Chương 226, khó tố, 1, chương 226, khó tố, 1, phóng tầm mắt thấy, chỉ thấy là từng nhà huyền môn tông phái phi thuyền lâu thuyền, chính ở lại tại Huyền Chân phái sơn môn bên ngoài, Diêu Quang kết hoa, Thủy Hải phi hạ. Bạch Hạc động, Hoán Hoa kiếm phái, Luyện Nham sơn, Thủy Hỏa lâu. Từng tầng bảo quang sông lên tận trời, mờ mịt rực rỡ, thẳng đem tiểu Cam Sơn bên trên thiên vũ nhan sắc đều tuyển đến như lưu ly quan chuyện, mê ly mông lung. Đè xuống những cái kia phi thuyền lâu thuyền tiểu dáng đến xem, những này ứng đều là các phương tông phái phái ra sứ đoàn, trên đó mơ hồ có thể thấy được bóng người đông đảo, dường như số lượng không ít bộ dáng. Bất quá Huyền Chân phái từ trước đến nay cùng bốn bề huyền môn không hòa thuận, là từng có huyết kỷ. Dù là về sau ngài giản lấy một kiếm ép tới lục quốc chúng tu túi xuống túi đầu, không chút nào có thể chống đỡ. Cũng là kinh hãi kiêng kỵ muốn vượt trên kính phục. Bên trong càng xa không phải một lòng nghĩ, chỉ bất quá tại gặp lễ mừng mỗi năm điện thời khắc, chư phái sẽ tùy ý phái bên trên một hai vị đệ tử, đội vàng dâng lên hiếu kính. Bày ra thỉnh mình thần phục chi ý, liền con người rời đi, liền một lát cũng không muốn lưu thêm. Mà giống lần này như vậy giống trống thua chiêng, đánh lấy nhà mình tông phái danh hiệu, giá thừa phi thuyền lâu thuyền, đường đường chính chính đến tiếp mời bái sơn chẳng diện. Chớ nói tận mắt nhìn thấy, tung ngay cả nghe nói, đây cũng là lần đầu tiên. Nếu không có còn xa xa trông thấy mấy cái thân mang Huyền Chân phái đệ tử phục sức đạo nhân, lái đột quang, đang có nói có cười xuất nhập tại những cái kia phái khác lâu thuyền bên trong. Tiên hô hậu ủng, bốn bề đều là cười theo tông khác đệ tử, nhìn rất được lễ ngộ. Trần Hành Cơ hồ lòng nghi ngờ là phụ cận huyền môn không chịu nổi ngại giản dâm uy, rốt cục hợp lực tại một chỗ, giết tới tiểu Cam Sơn đến, muốn diệt Huyền Chân phái cả nhà. Bất quá, giống như cảnh tượng như vậy, trừ Ngọc Thần phái đạo mạch trường học thi lý do này bên ngoài, Trần Hành cũng còn muốn không đến mặt khác, có thể làm cho những này huyền môn không tiếc buông xuống ra mặt, trước ngạo mạn sau cung kính nguyên nhân. Cũng không thể là ngại giản đan thành nhất phẩm, hay là tu thành pháp tướng nguyên thần thôi. Trần Hành chú mục một lát, trên mặt có chút hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ lách qua những cái kia tông khát phi xa lâu thuyền, trên không trung lượn mấy vòng, liền hướng sơn môn rời đi. Mà lâm đến ngọn núi thời khắc, lại đối diện có mấy cái chấp sự phòng đệ tử ly địa đằng không mà lên, nghiệm minh thân phận của hắn sau, liền cũng vất tay cho đi. Trần Hành tại Huyền Chân phái bên trong vốn là có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu, lại đang trải qua phù ngọc bạc vạn lý chiếu kiến phù một chuyện, tên tuổi thì càng bị truyền triệt ra. Mấy cái chấp sự phòng đạo nhân gặp hắn ngự vân xe bay tới lúc, đáy mắt thần sắc đều là do dự không chừng, chỉ đợi hắn hái được mặt nạ, vội vàng đảo qua vài lần sau, liền chắp tay ra hiệu đi vào. Đều là một bộ kìm nén không được hiếu kỳ, muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Sư Minh, một cái bộ dáng chỉ 15-16 tuổi thiếu nữ đáng yêu đột nhiên mở miệng, cũng không để ý phía sau nàng sư minh đệ kinh ngạc, tiến lên mấy bước, nhanh chóng lườm Trần Hành một chút, lại rất nhanh cúi đầu xuống, nhăn nhó nói, sư minh tại phù ngọc bạc bên trong trừ ma vệ đạo, thật là lớn tên tuổi, mấy vị sư tỷ đều, Linh Nhi. Một cái mũi to mắt sâu, mặc thân váy vàng nam tử tuổi trẻ nghe vậy trừng mắt, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngạnh sinh sinh đem thiếu nữ chưa hết lời nói đánh gãy. Tiến Bình sư minh đã tu thành trúc cơ đệ nhị trọng, lớn nhỏ như ý chi cảnh, Tiến trưởng lão còn đem chính mình trước kia hỏa nha ấm ban cho hắn, nghe nói Yến Bình tại một lần tiệc rượu sau từng buông tha nói, muốn tại địa viên bên trong đưa ngươi lột ra cạo xương, đưa đến dưới mặt đất đi bồi Yến chăn sư thúc đâu. Hỏa nha trong ấm hỏa nha tinh phách trí dương trí liệt, trừ phi sinh sinh lấy lực khắc phục, liền không phải âm trọc khí hơi thở, mới có thể phá vỡ không thể. Trần sư minh ngàn ngàn vạn vạn phải cẩn thận Yến Bình sư minh, hắn người này luôn luôn là tâm nhãn cạn, nhất là lấm la lấm lét bất quá, Trần sư minh tại địa viên thời điểm, cần phải phòng bị một chút, không được trung hạ tình kế. Cái kia gọi Linh Nhi thiếu nữ nghiêng qua nam tử trẻ tuổi một chút, khóe miệng bật lên. Khi hì cười một tiếng sau, liền ngay cả Châu giống như pháo phun ra những lời này. Nói xong, nàng nhanh chóng rụt cổ lại, lui đến đám người sau lưng, cách nam tử trẻ tuổi lẫn mất càng xa hơn chút. "Tốt, Tôn Tú sư minh, ta nói xong." Nàng khẽ lưỡi, mặt mũi tràn đầy vô tội buông tay, "Không có chuyện, chúng ta liền không ở thêm cần phải trở về." "Ngươi, cái kia mũi to mắt sâu, bị gọi là Tôn Tú mặt nam tử sắc tối sầm, oán hận đem tay áo lột lên, dường như muốn đem thiếu nữ giáo huấn bên trên một trận. Ai ngờ hắn vừa mới tiến lên mấy bước, liền bị chấp sự phòng một đám đạo nhân đông cản tây ngăn, bối rối quên ngủ. Đợi đến thật vất vả tránh thoát, đem mắt nhìn lên, thiếu nữ đã sớm đã chạy không còn hình bóng. Sắc đẹp lầm người. Sắc đẹp lầm người a. Yến Bình tử cùng hắn đấu, chấm dứt người rất sự tình. Lời này lần này nếu là chuyến đi, không đề cập tới Yến Phi thần cùng Yến Bình cái kia độ lượng nhỏ, riêng là ân sư trách phạt, liền đầy đủ ta uống một bầu. Tôn Tú tức đến cơ hồ lòng buồn bực phi thường, trong lòng cũng không biết đem thiếu nữ âm thầm mắng mấy trăm lần. Lại nghĩ tới nhà mình lão sư nguyên tế thượng nhân tính nết, thì càng là mắt tối sầm lại. Nghe ân sư nói, Yến Phi thần trưởng lão dường như được tin tức gì, cùng sư đệ muốn có giảng hòa ý tứ. Càng nghĩ, dù sao đều đã là làm được kém. Tại một lát im miệng không nói sau, Trần Hành chợt nghe đến một câu bí mật truyền âm, ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Tôn Tú trên mặt còn vẫn là một bộ lớn buồn bực bộ dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả còn lại cái kia tay áo đều bị oán hận lột đi lên. Cái kia lặng lẽ truyền âm còn đang tiếp tục, nói không quá quả ấm là rõ ràng Yến Bình hận ngươi tận xương tâm tư nên cũng là rõ ràng người này năm đó cùng Yến Chân sư thúc. Khụ khụ. Sư đệ từng đi theo Yến Chân sư thúc bên người nhiều năm, việc này tự nhiên so ta người ngoài này, muốn càng biết rõ hơn nội tình chút. Sư minh ta liền không còn nhiều khoe khoang nước miếng. Tóm lại, bên dưới địa viên thời điểm, nhiều cái tâm nhãn phòng bị hắn thôi. Thanh âm kia đang nói xong sau liền lại không có vang lên. Trần Hành hướng Tôn Tú chỗ phương vị liếc mắt nhìn chằm chằm. Người này trên mặt mày may cũng bất động thanh sắc, che giấu vô cùng tốt. Suy tư một lát sau, liền cũng đem thai tức một vận, tiếp tục khu mây hướng tiểu Cam Sơn bên trong bay đi. suối về khe chuyển, dãy núi quán đỉnh, mây loạn không bay, thác nước nguy không rời. Tiểu Cam Sơn tổng cộng có thập nhất phong, cửu đại nhai lĩnh, 20 chỗ thác nước. Chương 227, khó tố 2, chương 227, khó tố 2, tại to như vậy trong Nam Bực, đã từng trúng tuyển đến 400 danh sơn hàng ngũ, bao nhiêu là một chỗ địa khí bừng bừng phấn chấn chỗ. Nếu không ngại giản lúc trước cũng sẽ không tại một phen chọn lựa lựa sau, mới đưa nơi đây chọn làm sơn môn chỗ. Phu cận mấy nhà Huyền Ma đạo thống cũng sẽ không bởi vậy núi thuộc về, mà cùng ngại giản xảy ra tranh chấp, cuối cùng bị giết đến cái đầu người quần quật, mới phương bỏ qua. Trần Hành vừa vào trong núi nội địa, liền tự giác có cấu nguyên linh cơ hội ẩn ẩn từ quần sơn vạn hắc ở giữa bật lên, bay lên không đụng vào thể nội. Nhưng vận khởi luyện khí pháp môn đem nó hóa đi. Thai tức cũng bèn bèn tăng trưởng nhỏ không thể thấy một tia, có chút ít còn hơn không mà thôi. Nam vực linh cơ không định, xem ra đã là cái địch bụng. Cho dù là ở chỗ này, cũng không có thể miễn tụ. Khó trách như Ngũ Quang Tông, Hoa Thần Phụ cấp độ kia đại phái, tuy nói là Nam vực bản thổ đại tông, nó sơn môn lại đều cách Nam vực tim gan địa giới cách xa nhau rất xa. Chẳng lẽ là càng sâu nhập Nam vực, linh cơ liền càng thiếu? Hắn âm thầm nghĩ một tiếng. Chỉ qua không bao lâu, đợi đến Lạc Hà Phong chỗ, Trần Hành liền tìm đội quan xuống, rơi vào một ngụm bách động nham trước phủ. Sắc trời đã lặn, hiện tại bái phòng cũng là làm phiền, hay là ngày mai lại đi tìm Hứa Chí sư minh thôi. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh đầu đỏ sẫm vân khí, từ trong tay háo tay lấy ra bay phủ, nói nhỏ vài câu, liền đưa tay dương lên, bay phủ khiếu minh một tiếng, thẳng đến lấy Hứa Chí động phủ mà đi. Chư phi này phủ chính là đưa tin sử dụng, có thể tính làm là người tu đạo tại thường ngày sinh hoạt thường ngày xuất hành lúc lại dùng đến tạp vật. Mọi việc như thế còn có tạo an đỉnh, định bụi lục, hóa rượu nhánh, mỹ nhân bút các loại. Nguyên nhân chính là giá trị không lắm quý giá, cho nên mới có thể bị quy về đến tạp vật một loại. Tại Trần Hành mua không ít khử quỷ phù sau, bị chủ quán vung tay lên, cũng tiện thể tặng chút, xem như thêm đầu. Phát ra cái kia đạo bay phù sau, Trần Hành liền phát lực rời phong thạch, tiến vào chính mình động kia vách tường nham trong phủ. Mấy tháng không người ở lại quét sạch. Bất luận giá sách, màn trúc hay là trà án những vật này, đều đã rơi lên trên thật dày một lớp bụi cát bụi. Bất quá cũng tốt tại trong chỗ ở này bên trong rất là làm giản, cũng không cái gì bày biện, chỉ ở dùng qua mấy tấm địch bụi phù sau, liền đã quét sạch sạch sẽ. Trần Hành cuối cùng chung quanh một chút, từ trong túi càn khôn một lần nữa lấy ra một phương màu vàng hơi đỏ bồ đoàn, liền ngồi ngay ngắn trên đó. Tiên lặng xa chuyển lên pháp quyết ngồi xuống điều tức đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, trời bên trong mới nhảy ra một vòng chạy miệng, đem trắng nhạt núi ai nhuộm thành lằn kim mừng đỏ nhan sắc. Trần Hành liền đã thu pháp quyết, dựng lên một đạo đội quang tìm hướng Hứa Chí. Tiểu Cam Sơn 11 chỗ ngọn núi, hắn ở Lạc Hà Phong cùng Hứa Chí chỗ tòa kia hùng khánh ngọn núi cách xa nhau cũng không xa, có thể các loại Trần Hành đến động phủ của hắn lúc, nhưng cũng không có đến ứng thanh. Động phủ này bên ngoài cũng không bay phủ còn ở lại vết tích, hiển nhiên bị người lấy đi. Sư Minh từ trước đến nay chỉ ở chính mình một mẫu ba phần đất này bên trong luyện đan tu hành. Từ trước tới giờ không nhẹ ra, cái này lại có thể đi đâu? Trần Hành khẽ nhíu mày, tại muốn quay lại lúc, chợt như có cảm giác giống như hướng phía dưới nhìn một cái, chỉ gặp trong lòng núi một tòa lương các lý, chuyện chính đến một trận oanh oanh yến yến tiếng cười đùa. Những cái kia nữ tử mỹ mạo ước chừng hơn 10 người, từng cái đều tư sắc nghiên lệ, dáng người thướt tha, lúc này chính bao quanh vây quanh một cái phía sau phụ trưởng cầm tuổi trẻ đạo nhân không chịu thả, đem lòng núi chỗ lương các đều chen lấn tràn đầy, chợt như nêm cối. Tại cái kia một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong, đạo nhân tuổi trẻ khuôn mặt đỏ bừng, rất là quấn bách, gắt gao đem hai tay che ở trước ngực, đầu thấp kém, bận bịu muốn xông ra lương các bên ngoài đi. Chỉ trải qua động tác, đều bị những nữ tử kia xô đẩy trở về. Hôn giống một đầu hai chân bị hãm tại trong vũng bùn trâu, mặc cho như thế nào phát lực, đều rời khỏi không được. Trần Hành nhìn hắn thái dương đã là đổ mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, tại chúng nữ treo chọc bên dưới, chỉ hận không có khả năng quay người một đầu liền đâm chết tại trên lương trụ. Hứa Chí sư minh, Trần Hành trong lòng có chút một quái lạ, tiến lên mấy bước, lúc này mới rõ ràng thấy rõ đạo nhân trẻ tuổi kia mặt, mà dường như có cảm giác. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, Hứa Chí mở mịt nâng lên ngắm nhìn, liền trông thấy một cái áo trắng tay áo đạo nhân đang đứng ở nhà mình động phủ trước. Hắn mở người, chợt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Sư đệ, ngươi làm sao về sân môn? Rời đi hướng địa viên không phải còn phải mấy ngày sao? Vây quanh Hứa Chí đám kia nữ tu lấy làm kinh hãi, bận điệu thuận ánh mắt của hắn trông đi qua, trước mắt thoáng chốc sáng lên. Mặc dù còn cách mấy ngày, nhưng cuối cùng cũng không xa, cũng nên sớm làm chút chuẩn bị. Trần Hành đánh cái chắp tay, nói xem ra ta tới không phải lúc. Chỗ nào? Hứa Chí thừa dịp chung quanh nữ tu ngây người công phu, sử xuất 10 phần khí lực đến liều mạng, mới cuối cùng ép ra ngoài. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, như được đại xá nói ngươi tới chính là thời điểm. Biết được là Hứa Chí bởi vì mới luyện ra một hồ lô định nhan đan, cũng không biết từ chỗ nào tiết lộ phong thanh, lúc này mới bị một đám nữ tu cuốn lên. Tại trải qua hứa hẹn, chắc chắn lại mở lô mấy lần, mỗi người đều có thể được một viên sau. Nghe được như vậy thề thề, một đám nữ tu mới vừa lòng thỏa ý, kết bạn tán đi. Đến tận đây, Hứa Chí cuối cùng là lộ ra chạy thoát giống như biểu lộ, đem Trần Hành mời như trong môn, dâng trả mà đợi. Hai người ngồi đối diện chuyện phía một trận, trò chuyện lên chút luyện khí cố mảnh cùng kiếm pháp tâm đắc các loại. Hứa Chí cũng lộ vẻ nghe nói qua Yến Bình kia cái gọi là say rượu của nôn, lo lắng. Tại trong này, còn lực khuyên Trần Hành từ địa viên nhiệm vụ, nhưng chớ nói ngại giản chỗ kia chính là không tốt phân Trần hắn gặp Trần Hành chỉ cười không nói, hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Tại không kiên nhẫn kỳ phiền lại nói rông dài sau một lúc lâu, cuối cùng cũng đành chịu thu thuyết phục. Bất quá, sư đệ nếu khăng khăng muốn đi địa viên, lại đã là cái từ không được cục diện, sư minh ta lại có một vật muốn mượn cho ngươi. Hai người lại tự thoại một lát sau. Hứa Chí chợt đến mỉm cười, vẫy tay, từ trên vách lấy xuống một thanh kiếm khí, hoành nâng ở trường, đưa cho Trần Hành, kiếm này tên là Mạch Xá, lấy từ tâm tàng mạch, Mạch Xá thần, thần xá vũ kỳ trùng chi ý, tuy là hạ phẩm vũ khí, nhưng cũng là chín đạo thần bảo đại cấm đẳng cấp, coi là một ngụm lợi khí. Hắn đem trường hướng về phía trước một đường, tự lắc nói, vật này liền cấp cho sư đệ hộ thân đi, ta từ mua hàng sau, còn chưa đánh lên ấn ký đâu, sư đệ có cái miệng này lợi khí đến trợ lực, sống sót nắm chắc nhất định là nếu lại thêm vào mấy thành. Chương 228, trước tình, 1, chương 228, trước tình, 1, Trần Hành nao nao, buông xuống chén trà, nói sư minh chẳng lẽ là bán đi Dương Sơn đạo nhân Lục Âm Tiên Quỷ Phiên cùng Ngũ Quan Đeo, mới mua hàng kiếm này. Làm sao ngươi biết? Hứa Chí lấy làm kinh hãi. Sư minh hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá, ta nhưng cũng có một thanh kiếm khí muốn đem tặng ngươi, hành tại Phù Ngọc Bạc bên trong nhờ trời may mắn, cũng phải lên một khoản tiền tài. Trần Hành sẽ tử lấy từ huyết liên tông tần hiến trên người trước kia chạm đến kiếm xuất ra, đưa tại trên bàn, chắp tay nói, từ tu hành đến nay, sư minh thực giúp ta rất nhiều, lợi dụng vật này trò chuyện tỏ lòng biết ơn, mong rằng chớ chối từ. Cái này, Hứa Chí trong não ẩm bang chấn động, tay run rẩy, không thể tin nhìn Trần Hành một chút, vừa nhìn về phía chiếc kia chạm liên kiếm, trong ánh mắt lộ ra lấy làm kinh ngạc. Ngươi, không thể. Hắn ngơ ngác hồi lâu, mới cười khổ một tiếng, đứng dậy lắc đầu, trung phẩm vũ khí, quá quý giá ta không có khả năng mặt dày nhận lấy. Lại, Hứa Chí dừng một chút, chát chát âm thanh cười một tiếng, ngươi liền không sợ ta là vong ân tiểu nhân sao? Ta sợ chiến mà chạy, hại chết đồng môn, tại cái này trong phái, thanh danh có thể không tính đêm hai. Sư Minh làm gì từ nhẹ, ta trong phái thanh danh cũng là không tốt. Trần Hành cũng đứng lên nói, đã là quấy rầy sư Minh đã lâu, ta liền không còn ở lâu, chiếc kia chẳng đến. Sư Minh nếu là thực sự băn khoăn, liền tạm thời coi ta là tạm mượn thôi. Ngày sau chờ đến sư Minh tu vi có thành tựu trả lại chính là. Không đợi Hứa Chí lại cự tuyệt, hắn vừa cười nói, bất quá khi đó, sư Minh cần phải nhiều giao chút lợi tức mới là. Hứa Chí nhất thời trầm mặc, ngơ ngác không nói gì, mà đợi đến Trần Hành đã đi ra cửa hộ lúc, mới chợt có một thanh âm chậm rãi từ trong gọi ở hắn. Cổ quân trưởng lão con trai độc nhất, không phải ta hại chết. Trên mặt hắn biểu lộ giống hạ chí mưa nặng hạt đến lúc mây dày, cấp tốc biến hóa, cuối cùng dừng lại thành mỗi chủng thương nhiên bi thường. Sư đệ, ta không có sợ chiến. Hắn khó khăn thở hào hẹn, chỉ cảm thấy một trái tim nặng nề đụng, mỗi một tấc đều vọt đến tốn sức. Cái kia không chịu nổi chuyện cũ cùng đau thương giống to lớn thủy triều, lại một lần nữa từ đầu góc hồi tưởng lại, phô thiên cái địa, đơn giản muốn đem hắn nuốt sống. Ta, sư minh, không cần nhiều lời. Trần Hành thanh âm đột nhiên đánh gãy hắn. Hứa Chí ngẩng đầu. Trần Hành nghiêng mặt đi, cũng không nhìn cặp kia hai mắt đỏ ngầu, chỉ nói, ta tin ngươi. Hứa Chí từ từ ngồi dậy, nhìn xem Trần Hành bóng lưng. Thằng đến đã đi xa, đã không biết qua bao lâu, mới lại đờ đẫn ngồi liệt tại trên ghế, giống như là đi một thân khí lực, mồ hôi đầm địa. Hắn đem đầu rủ xuống, ánh mắt phức tạp, nặng nề lấy tay áo che mặt, đà tạ. Mấy ngày sau vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền đến sắp xuất hành địa viên thời gian. Giờ ngọ, Trần Hành ngay tại bồ đoàn ngồi ngay ngắn luyện khí, chuẩn bị một trận nặng nề tiếng gõ cửa kinh động, đứng dậy nguyên một bảo phục, đem cửa lớn tách ra. Mà thấy một lần ngoài cửa người đến kia, hắn con ngươi liền không khỏi có chút co rụt lại. Tiến trưởng lão, Trần Hành mở miệng, ngược lại là khách quý ít gặp. Người tới ước chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, diện mục lạnh lùng, dài quan, trong tay theo kiếm. Hắn mặc một thân cắt màu đen thâm y liễu, dưới chân một đôi mây trôi bay dày, quan bảo phục sức đều là cực kỳ ung dung hoa quý, làn da ẩn ẩn có một tầng kim hỏa màu sắc quang trạch, tại mặt trời rực rỡ phía dưới, hỏa mang bức người. Vách động bên ngoài núi sạn bên trên, Tiễn Phi Thần đem mắt liếc nhìn Trần Hành. Người này một mắt tím đậm, một cái khác mắt mới là hắc bạch phân minh bình thường nhan sắc, nhìn cũng có chút chỗ quỷ dị, nếu là lần đầu kiến thức, không thể nói trước còn có khác mấy phần nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Bất quá Trần Hành biết được, Tiễn Phi Thần bộ dáng này chính là hắn tu hành một môn linh mục chi thuật không thành, tại công hạnh vận luyện lúc ra lỗ hổng, bị sát khí va chạm tiến con người, mới thay đổi ánh mắt nhan sắc, cũng không phải là cái gì thiên bẩm dị tượng. Ngươi ngược lại là cùng trước đó khác biệt. Hắn mí mắt một dựng, trên dưới dò xét vài lần sau, mới thản nhiên nói, ngươi gì vãng nhìn ta lúc thần sắc, đều là hận không thể đem ta lột ra ăn thịt, ngay cả tâm tư cũng không biết che giấu. Nếu không có chăn nhi sủng ái ngươi, dựa vào bản tôn tính tình, ngươi sao có thể sống đến hiện nay? Tiễn Phi Thần nhìn chằm chằm Trần Hành một chút, nhưng hôm nay lại là thay đổi. Xem ra là tu vi có thành tựu, liên tâm tính cũng khác nhiều tại thường ngày. Không biết Tiễn trưởng lão hôm nay tới đây là có gì chỉ giáo? Trần Hành thần sắc tự nhiên, nói xuất hành địa viên thời gian sắp tới, chắc hẳn lấy tôn giá thân phận, ứng cũng sẽ không cố ý tới đây, chỉ là vì xính một phen miệng lưỡi đi. Ta ý đồ đến ngươi đã trong lòng hiểu được, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Tiễn Phi Thần hừ lạnh một tiếng, cái kia tử mâu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hành một hồi lâu, mới nói bản tôn mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là được cái gì gặp gỡ, ngắn ngủi mấy tháng, trước chứng thai tước, sau thành luyện khí, đơn giản thoát thai hoàn cốt, đục giống biến thành người khác giống như. Nhưng nếu muốn cùng ta đấu nữa, ngươi Trần Hành chỉ sợ còn chưa có phần này thể lực tại, chưa hẳn có thể hao tổn đến số dưới. Nghe nói cổ quân lão quỷ kia rất là coi trọng ngươi. Cái này cũng liền thôi, còn có Hoa Thần phủ vị kia Tạ thị luyện sư, hắn lại có đưa ngươi thu nhập môn tưởng ý tứ. Xem ra, chúc mừng, tại Chân Nhi sau khi chết, ngươi ngược lại là nhất phi trùng thiên đi. Chuyện cũ đủ loại ta cũng lười nói thêm. Tiễn Phi Thần thản nhiên nói đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng đánh tan như vậy ân oán? Phu tiền, phụ khí, hay là đạo thuật thần thông? Ta mặc dù không sợ ngươi, nhưng cũng không muốn lại cây cái địch thủ. Khoảng chừng Chân Nhi đã là chết cũng không sống được. Hắn mặt không biểu tình mở miệng, không cần bởi vì một người chết nguyên nhân đến hỏng người sống tu hành, ngươi cứ nói đi. Trần Hành tại nghe xong lời nói này sau, đem lông mày dương lên, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn mặc dù cũng không phải là tiền thân, chỉ là tại may mắn sống lại một đời sau mới bộ thể xác này. Nhưng tiền thân cũng là bị đôi cha con này hung hăng hành hạ không thiếu niên tuổi, thẳng đến tắt thở bỏ mình mới phương đến cái giải thoát thanh tịnh. Mặc kệ là bị cướp đoạt bên trên tiểu cam sơn, dùng giả đan hại chết tiền thân quả phụ, có thể là đem tiền thân coi là cá chậu chim lồng tước, giam giữ nuôi dưỡng. Đủ loại này nhục nhã khuất hổ thẹn. Hán Yến Phi thần cuối cùng là có lòng muốn quên, lại không phải cái gì dăm ba câu ở giữa hứa hẹn dưới tiền hàng, liền có thể nói phân rõ. Mà bất luận tiền thân cùng hắn các loại liên quan. Riêng là Trần Hành đi vào thế này sau, chỉ vì Yến Phi thần giận chó đánh mèo, ngay tại thủy lao nội sinh sinh cắn răng khổ chống cự, cơ hồ lần nữa mất mạng kinh lịch. Chương 229, trước tình 2, chương 229, trước tình 2, cái này bẩn thỉu, liền đã là tích chữ. Mà Yến Phi thần gặp hắn thật lâu không đáp, trên mặt lại càng là hiện ra mấy phần không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy Trần Hành là treo giá, muốn tắc đến giá tiền cao hơn. Ngươi tuy là bị bắt đến tiểu Cam Sơn, nhưng trong mấy năm này, ăn ở lại cũng không thiếu ngươi, phú quý vinh hoa dễ như trở bàn tay, liền ngay cả trong thế tục những cái kia phú quý quan lại nhân ra, đều còn kém rất rất xa. Hắn đem ánh mắt liếc nhìn Trần Hành đậu phủ, gặp phòng trong làm giản phi thường, cũng không có vật gì khác. Nhìn không được mỉm cười một tiếng, chê cười nói là chính ngươi ra vẻ thanh cao, từ những người kia ở giữa phú quý, lại chẳng trách người bên ngoài. Chăn nhi yêu ngươi phi thường, một chút kim ngọc tiền hàng, vẫn còn không bị nàng để ở trong mắt. Không cần bởi vì một người chết nguyên nhân, đến hỏng người sống tu hành. Tiến trưởng lão câu nói này, ngược lại là nói không sai. Trần Hành thản nhiên nói, có thể lúc trước, ngươi trong lòng vì sao không còn lấy lần giải thích này. Nói cho cùng, ta kỳ thật còn ứng cảm ơn ngươi mới là. Yến Phi thần nhất thời nhíu mày. Nếu không phải e ngại Yến trưởng lão giận chó đánh mèo, ta cũng sẽ không mới sơ thành thai tức, liền vội vàng xuống núi tránh né, đến trốn uy phong của ngươi. Trần Hành cười nói, còn nếu là không hạ sơn, ta cũng sẽ không giết Dương Sơn đạo nhân, cho hắn phụ khí, càng sẽ không tiến về Phù Ngọc Bạc một nhóm, tham dự cái gì hoài ngộ động tí luyện, dưới cơ duyên xảo hợp, phá vỡ đầu kia ác sơn âm thắng ma bí mưu. Càng bởi vậy nhờ trời may mắn, được Hoa Thần phụ tạ Đàm luyện sư coi chừng. Như vậy vòng vòng đan sen, cũng là thú vị. Trần Hành nói cẩn thận như vậy nghĩ đến, Yến trưởng lão cũng thật là không thể bỏ qua công lao, giúp ta rất nhiều rồi. Yến Phi thần nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chỉ là dưới mắt trung quy là tại Huyền Chân phái bên trong, có chỗ cản trở, mới không tiện phát tác. Trên thực tế, nếu không phải hắn cùng Huyền Chân phái chủ ngại giản không hợp, vị này nhiều lần đang cho hắn khó coi, muốn bắt được hắn chân đau. Trần Hành cũng không sống tới bây giờ. Sớm tại Yến Chân khi chết, hắn liền thẳng muốn đem Trần Hành các loại một đám tùy thị xuất hành người đều toàn bộ xử tử chôn cùng. Chỉ là bị ngại giản sai người lấy môn quy trách cứ một phen, mới cải thành tại thủy lao nhốt. Mà tại Trần Hành sau khi xuống núi, Yến Phi thần cũng nhiều lần động chém tận giết tuyệt tâm tư. Lan Lương Thành cùng Tiểu Cam Sơn cách xa nhau cũng không xa, nếu không năm đó Yến Chân cũng sẽ không chỉ là ngẫu nhiên một lần ra ngoài đạp thanh, liền bắt gặp đồng dạng là du lịch tiền thân. Lấy Yến Phi thần độ tốc, nhiều nhất mấy canh giờ, liền có thể lấy xuống Trần Hành đầu người, đi tới đi lui thong dong. Nhưng ngải giản cũng lại cứ nhìn chằm chằm rất gấp, đơn giản như là một đầu cảm giác cảnh xài cầu giống như, năm thì mười họa, liền triệu Yến Phi thần tiến đến tấu đối với, giao cho hắn một chút vụn bật việc bật đánh, khiến cho phân thân không được. Cứ như vậy, không phải chỉ là Yến Phi thần không thể không rời núi cửa, ngay cả một đám người nhà họ Yến đều bị ngăn trở chân, cuốn lấy thân. Mà Yến Phi thần trong lòng biết, ngải giản sở dĩ điệu bộ như vậy, cũng là không phải có bao nhiêu coi trọng Trần Hành, muốn thanh mục với hắn, chỉ là có chủ tâm muốn cho chính mình tìm không nhanh thôi. Nếu không có ngải giản hoặc nhiều hoặc ít, còn nhớ lấy mấy phần năm đó tình nghĩa. Yến Phi thần trong lòng biết chính mình bây giờ còn lực có chưa đến, cũng đang tận lực né tránh. Giữa bọn hắn, sớm liền đã là làm qua một trận. Ngươi cũng không cần đến đồ tranh đua miệng lưỡi, tu đạo dựa vào là cũng không phải cái gì miệng lưỡi bé nhọn, bản tôn cũng khác biệt ngươi ở đây tiêu hao thêm tinh thần. Yến Phi thần duỗi ra một ngón tay, thản nhiên nói, ngươi bây giờ đã là luyện khí cảnh giới, nhưng tại trúc cơ đằng sau, lại cần một bản tử phủ đạo thư, mới có thể mở trừ ra trước kia thân nội bên ngoài chi phủ đến, tiếp tục tu hành. Ta có thể cho ngươi một bản trung thượng thừa khai phủ chân pháp, đến tạo điều kiện cho ngươi tu chân tham huyền, đạo trưởng sinh. Yến Phi thần ý vị thâm trường nói, trong phái trưởng lao trong phòng thu lục một đám đạo thư, đều là thứ gì quỷ bộ dáng, cũng không cần bản tôn đến dạy ngươi. Chúng ta vị kia phái chủ tâm tư hoàn toàn không tại rộng rãi trên sân môn, chỉ một lòng nghĩ có thể trở lại Ngọc Thần phái, hắn có thể lười nhác quản các ngươi những đệ tử này tu đạo tiền đồ. Như thế nào, một môn trung thượng thừa khai phụ chân pháp, đầy đủ được xưng tụng là cao minh, tuy là tại Hoa Thần phủ bên trong, cũng không thấy nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Trần Hành, mở miệng lời nói, ngươi cầm môn đạo này sách, chúng ta liền từ đó ân oán hai tiêu, như thế nào? Tiến trưởng lão là như thế nào được đến môn đạo này sách? Trần Hành hỏi, ta tự có ta duyên phận, nốt ngươi rất sự tình. Yến Phi thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng xác nhận không đáp. Trần Hành đem tay áo nâng lên, chỉ cười không nói. Yến Phi thần nhất thời giận tí mặt, trên người kim hỏa nhan sắc chợt vọt tới, bên trong thực như một ngụm tức muốn phun ra nham chỉ, hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì. Mà lúc này, vẫn không trung chợt truyền đến từng tiếng càng khiếu không chi âm, cùng xa mà gần. Yến Phi thần nghe được câm này, liền khuôn mặt hơi biến sắc, khí thế hung ác thu bảo. Hắn nhìn chằm chằm Trần Hành một chút, cũng không nói lời nào, chỉ đem thân hóa làm cầu vồng, liền tức thì bay tán loạn tiến vào vân tiên chỗ sâu, dường như cũng không muốn cùng cái kia khiếu âm chủ nhân đánh lên đối mặt. Mà chỉ qua lên mấy chục giây, liền tự có đạo thanh binh dự đón tiếp bên dưới, như là một chàng chạy sóng từ trời bên trong quét xuống, rất là khí thế thật lớn. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy là cái phấn điêu ngọc trác, mi tâm giữ lại một điểm vết đỏ đạo đồng, chính ông cụ non chắp hai tay, đứng tại cách đó không xa thanh nham trên đá lớn, song mi không vui kéo. Đồng tử lạnh lùng hướng Yến Phi Thần rời đi phương hướng nhìn nửa ngày, mới đưa mí mắt mở dựng, bật cười một tiếng, không có can đảm mà hàng, nếu không có phái chủ nhớ tình cũ, lại đâu còn tha cho ngươi ở đây ngang ngược. Hắn lại đem mắt nhìn về phía Trần Hành, vây vang đắc ý kêu một tiếng, ngươi chính là bị Hoa Thần phủ Tạ luyện sư coi trường đạo nhân kia, kêu cái gì, Trần Hành? Chính là đệ tử. Đạo đồng này rất là lạ mặt, Trần Hành không mò ra hắn hư thực điện số, chỉ chắp tay chào, miệng nói đệ tử. Phái chủ gặp cái kia Yến Phi Thần tới tìm ngươi, sợ hắn chó cùng rất dậu cho nên phái ta đến bảo vệ ngươi. Đồng tử lại đem Trần Hành từ đầu đến chân đánh giá vài lần, gật gật đầu, ngươi vô sự thuận tiện, phái chủ muốn gặp ngươi, đi thôi, do ta dẫn ngươi đi nhập điện thăm lễ. Gặp ta? Trần Hành trong lòng một quái lạ. Đạo đồng này chỉ đột nhiên lộ diện, liền đem Yến Phi Thần sợ quá chạy mất, hiện lại từ nói là thụ ngại giản nhờ bà, yếu lĩnh hắn đi nhập điện thăm lễ, mặc dù không phân biệt thật giả, nhưng lúc này cũng trở về tuyệt không thể. Chương 230, trước tỉnh 3, chương 230, trước tỉnh 3, tại một lát suy nghĩ sau, Trần Hành còn chưa mở miệng, đạo đồng liền đã xuất ra một viên lớn đồng ấn, lung lay nhoáng một cái, nói biết ngươi khả năng không tin, ta còn cố ý từ phái chủ thư phòng chỗ lấy con dấu đến, như thế nào? Thế nhưng là thật sao? Cái này lớn đồng ấn chính là Huyền Chân phái chủ tư trường, không phải chỉ là ấn tín, cũng là một kiện thượng phẩm vũ khí, một khi thúc mở, đập nát một đỉnh núi nhỏ, đều cũng không phải là việc khó gì. Trần Hành tiền thân cũng đã gặp ấn này mấy lần, ký ức vẫn còn tính khắc sâu, vừa nhìn xuống, liền cũng không có điểm khả nghi. Lao phiền tôn giá cố ý đi một chuyến. Hắn chắp tay nói, đi đi, đi đi. Đồng tử từ thanh nham trên tảng đá lớn hì hì nhảy xuống, đi đến Trần Hành bên người, vén tay áo lên, nhón chân lên, đơn trưởng hướng trên vai hắn vỗ. Cũng không thấy có thế nào động tác, Trần Hành chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, tức thì chuyển đường treo lên, hai mắt không có khả năng thấy vẩn, đợi đến một lần nữa lúc mở mắt ra, trước mặt cảnh sắc đã là đại biến. Chẳng biết lúc nào, hắn không ngờ đứng ở trong một tòa đại điện. Bốn bề là vài gốc ngàn năm tím huyền mục tạo hình thành lương trụ, cách đó không xa mấy bước bên ngoài, trưng bày một cái ba người ôm hết đầu rồng đại lô, đang từ trong miệng rồng chậm chậm phun ra ra hương vụ đến, mã não phủ giấy đất, dị hoa phi không. Đứng trong điện nhìn lại, ngay phía trên lại là một loạt cao 10 trượng bậc thềm ngọc, trên bậc bị màn che ở, thấy không rõ cố mảnh vật tượng, chỉ có một trận chấn âm ầm ầm tại chuyển triển ra. Đồng tử kia tại đưa đến Trần Hành tới đây trong điện sau, liền không thấy tung tích, chỉ còn lại hắn một người ở đây. Trần Hành cũng không nhiều đi lại cái gì, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Mà qua gần nửa canh giờ, trong màn chấn âm mới chậm rãi một hơi, từ giữa bên trong truyền ra ngải giản thanh âm, "Trần Hành, đợi lâu, chớ nên trách tội." "Đệ tử không dám." Trần Hành nói. "Nghe nói Tạ Đàm đầu ngu xuẩn này nhìn chúng ngươi, có muốn đem ngươi thu nhập môn tưởng ý tứ, ngược lại là chúc mừng." Tạ Đàm người này mặc dù tâm trí thấp kém, đạo tính không được đầy đủ, nhưng dù gì cũng là cái động huyền luyện sư. "Ngươi nếu có thể tại môn hạ hắn tu hành, ngược lại là so ở chỗ này muốn càng thích hợp chút." Cũng không đợi Trần Hành đáp lời, ngải giản lại tiếp lấy phối hợp mở miệng, "Đầu ngu xuẩn này cũng không hướng ta cầu tình, để cho ta miễn trừ ngươi này trước dẫn tới địa viên phủ chiếu, lộ vẻ coi chừng ra mặt ta, hắn nếu đầu đảo, ta lại không thể không có báo lý, người tới." Theo tiếng hét này, liền có một cái mỹ mạo nữ hầu xốc lên màn, trên tay nâng phương ngọc bản, chậm rãi từ trên bậc thềm ngọc đi xuống. "Địa viên hung hiểm, không được xâm nhập bỏ mạng, không phải vậy bản tọa không tốt cùng Tạ Đàm cái kia đồ ngu xuẩn làm bàn giao. Cho ngươi ba tấm võ xuân liệt lôi phủ, dùng để hộ thân, lại tặng ngươi một hộp đại tạo nguyên châu, dùng để luyện khí tu hành." Trần Hành nao nao, lập tức cảm ơn tiếp nhận. Cái kia mỹ mạo nữ hầu tại Trần Hành đưa tay lấy đi trên ngọc bản đồ vật lúc, mỡ đông giống như tố thủ nhịn không được khẽ động, chỉ là bị Trần Hành tránh nhanh, mới khó khăn lắm né qua. Nàng chân mày ngậm lấy mị sắc trừng mắt nhìn Trần Hành một chút, đem vòng eo uốn éo, cố ý tiểu hử ra âm thanh. Cửa sổ ở giữa cưỡi ngựa, xem ra cô nàng này cũng đến biết mộ thiếu ngải niên kỷ. "Trần Hành, ta đưa nàng bàn cho ngươi, như thế nào?" Trong màn, ngải giản cười nhẹ một tiếng, nói yên tâm, nàng này còn là trong sạch chi thân, là bị ta từ Ngọc Thần phái mang đến cái này nam bực thể chất nàng đặc thù, ngươi nếu có được nàng âm nguyên, tu vi lại nhất định có thể cao hơn một tầng. Phái chủ chớ có nói đùa, đệ tử sao dám làm càn như vậy? Trần Hành cung cung kính kính thi lễ một cái, trả lời. "Đây coi là cái gì làm càn?" Ngải giản cười ha ha. Mà khuyên trải qua, gặp Trần Hành từ đầu đến cuối lực từ không nhận, ngải giản mới ngừng lời này đầu. Đằng sau lại hỏi ý kiến một phen Yến Phi Thần tới tìm hắn chuyện tử, Trần Hành cũng không chậm trễ, nói rõ sự thật, đang nghe được Trần Hành cự môn kia khai phủ chân pháp sau, ngải giản tại màn bên trong cười khẽ một tiếng, tựa hồ rất là hài lòng. "Tạ Đàm đã cho phép ngươi nhập hắn môn tưởng, cái kia các loại đạo thư, liền không cần dùng ngươi đến phí sức. Hắn nói ta liền không ở thêm ngươi địa viên bên trong chớ phải gấp công cận lợi, giữ được tính mạng, mới có thể có ngày sau tương lai." Bảo. Cái kia mỹ mạo nữ hầu liền đem Trần Hành mời ra trong điện. Mà Trần Hành rời đi không lâu, thanh quang lóe lên, liền trống rỗng hiện ra đồng tử thân hình. "Phái chủ, mỹ nhân này kế cũng không thành a, ngươi xem như thất sách." Hắn bệ vệ ở trên mặt đất ngồi xuống, hì hì vỗ tay cười nói, "Cái kia Yến Phi Thần càng kiệt ngạo theo ý của ta, không bằng tại đạo mạch giáo thi sau liền trừ bỏ hắn tính toán, như thế nào? Ngươi coi Yến Phi Thần sau lưng liền không người sao? Không phải vậy hắn sao dám đến cùng ta đối đầu?" Màn sau, trải qua hồi lâu, mới nghe được thở dài một tiếng, lại nói, "Người này mặc dù hung ăn, nhưng cũng đến cùng từng cứu ta một mạng, ta lập qua lời thề, hắn bất động rõ ràng sát tâm, ta liền không mệt mặt." Đồng tử liếc mắt, không nói gì. "Ta để cho ngươi tìm hiểu sự tình, có thể có tin tức sao?" Ngài giàn hỏi. "Đạo mạch giáo thi sao? Cái kia gọi Tư Mã Linh thật mặc dù từng tại Phù Ngọc Bạc hiện qua một mặt, nhưng ở sau đó, liền lại không có tiếng hơi thở." Đồng tử lắc đầu, "Phái chủ, hắn rõ ràng là phụ trách lần này đạo mạch giáo thi tuần chiếu đạo nhân, lại chậm chạp không đến ta phái, đến tột cùng là ý gì? Phái chủ tại Ngọc Thần phái thượng tông nhưng còn có nhân tình. Thi đồng tử do xét nói nếu không, để bản tông người ra mặt, luôn luôn tốt hơn ta như cái con ruồi không có đầu giống như loạn chuyện. Màn sau chỉ truyền đến cười lạnh một tiếng, liền lại không ngôn ngữ. Đồng tử đợi nửa ngày, cũng không thấy trả lời, thấy lại là rủi ro. Chỉ có thể bất đắc dĩ phủi mông một cái, cười khổ một tiếng, cũng chắp tay cáo tử. Bản tông, ta bây giờ ở nơi đó lại còn có cái gì mặt mũi? Bây giờ chỉ có thể nhìn Vương Thuật sư mình, vị sư huynh này là ân sư môn hạ có hy vọng nhất đan thành nhất phẩm, hắn nếu là kết đan màn sau. Thẳng trải qua hồi lâu, Huyền Hạc Vân Tháp bên trên ngải giản mới phát ra thở dài một tiếng, nỗi lòng phức tạp. Nếu Vương Thuật đan thành nhất phẩm, khi đó, hắn tự nhiên liền có thể quang minh chính đại trở về Ngọc Thần phái. Ai cũng không có khả năng ngăn cản. Mà Vương Thuật được là sống biên cố. Vừa nghĩ tới gần nhất mấy tháng, hắn đã là đưa tin không đến Vương Thuật, ngải giản ánh mắt liền có chút trầm xuống. Tuy nói người tu đạo lĩnh hội huyền công, liên tiếp mấy tháng thậm chí mấy năm đều không vận động, đây đều là thường cũng có sự tình, nhưng ngải giản hay là cảm thấy khó có thể bình an. Chương 231, hùng quỷ gieo họ trụ tuyệt âm, 1, chương 231, hùng quỷ gieo họ trụ tuyệt âm, 1, cũng không thể ứng cái kia gọi Trần Anh cùng hắn đi Tiên Thiên Ma tông đi. Lượn lờ hương vụ bên trong, mờ mịt thành cảnh. Hắn ngẩng đầu, lại chậm rãi thở dài, sắc mặt nhất thời vạn phần phức tạp. Mấy ngày sau, đang nhìn đến Trần Hành cả đám leo lên tòa kia đi hướng địa viên La Lộ ra chỉ thuyền sau, Tiến Bình mới thu ánh mắt, đối với bên người mọi người nói, một ngày nếu không giết hắn, liền một ngày khó tiêu ta hận. Muốn các ngươi đặt mua đồ vật, có thể chuẩn bị thỏa đáng a. Bình Ca Nhi đã chuẩn bị tốt, đều là thượng giai nguyệt thạch cùng hồng hà sa, chu vi trong phường thị còn không thấy như vậy phẩm chất đâu. Là ta cố ý hướng thủy hỏa lâu đi một lần, cầu kiến mấy vị lao đan sư, lúc này mới lấy xuống. Tiến Bình bên cạnh vây tụ lấy mười mấy nam tử, trên thân nó đều là các loại khí cơ phồng lên tràn đầy, ví như là huyền hỏa diệu không, có một phen đặc biệt sáng mắt chi cảnh. Tại hắn tay trái chỗ, một cái đầu mang huyền dương quan, xuyên qua thân thanh lam pháp y thiếu niên nghe vậy cười một tiếng, đắc y vô vô bên hông treo túi cả khôn, có chút ít kiêu ngạo nói, ta Yến Đỗ làm sự tình, ngươi chẳng lẽ còn không yên lòng à? Nhất chúng Yến gia tộc người nghe vậy đều là khẽ nở nụ cười, duy chỉ có Yến Bình từ đầu đến cuối mặt trầm như nước, ánh mắt rất lạnh. Cái kia Yến Đỗ một thân chính là cái yêu thích đùa nghịch gây tính tình, vốn còn muốn nói tiếp đi vài câu lời nói dí dòm đến, đem chính mình nói khoác bên trên một phen. Tại cái này ánh mắt bên trong nhưng cũng bại lui, thanh âm dần dần một thấp, cuối cùng đem đầu co rụt lại, lại không dám lên tiếng. Lấy ra, lại cho ta nhìn qua. Yến Bình đưa tay, nói một câu. Yến Đỗ cũng không dám làm trái, ngoan ngoan từ bên hông đón lấy túi càn khôn, cung cung kính kính liền đưa cho tay hắn. Không sai, việc này ngươi xem như tận tâm, lý phải là nhớ ngươi một công. Chỉ từ túi càn khôn kia bên trong lấy ra một viên nguyệt thạch, liền có cỗ thấu xương lạnh lẽo âm khí ví như tiểu xà giống như, muốn phá vỡ trên lòng bàn tay mẳng ra, liền thuận kinh mạch, hướng tâm mạch chỗ chui cắn. Yến Bình đem trưởng có chút khẽ đảo, liền vẫn nhẹ nhõm nghiền nát cố hàn ý kia. Hắn lại một chút chú mục đống kia hồng hà sa, chóp mũi khẽ động, hít hít, tại người được cái kia cố đục tanh máu mùi thối nói sau, trên mặt liền cũng lộ ra vẻ hài lòng. Bình Ca Nhi, những này có thể đủ a? Tiến Đô ở một bên cười làm lành nói, ta lúc đầu là lục hết thủy hỏa lâu mấy vị tiên lao đan sư tư tàng, một ly một hào đều không thừa, nghĩ đến nên không sai biệt lắm, lúc này mới không nhiều tác. Nếu là còn chưa đủ lời nói, ta không nhìn ra La Hiển Duyên Chu đã tới sao? Lập tức liền muốn đi địa viên lại cái nào dung nễ lại đi đuổi địch cho gì? Tiến Bình phất tay đánh gãy Yến Đô ngôn ngữ, sắc mặt dừng một chút, khẽ nở nụ cười. Địa viên phòng trong âm linh vô số, hai thứ này đồ vật là dùng đến chiêu linh tế quỷ ngựa như lại nhiều chuẩn bị một chút, không thể nói trước ngay cả chúng ta cũng muốn gặp nạn. Tiến Đô cười ngượng ngùng một tiếng, không dám đáp lời. Những này đã dư xài, chính là liên sát Trần Hành trên dưới 100 lần, đều là đầy đủ. Tiến Bình đem trong lòng bàn tay túi càn khôn một lần nữa ném cho một bên trông mong Yến Đô, chung quanh bốn bề nhất chúng Yến gia tộc người, nói tối hôm qua ở giữa, bay thần tộc thúc ý tứ, các ngươi đều hiểu sao? Bình Ca Nhi, yên tâm thôi. Đây chính là gia tộc đại sự, sao dám quên mất? Một cái giới hàm giữ lại ba thước râu ngắn, cũng không biết là tu hành cái gì huyền công, trừ hai tròng mắt bên ngoài, còn lại làn da đều là ám kim màu sắc. Yến gia tộc người cười một tiếng, nhỏ giọng đáp, cái kia Trần Hành bất quá là cái trai bao thôi, bây giờ mặc dù không biết đi cái gì đại vận, nhưng đến cùng hay là kiến thức thiệt cận. Hắn đã cự tộc thúc quyển kia tử phủ đạo thư, liền đã là rõ ràng muốn cùng chúng ta đối đầu đầu, tình cảnh như vậy, lại cái nào cho trả lại hắn lại tiêu giao xuống dưới. Tất tại địa viên bên trong giết hắn. Yến Bình khẽ bước cằm. Tại huyền chân phái bên trong, có ngải giản cố ý đến khó xử cản trở, cũng không liền độc thủ. Nhưng đến địa viên cấp độ kia vô thiên không ngày nào, âm bị đương đạo nơi trốn, lại chính là một phương có thể chôn xương tốt nhất địa giới. Một kiếm giết, lại tiện tay tìm địa giới quang ra. Bất quá một thời ba khắc, chỉ sợ ngay cả thi cốt đều muốn bị những cái kia quỷ vật cảm ăn hầu như không còn, ăn đến sạch sẽ đâu. Nghĩ tới đây, Tiến Bình trong lòng chợt đến đã tuôn ra một cỗ khó nói nên lời lửa nóng cảm xúc, làm cho máu chảy đều ra tốc mấy phần, da mặt đỏ bừng. Bình Ca Nhi, tốt nhất vẫn là không được tự mình động thủ, ngươi làm cho bọn ta chuẩn bị nguyệt thạch cùng hồng hà sa, không phải là dùng tại Trần Hành trên người. Một cái lao thành Yến gia tộc người liếc thấy Yến Bình tay đã là nhịn không được đang run không khỏi nhíu nhíu mày, nhỏ giọng truyền âm khuyên nhủ nói hắn dù sao bị Hoa Thần phụ Tạ Đàm nhìn trúng, người kia lại là giải phải Tạ thị xuất thân, giống như bực này thế tộc đệ tử, chưa chừng liền có cái gì bí thuật thủ đoạn, nếu là muốn làm đại sự, đó còn là ổn thỏa chút thôi. Thịnh thúc, Yến Bình trầm mặc một lát, đem quay đầu đi. Chỉ đỏ hướng mắt, dừng một chút, mới thấp giọng mở miệng, ta đã biết, chỉ là trong lòng thực rất là không vui cái kia bị hắn xưng là thịnh thúc trưởng Sam Trung nhân, yên lặng đem đầu lay động, không nói gì thêm. Đám người lại thương nghị một phen sau, mà lúc này, một chiếc khác La Hiển Duyên Chu cũng từ một tòa ngọn núi chậm rãi phiêu không mà lên, lồng lộng đứng ở đầy trời Hà Ai phía trên. Nó vừa mới hiện ra hình thể, liền có không ít tu sĩ trên mặt hiện ra vui mừng, lái đột quang, đi đến bên trong phi không tiến đến. Huyền chân phái lần này dẫn tới địa viên phủ chiếu chừng hơn 100 người, chính là một chiếc La Hiển Duyên Chu đều cưỡi không xuống, còn không phải lại đến một chiếc không thể. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, lại cho các ngươi nhìn tốt chơi. Tại nhất chúng yến gia tộc người cũng muốn đằng không mà lên, bay hướng chiếc kia La Hiển Duyên Chu lúc, Yến Bình lại chợt đến cười một tiếng, đưa tay ngăn cản bọn hắn. Cho các ngươi nhìn cái mười phần đồ ngu xuẩn, là muốn như thế nào đi địa viên bên trong chịu chết ha ha, thật đúng là đáng thương. Tại Yến Bình trong tiếng cười lạnh, cả đám không rõ ràng cho lắm, mà sau đó mấy tức công phu, liền thấy chính là lại có mấy đạo độn quang hướng về chiếc kia La Hiển Duyên Chu. Chăm chú nhìn lại, trong đó một đạo trong độn quang bóng người, đương nhiên đó là Hứa Chí. Là hắn. Người này ngược lại là đại danh đỉnh đỉnh, bất quá nghe nói tâm tính lại là rối tinh rối mù yến đô ngẩn người, nói Hứa Chí ở đâu ra dũng khí đi địa viên bên trong. Hắn là ăn cái gì gan hùm mật báo, chớ có bắt gặp yêu quỷ, sinh sinh bị dọa sát tài lạ. Chương 232, hùng quỷ gieo họ trụ tuyệt âm, 2, chương 232, hùng quỷ gieo họ trụ tuyệt âm, 2, ta cùng chấp sự phòng Dương chủ sự thương nghị, lừa gạt Hứa Chí tại La Hiển Duyên Chu bên trên làm chút việc vặt vãnh, trở về liền có thể dẫn lên một bản đàn thư. Tấm kia chủ sự tại Hứa Chí phát tích khi đó, liền từng bị hắn trông nom qua, lại người này cũng hơi có chút tâm cơ, tại Hứa Chí tinh thần xa suốt sau, cũng chưa bỏ đá xuống giếng. Tiến Bình ánh mắt chớp động, cái kia Dương chủ sự đúng lúc muốn tu hành một môn huyết khí thần thông, ta liền dùng hai viên thai nguyên đan, đến mua bên dưới hắn một cái nhân tình, để hắn giúp ta đem Hứa Chí lừa gạt đến La Hiển Duyên Chu bên trên. Đến lúc đó, liền cùng nhau tại địa viên bên trong kết quả hắn. Cái này nghe được lời nói này sau, có yến gia tộc người không hiểu, nghi ngờ nói, Bình ca nhi, cái này Hứa Chí tựa hồ cùng tộc tỷ khi còn sống không có qua cái gì gặp nhau thôi, ngươi, hắn Hứa Chí đã dám bước lên lỗi lầm lớn, làm trái với tâm ý của ta, đi cùng Trần Hành giao hảo. Hắn liền đã là có đường đến chỗ chết. Yến Bình năm ngón tay khoác lên bên hông trắng lư trên pháp kiếm, có chút phất qua. Hắn mặt không biểu tình mở miệng, không chỉ là cái này Hứa Chí, các loại từ địa viên rời khỏi sau, Trần Hành tại Lan Lương thành bộ tộc kia già trẻ, cũng đều là cái chữ chết. Tuy là ngay cả một con gà, một con chó, ta Yến Bình cũng không muốn buông tha. Từng cái đều phải chết. Trong lời nói này lộ ra cỗ xâm nhiên tận xương hàn ý, để đứng đây hắn bên người Yến gia tộc trong lòng người đều là lạnh lẽo. Tựa như dưới chân sinh sinh giẫm định một đầu ngay tại không ngừng bặm bẹo thân thể gian sống, cái kia cỗ chân nhằn âm lãnh xúc giác, thét lên người ra đầu run lên. Vô lượng tiên tôn, cái này Yến Bình tại Yến chăn sau khi chết, quả nhiên đã là bị điên, không giống như là bình thường người sống. Xa mấy bước bên ngoài, Yến Đô đem đầu rủ xuống, đáy lòng chợt dùng mình một cái. Mà đợi đến khỏe mắt liếc qua liếc thấy Yến Bình chính nhẹ nhàng dùng ngón tay tại bước ve, chuôi kia có thể tính làm là Yến chăn di vật trắng lư pháp kiếm. Yến Bình đầu ngón tay động tác tinh tế tỉ mỉ lại bước ve an ủi, từng tấc chầm chậm mơn trớn, như là tại vẽ làm mỹ nhân mỡ đông giống như da thịt, không dám thêm chút bên trên một phần lực, cẩn thận từng ly từng tí. Yến Đô càng là da đầu từng đợt run lên. Bận điệu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một chút cũng không dám tiếp tục nhìn nhiều. La Hiển Duyên Chu trường dài 30 trượng, quang sắc ví như ô sắc nhan sắc, cho người ta một cố kiên cố vô cùng cảm xúc, trong đó tổng cộng có 3 tầng lầu cắt, đủ dung nạp xuống 50 nhân số vào ở, còn dư xài. Trần Hành thấy Duyên Chu bốn góc phân dựng thẳng có một mặt cao khoảng 1 trượng huyền tạo hồ thần kỳ chính không gió mà bay, vẫn phiêu diêu phấp phới lấy. Mặc dù không rõ cụ thể công dụng, có thể vẹn vẹn liếc nhìn lại, liền cho người ta một cố hung sát vô cùng cảm xúc. Thật giống như bị một đầu chuột ngồi manh thu tại phụ cận theo dõi, tâm thần chập chờn, trong não cũng ngầm trộm nghe thấy một tiếng gào thét khiếu âm. Trần Hành hơi ngừng chân nhìn một lát, liền tại 2 tầng lầu các tùy ý tuyển định một gian khoang phòng, đẩy cửa đi vào. Mà đi vào khoang phòng bên trong, gặp bên trong vậy nước quét nhà rất là sạch sẽ, bốn vách tường không bụi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một giường giường ngọc cùng mấy cái bồ đoàn, tay trái cách đó không xa, còn bày biện một phương gỗ tử đàn bàn trà, trên đó tề tề chỉnh chỉnh đặt bút mực giấy nghiên cùng mấy cái chén chén. Căn này trong khoang mặc dù không lớn, chung quanh không ra 50 bước số, nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Lúc này theo có chút một trận rung động lắc, chiếc này La Hiển Duyên Chu liền tiếp theo đằng vân mà lên, thẳng hướng địa viên chỗ bay đi. Trần Hành đem sau lưng môn hộ khóa kỹ, xoay người tại trên giường ngọc vào chỗ, chung quanh một chút, tâm thần hơi động một chút. Địa viên bên trong linh cơ âm hế ô trọng, chính là người tu đạo ở trong đó ở lâu cũng sẽ bị u minh chi tinh xâm nhập não thần tạp phủ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mất mạng, rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ trạng. Đây cũng là vì gì ngại dặn sẽ cho chúng đệ tử phân phát bên dưới tiểu bạch dương đan đến, chính là cần lấy bực này dương thuộc đại dược đến cân bằng thể nội thanh trọc nhị khí, mà không phải chỉ là linh cơ ô trọng, nơi đó tại thời gian dài, lâu ngày bên dưới, sớm chính là sinh dục ra vô số âm thần yêu quỷ. Hồ ngươi. Dương vật chính là bách thú trưởng, có thể chấp bác gáp chế duệ, phệ thực quỷ mị. Cái kia vài lần huyền tạo hổ thần khí, nên là vì tránh sát mà dùng vũ khí, chỉ là không biết phẩm chất như thế nào. Còn có chiếc này La Hiển Duyên Chu thần dị hắn nghĩ tới nơi đây, một chút lắc đầu, liền cũng không còn làm nhiều suy đoán, chỉ ổn định lại tâm thần, điều tức mấy hiệp sau, đợi đến khí cơ hòa hợp như một, mới đưa vung tay áo một cái, lấy ra cái kia hộp đại tạo nguyên châu đến, nắm chắc trong tay. Cái này hộp đại tạo nguyên châu chính là ngài giảng ngày hôm trước tặng cho, liên tiếp cùng nhau, còn có 2 tấm võ xuân liệt lôi phủ. Hai tấm kia võ xuân liệt lôi phủ công dụng, đổ cùng hắn từ hoài ngộ động chủ chỗ có được bắt đầu kiếm lục không sai biệt nhiều, đồng dạng là dùng để chu địch hộ mệnh. nếu là bị nó đánh ra lôi quang thẳng trúng mục tiêu nhục thân, ngay cả tử phủ cảnh giới cao công đều là muốn làm tức mất mạng, chống cự không có khả năng, có thể coi như đòn sát thủ đến sử dụng. Về phần Trần Hành trong tay cái này hộp đại tạo nguyên châu, lại là một vị dùng để bổ ích nguyên khí bên ngoài thuốc. Cái này một hộp bên trong tổng cộng có 12 số lượng. Mỗi một quả đại tạo nguyên châu đều có chim cút trứng lớn nhỏ, hình thể sung mãn, bên trong cũng không còn gặp mặt khác nhan sắc, giống như chỉ là một đoàn thanh quang tụ tập. Vẹn vẹn vê tại đầu ngón tay, đều có một cỗ nhẹ nhàng chi khí thấm vào trong miệng mũi, gọi người chợt cảm thấy khí sảng thần thanh. Trần Hành đang dùng tận trên thân phủ tiền cùng tinh khí sau, tu vi đã là luyện khí tầng 7 cảnh giới, nếu là lại cấp cái này một hộp đại tạo nguyên châu, chính mình tu vi cũng hẳn là có thể cao hơn một tầng, công hạnh lại tiến. Ngài giảng cái này hai kiện bên dưới ban thưởng, tuy là xem ở Hoa Thần phủ tại Đạm Phương diện tình cảm, nhưng cũng thực là trợ hắn một thanh. Hắn niệm ở đây, cũng không chần chờ nữa, chỉ lấy ra một viên đại tạo nguyên châu, tại đầu ngón tay có chút vuốt nhẹ mấy lần, liền phát lực bóp nát, chậm chậm bức ra châu trong cơ thể đạo thành quan kia, đưa nó đưa vào lỗ mũi bên trong. Dường như bực này hành động, mới là đại tạo nguyên châu ăn chi pháp. Vị này đan dược sắc ngoài cũng không cái gì tầm bổ công dụng, chỉ là vì phong tồn bên trong đạo thanh quan kia, không phải bèn bèn không linh, ngược lại còn tồn lấy kịch độc. Nếu là đem nuốt vào bụng phủ, cho dù người tu đạo tự có huyền công hộ thể, cũng là không thiếu được bụng nát ruột xuyên, cho dù cuối cùng bức bách phun ra, dư độc hay là sẽ ở thân nội mọc dễ, sau đó không thiếu được phải bệnh nặng một trận. Chương 233, Thiên âm quỷ khóc, mưa đêm huyết tinh, 1, chương 233, Thiên âm quỷ khóc, mưa đêm huyết tinh, 1, mặc tọa một lát, đan lực liền tại chỗ ngực bụng chậm chậm mở tán, Trần Hành nhất thời tinh thần đại chấn. Sẽ được tan ra đan lực thuận khí mạch chuyển động mạch chuyển, làm cho hoàn toàn dung nhập gân cốt máu chảy bên trong, lấy dùng để lớn mạnh thai tước. Trải qua gần nửa ngày, viên này đại tạo nguyên đan dược tính cuối cùng là bị toàn bộ thu nạp. Trần Hành chậm rãi thở ra một hơi dài, cũng không nghỉ ngơi, lại tiếp tục vê lên mới một viên, nhắm mắt luyện hóa. Cho đến ba cái ngày đêm về sau, Trần Hành công hạnh cuối cùng là đã bước vào luyện khí 8 tầng. Mà lúc này, cái kia tràn đầy một hộp đại tạo nguyên châu, cũng còn sót lại cuối cùng 2 viên. Những này số lượng vẫn còn không đủ ta tu hành đến luyện khí 9 tầng đến cực điểm. Bất quá Yến Bình những người này nên sẽ ở địa viên bên trong ra tay với ta, lấy trên người bọn họ tiền hàng, lại bốn chỗ đục lên một chút, ứng cũng thỏa. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, lại bóp nát một viên đại tạo nguyên châu, tiếp lấy lần nữa nhập định. Bất quá lần này, vẫn còn không đợi hắn đem đan lực thu nạp xong, chỉ qua gần nửa canh giờ, La Hiển Duyên Chu liền tại một ngụm sâu thẳm địa quật trên không dừng lại. Địa quật kia sâu không thể đáy, phản phất là núi thẳng hướng âm gian hoàng tuyển bình thường. Tuy nói cửa quật là cũng không quá rộng lớn bộ dáng, trung quanh không ra trăm trượng, nhưng từ giữa bên trong thoát ra âm khí, lại đều dày đặc kết thành bụi mây dày ai. Thẳng đem vào lúc giữa chưa trích liệt tiên quang đều kín che ở, không mảy may tiết. Tuy là thân ở La Hiển Duyên trong đỏ, hay là có cố hàn khí tàn phá bừa bãi như rồng. Thẳng đem trong khoang đông đảo người tu đạo đều cong đến song mi nô lên, tay áo bay múa. Đến. Trần Hành từ trên giường ngọc mở ra hai mắt, chậm rãi dừng lại công hạnh. Mà lúc này La Hiển Duyên trong đỏ chợt vang lên từng tiếng càng trung vang, tại trung vang ba tiếng sau, cái này duyên chu chợt đến khẽ động, phun ra từng lùm xám đen chân hỏa, lấp đầy phụ cận hư không. Lập tức chợt bỏ tới, giống đầu như du ngư chui vào trong địa của kia. Bành. Giống như là một tầng giấy mỏng bị đâm thủng lúc thanh âm. Thoáng chốc ở giữa, chính là một trận cuồng bạo chuyển đường treo, phản phất toàn bộ hiện thế đều hóa thành một ngụm to lớn vòng xoáy thủy nhãn. Duyên chu mãnh liệt chấn động lắc lư, phòng trong tất cả người tu đạo đều là một trận hoa mắt vắng đầu, có chút tâm tính không chừng còn nhịn không được lên tiếng kinh hô, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Không biết trải qua bao lâu, đợi đến cái này chấn lắc cuối cùng dừng lại sau, còn không đợi cả đám chấn định lại. Xa xa chỗ, lại là một trận tiếng quỷ khóc. Âm khí bức lạnh thấu xương, gió tanh xông vào mũi vị toàn tâm, mới đầu chỉ là loáng thoáng vài tiếng rú thảm cùng âm phong huyết sát, mà chỉ ở trong chớp mắt, thanh âm kia liền càng lúc càng lớn, càng đến càng nhiều. Tựa như bọn hắn đã là đụng vào một phương quỷ quốc bên trong. Trên dưới trái phải, thập phương thiên địa đều là mặt xanh nhanh vàng lột ra lệ quỷ, quần ma loạn vũ, địa ngục khang khít. Chính là huyết hoa hương tràn phân đà lợi, hùng quỷ gieo họ trụ tuyệt âm. Nồng đục máu mùi thối nói cùng tiếng quỷ khóc âm trào lên tới, như là đem chọn chiếc La Hiển Duyên Chu đều kéo vào hoàng tuyển u minh. Chi ngoài thuyền tre cái kia từng lùm xám đen chân hỏa. Cứ việc đem to như vậy thân tàu đều phủ kín tại một cái hừng hực hỏa quyển bên dưới, nhưng vẫn hay là có không ít âm linh hung hãn không sợ chết giống như liều mạng thần phách bị đốt thành cho bụi đau khổ, cũng muốn uống no bên trên một ngụm trên thuyền người sống huyết đủ. Trong lúc nhất thời, các loại vang lên phân loạn không dứt, quỷ hào âm thanh, hỏa thiêu âm thanh, sát tiếng va chạm, tiếng kinh hô, tựa như một trận giông tố đột ngột gây đến, thẳng đánh cho ra một ngăn trở, lá chuối tây rơi. Bên hai chỉ nghe mãnh liệt tiếng nổ ầm ầm, chấn người khí huyết run lên, thần hồn u mê. Mà tại địa nguyên quỷ vật như vậy không màng sống chết đánh giết bên dưới, mặc dù La Hiển Duyên Chu phát ra cái kia từng lùm xám đen chân hỏa, uy năng rất là bất phàm. Bình thường si mị võng lượng phàm là dính vào một kia, thân thể liền sẽ như là đậu hũ bị nhẹ nhõm xé mở đập vỡ vụn, tiếp theo lại đốt thành một sợi bồng bền quỷ khói. Có thể dường như vậy nghĩ phụ trèo lên thành, khó tránh khỏi, vẫn còn có chút cá lọt lưới giải khai hỏa quyển, may mắn đang lâm lên tòa này chỉ thuyền bên trong. Thoáng chốc ở giữa, tinh huyết di tán, áp phong bức người. Từng bãi xích hồng chất lỏng không biết từ chỗ nào trồi đến, đem bông thuyền, đại đường đều nhuộm dần thành một mảnh sợ hãi nhan sắc. Về sau như rồi mỗi chục thanh giống như thuận hành lang mạn đi từng gian phá vỡ trong lầu các khoang môn hộ. Tại một tiếng ngắn ngủi kinh hô vội gọi âm thanh, La Hiển Duyên Chu bên trong cũng theo đó làm ổn. Từng cái người tu đạo thi triển thủ đoạn, có trong miệng phun lửa, trong tay phủ khí bay múa linh quang, thẳng đem đánh tới âm linh giết hết, có miệng tụng độ vong tiêu nghiệp đạo kinh, làm cho âm linh sợ hai bối rối, không dám cận thân. Cũng có trực tiếp lấy khử quỷ phụ lục dán kèm ở trên đỉnh đầu, quấy dày đám kia quỷ quái linh giác, làm chúng nó làm như không thấy có thai như điếc, phí công tự thân trước thổi qua. Những này dám đến địa viên liều mạng để đổi lấy phú quý người, phần lớn đều là cực kỳ tự tin, cảm thấy mình có thể tại phương này âm địa bên trong hộ mệnh tổ tính. Trên thân nó cũng là còn có vài tay áp đáy hòm phương pháp bảo vệ tính mạng, cho nên những âm linh này mặc dù tàn phá bừa bãi tại chỉ trong đỏ, một bộ hung ngoan khát máu diễn xuất, nhưng trong thời gian ngắn ở giữa cũng không người thương vong, còn có thể ứng phó tới. Mà lúc này Trần Hành Gian kia hoàng cũng tương tự bị vài đầu âm linh để mắt tới, hắn cũng không nhiều động tác, y nguyên ngồi ngay ngắn ở trên giường ngọc, chỉ đem lôi hỏa phích lịch nguyên châu đi lên một tế, long long hộ ở quanh thân. Mỗi khi có âm linh kìm nén không được ngăn ngược, muốn thoải mái hưởng dụng trước mặt người tu đạo huyết đục lúc, nguyên châu liền phát ra một đạo phích lịch, thoáng chốc liền đem nó đánh cho phấn thân bay cốt. Tại oanh liệt lôi đình phát tiếng vang bên trong, Trần Hành mắt thấy từng đầu âm linh bay tán loạn bỏ chạy, không còn dám phụ cận, trong lòng một trận suy nghĩ. Hắn tán cảnh liễm hình thuật chính là xuất từ kiếp tiên lão tổ chi thủ, chỉ cần công hạnh đầy đủ, liền có thể đem ngàn vạn khí cơ đều mô phỏng đi ra, không sai chút nào. Ở đây trước, hắn liền từng đem chính mình thai tức cẩm tinh sửa thành huyền chân phái đỉnh kim chân khí bộ dáng, ngay cả động huyền cảnh giới hoại ngộ động chủ cùng ác sân âm thắng ma trong khoảng thời gian ngắn đều không thể nhìn ra đầu mối. Mà địa nguyên bên trong những quỷ vật này phần lớn là linh trí không được đầy đủ, chỉ nắm lấy một ngụ đoán sắc khí đến lo liệu hình thể, truy đuổi huyết thực. Hắn nếu là đem tự thân khí cơ đổi thành những âm linh này quỷ vật hình thái, không thể nói trước liền có thể lừa qua bọn chúng. Chương 234, thiên âm bị khóc, mưa đêm huyết tinh 2. Chương 234, thiên âm bị khóc, mưa đêm huyết tinh 2. Đường hoàng lẫn vào trong đó. Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hiện tại hắn chính sử tại La Hiển Duyên Chu bên trong, nhiều người phức tạp, ngược lại là không cần đội vã lập tức hành động. Trận này nhân quỷ ở giữa chém giết vật lộn lại trải qua nửa ngày. Rốt cục, có một cái luyện khí sĩ bởi vì sơ sẩy, bị vài đầu quỷ vật phá vỡ hắn pháp ý đi, chỉ đem thân khẽ quấn một cái, liền dây lắt đến quét đi hắn một nửa huyết nhục tinh nguyên. Cái kia luyện khí sĩ lập tức kêu thảm một tiếng, mà không còn chút máu. Hắn nguyên bản chặt chẽ sáng bóng da thịt tại lúc này khác, chợt liên lỏng, mềm mại xuống dưới, trong mắt tinh mang tan rã hơn phân nửa, liền ngay cả đầy đầu tóc đen cũng là hòa dầm pha tạp. Đang kinh nộ đan sen bên dưới, hắn hãi nhiên đem thai tức phồng lên đứng lên, liều mạng thúc giục huyền công, miệng mũi đánh ra đến một đạo chọc vàng hơi khói, tránh thoát mấy cái quỷ vật trói buộc. Lập tức lớn tiếng la lên cầu cứu đứng lên, hoảng sợ vô dáng. Thật sự là phế vật, ngay cả vài đầu quỷ vật đều không đối phó được, liền điểm ấy không quan trọng tu vi, đến địa nguyên bên trong là chịu chết sao? La Hiển Duyên Chu khoang thuyền chính bên trong, mấy cái lo liệu lấy pháp chu chấp sự phòng đạo nhân nghe được cái này luyện khí sĩ tiếng kêu cứu, cứ việc trong lòng vạn phần xem thường, hay là cầm lấy bài phủ, thanh hát một tiếng, cùng nhau khắp định cái pháp quyết, vừa chiếu huyền quang diệu lên. Không bao lâu, đứng ở trì thuyền bốn góc, tứ phía cao khoảng một trượng huyền tạo hồ thần kỳ cùng nhau một cái rung động, liền từ mặt cờ kia bên trên riêng phần mình chấn động rất xuống ra một con hồ thần tinh phách đến. Màng nhĩ chỉ nghe đến một trận rung trời điên cuồng gào thét, lệ phong phất qua, bốn đạo hồ thần tinh phách tức thì tứ tán đánh tới. Chỉ khoảnh khắc công phu, liền đem chỉ trên thuyền âm quỷ càn quét không còn. Ngược lại là một kiện bảo bối tốt. Trần Hành chậm rãi nuối lòng pháp quyết, đưa tay một chiều, đem lôi hỏa phích lịch nguyên châu thu hồi trong tay áo, dịch chuyển khỏi bị âm quỷ đập nát cửa hoang, phóng nhãn nhìn lên. Chỉ thấy bốn đầu hổ thần tinh phách ngay tại đại khai sắc giới, đơn giản là như chém dưa thái rau, tại trừ sạch chỉ trên thuyền quỷ vật sau, lại bay nào ra ngoài thuyền, tiếp tục đánh nhau đứng lên. Được bốn đầu hổ thần tinh phách trợ lực, lại thêm chi chỉ thuyền bản thân phát ra bụi xám đen chân hỏa. Trải qua thời gian uống cạn nửa chén trà sau, cái tiết như nghị phụ vây thành giống như quỷ vật cuối cùng là bị triệt để trừ sạch, bên hai nhất thời thanh tịnh. Mà lúc này, La Hiển Duyên Chu cũng không muốn dừng lại lâu, e sợ cho trên thuyền này gần trăm người tu đạo huyết khí sẽ dẫn tới lợi hại hơn quỷ vật. Chỉ đem chân hỏa cùng cái kia bốn đầu hổ thần tinh phách thu hồi, liền lại tiếp lây chìm xuống phía dưới đi. 200 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng. La Hiển Duyên Chu càng chìm xuống, dễ dàng cho là có một cỗ trọc gâm đục nặng cảm xúc, đem mọi người nặng nề bao vây lại. Thân thể phảng phất nặng nề không ít, tại trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ vô hình trói buộc tại gia tăng tại thân. Mà lúc này, cái kia cô buồn bã âm lãnh ý vị lại càng tăng lên mấy phần. Ngay cả bàn bách gỗ chỗ đều lặng yên ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Miệng mũi trong khi hô hấp đều là đông lạnh triệt nội tâm mát lạnh, như là tại tháng chạm trời đông giá rét ở giữa, thân trần đứng ở bạch tuyết trên mặt đất, ngửa miệng liền nuốt vào đầy ấm nước đá. Thét lên người ngũ tạng nhói nhói, tê cả da đầu. La Hiển Duyên Chu vẫn còn không coi như thôi, vẫn là tại tiếp tục chìm xuống phía dưới đi, giống như là hãm tại một ngụm sâu không thấy đáy vực sâu bên trong. Mà chỉ trên thuyền một đám người tu đạo đã là không chống đỡ được cỗ hàn khí kia. Có lấy ra tiểu bạch dương đan, lúc này liền hóa thủy nuốt vào, chờ một mạch đến một cỗ hòa thuận vui vẻ ấm áp truyền khắp quanh thân, khu đi cái kia cỗ tạng phủ bên trong khí tức cấm lãnh, mới vương coi như thôi. Sớm tại dẫn tới địa viên phủ chiếu ban đầu, ngài giản liền lấy ra hai bình tiểu bạch dương đan cùng 800 phủ tiền bên dưới ban thưởng, xem như là đám người mua mệnh tiền tài. Trần Hành cũng chính là bởi vì cái kia hai bình tiểu bạch dương đan nguyên nhân, mới tạm thời đè xuống lúc đó trên thân tàn phá bừa bãi hàn đấu chân khí, che lại một cái mạng. Tại một đám người tu đạo đều đã không chịu nổi rét căm căm, hắn lại bởi vì tu hành thái tố ngọc thân nguyên nhân, vẫn còn tạm thời không ngại. Cương tuyệt nhục thân thể phách, khiến cái này nồng cạn khí tức âm hàn căn bản là không có cách nhiễm phải nửa phần, hắn mỗi một giọt máu châu lúc này đều là mang theo huyền chuyển ánh ngọc, giống như một phương núi nhỏ thạch giống như nặng nề. Nếu là toàn lực nổ tung tự thân huyết khí, tản mát ra. Trần Hành tự nghĩ, chính là chụp đi cái này một thuyền âm hàn khí cơ, cũng đều là dễ như trở bàn tay, cũng không phải gì đó việc khó. Bất quá, ngài giản từng nói qua, La Hiển Duyên Chu chỉ đem đám người trở ở địa viên tầng cạn, liền muốn phi độn rời đi, nửa năm sau mới có thể quay về nữa tiếp ứng. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, đã chìm xuống thời gian dài như vậy, cũng còn chưa tới địa viên tầng cạn. Lại cạn chỗ âm hàn khí cơ đã là như vậy nồng đậm, ngay cả tu sĩ trúc cơ đều cần phục dụng tiểu bạch dương đan bảo vệ nội phủ. Nếu là đến chỗ càng sâu, lại là sao giống như đáng sợ cảnh tượng. Lại nghĩ tới hắn cùng Hứa Chi trước đây chuyện phiếm lúc, từng nói từng tới một cọc kỳ văn giật sự. Cổ lao thời đại, thiên ngoại từng có một tôn thi giải tiên tại tiến vào địa viên sau, liền không hiểu bỏ mình, vì thế càng treo đến trời giao cảm, Đông Di Châu trọn vẹn hàng năm ngày mưa máu đến. Cái này địa viên, đổ thực là một chỗ chính cống hung sát nơi trốn. Ở trong đầu hắn chính trong khi đang suy nghĩ, La Hiển Duyên Chu chợt nhẹ nhàng chấn động, dường như rốt cục chạm đến cái gì nặng nề vật thật bình thường. Tiếp theo lại là từng tiếng càng chuông vang thanh âm, vang lên ba vang sau. Trong khoang đám người liền đều chậm rãi từ chỉ trong đỏ xuống tới, rơi xuống một mảnh bao la vô ngần thâm hắc dã nguyên đi lên. Phái chủ có lệnh, có thể vì hắn thú đến âm mã cùng nhân diện chi tùy ý người thứ nhất, ghi công đức 300, thượng phụ tiền 8000, trung thừa đạo thuật 8 môn, ngọc tùy 3 lượng. Bên trên không thiết hạ, càng nhiều càng tốt. La Hiển Duyên Chu bên trong, truyền tới một chấp sự phòng đạo nhân tiếng cười to, chư vị sư minh đệ, đây chính là cái phát tài thời cơ tốt đẹp à. Nếu là ở nơi này có thể kiếm một món tiền, nửa đời sau tiêu dao khoái hoạt, đã là không ngại. Tuy là đoàn người không muốn lại từng cái này nóng lạnh vãng lai tu hành khổ sở, được số tiền tài kia, không câu nệ muốn đi Thủy Thiên Vân Lạc, hay là Đan Vân Đại Uyên, cái kia đều cũng là người bề trên a. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Mong rằng các sư minh đệ đều nâng lên tinh thần đến, ham hở tiến lên. Ham hở tiến lên. Chương 235, Thiên Âm Quỷ Khóc, Mưa Đêm Huyết Tinh, 3, chương 235, Thiên Âm Quỷ Khóc, Mưa Đêm Huyết Tinh, 3, những lời này bị hắn nói đến rất là lớn tiếng trừng dương, có chút ít giống giặc ý vị. Mà Dã Nguyên bên trên một đám người tu đạo, trừ mấy cái tính tình phù lắm chút, trên mặt có chút hiện ra vui mừng, nhếch răng nở nụ cười. Những người còn lại tất cả đều là mặt trầm như nước, luôn luôn một lời. Địa Uyên hung hiểm từ không cần nói thêm, chịu tới đây đều là đang liều lấy liều mạng tâm tư. Huyền Chân phái chủ ngại giản hứa hẹn dưới tiền hàng mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh mới có thể nắm bắt tới tay đến làm hưởng thụ. Như âm mã, nhân diện chi các loại chân quý bên ngoài thuốc, đều chỉ sinh tồn ở âm khí nồng đậm địa giới. Bọn hắn đám này người bây giờ lập thân mảnh địa giới này, tuy nói cũng là Địa Uyên, vẫn còn trên là vòng ngoài tầng cạn. Tuy là quát địa ba thước đến, chỉ sợ cũng tìm không ra nhân diện chi một mảnh chi diệp. Lã bản tử, bất ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Là các lao gia tự tại cái này địa viên bên trong rẽ rùa mạng sống, cũng không phải ngươi. Nó như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Phái chủ bên dưới ban thưởng là như vậy mà đơn giản đắc thủ. Một cái mi đỏ trúc cơ đạo nhân cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát, trêu đến ta làm lên tính tình đến, ngươi tên này cũng đừng hòng lại thừa cái gì chỉ thuyền bay ra địa quận cùng đoàn người cùng nhau tại cái này khổ chống cự đi. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là cười to. Mà La Hiển Duyên Chu bên trong, chấp sự kia phòng đạo nhân bản còn muốn lại đánh trống gieo hò động viên một phen. Lúc này lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười ngượng ngùng, thanh âm hơi có chút xấu hổ. Nếu chư vị sư minh đệ trong lòng đều nắm chắc, cái kia bần đạo liền không còn tốn nhiều nước miếng. Nửa năm sau, ta sẽ lại ra roi chỉ thuyền, tới nơi đây đem chư vị tiếp dẫn về tông. Nhớ lấy, nhớ lấy. Ngàn bạn chớ lại canh giờ, một khi bỏ lỡ, không thể nói trước liền muốn tại cái này địa viên bên trong sinh sinh khốn cả cuộc đời trước đấy. La Hiển Duyên Chu bên trong cuối cùng truyền ra một thanh âm, liền chậm rãi phi không mà lên. Bất quá mấy hơi công phu, liền hướng bên trên chui phá trùng điệp tâm trướng, phủ quang khẽ động, liền lại mịt mù không có tung tích. Mà tại tàu thuyền này sau khi rời đi, ở lại tại địa viên một đám người tu đạo đều là sắc mặt không đồng nhất. Như cái kia bị vài đầu quỷ vật bay tới nửa người tinh khí luyện khí sĩ, chính là thần sắc vạn phần khó coi, hai cố run run, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ hôn mê ngã xuống đất. Mà một chút tự cao đạo pháp cường tuyệt chỉ cười lạnh một tiếng, trong mắt hơi có chút tốt sắc. Nhưng bất luận đấy lòng đến tột cùng là ôm như thế nào cảm xúc, cả đám cũng đều là không có ở lâu ý tứ, rất nhanh liền băng ra tứ tán, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Chớ nói người tu đạo tụ chúng một chỗ, trên thân nó mùi máu nói, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới cường đại hơn quỷ vật. Riêng là tại cái này vô thiên không ngày nào chỗ, trừ chân chính vẫn cái cổ chi giao, cũng không có người sẽ thả tâm cùng người khác sớm chiều chung sống, đều là lo sợ tại phân thần, tranh bảo lúc sẽ ở sau lưng bị người đột ngột đến lên một kiếm. Tại từ chối nhã nhặn mấy cái nữ tu muốn mang theo hắn đồng hành thỉnh cầu sau, Trần Hành cũng đem độn quang dựng lên, tùy ý tìm định một cái phương vị bay đi. Trải qua gần nửa canh giờ, mới từ một mảnh tha nga thạch lâm trô dừng lại, đem độn quang tìm xuống, dẫm đạp tại một cây ở giữa cao lớn trên cột đá. Quả nhiên là trụ tuyệt tâm chỗ, một mảnh dày đặc khí lạnh. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đều là một mảnh tối như mực, như là bị một đao trời mặc trọng nặng bôi lên giống như, thật đóng đi còn lại nhan sắc. Càng xa xôi là hoành hàn to lớn địa quật danh sâu, cơ hồ dung nạp xuống một tòa thành trì nhỏ lít nha lít nhít cũng không biết phòng trong đến tuột cùng thông hướng phương nào, rất là thâm thúy tà dị. Trần Hành chỉ nhìn một hồi, liền đem tay áo vung lên, xếp bằng ở cột đá đỉnh, yên lặng điều tức mà đợi. Trải qua ba bốn nén nhang công phu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, gặp mười mấy nói tím xanh độn quang liền tại một chỗ, chính xuyên không phá mây mà đến, vốn cong nhưng có khí thế quanh co khúc khó hiểu, như một chàng hồng tiểu trải ra, thanh thế cũng không tầm thường. A, thú vị, thú vị. Tại trong những độn quang kia, Yến Bình đột nhiên dừng thân hình, lại vung tay lên, ra hiệu hắn bên người Yến gia tộc nhân cũng ngừng. Hắn nhìn xem trên cột đá Trần Hành, quan sát một trận, mới chậm rãi mở miệng, ngươi thấy chúng ta muốn tới giết ngươi, vì sao không trốn, chẳng lẽ là tự giác đánh không lại thần thông của ta, muốn thúc thủ chịu trói sao? Đáng tiếc hắn cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra sẽ không cho ngươi lưu lại toàn thi. Thằng ngại danh, Trăn Nhi còn tại thế lúc, ta liền vẫn muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, nay bị xem như cho ta đợi cơ hội. Ta vì sao muốn trốn? Trần Hánh nghe vậy lắc đầu, bất quá, ta lại là trong lòng còn có lấy hỏi một chút, các ngươi có thể hay không đáp ta? Đến, hỏi thôi. Bảo ngươi làm mình bạch quỷ. Tiến Bình ánh mắt rất lạnh. Các ngươi lần này trên thân Trần Hành chậm rãi đứng dậy, cười một tiếng, xanh nhạt tay áo tự nhiên lê đất nhẹ rủ xuống, nói mang theo bao nhiêu phủ tiền tiền đến. Đây là ăn chắc ta chờ. Ngươi ngược lại là gan lớn thật. Giang được đầy miệng buồn cười nói. Tiến Bình còn chưa mở miệng, một cái mặt như thoát phấn, môi hồng răng trắng yến tộc thiếu niên đã là nhịn không được nở nụ cười lạnh. Hắn đem dưới chân màu vàng sáng chân khí giẫm mạnh, liền tách mọi người đi ra, thẳng hướng xếp bằng ở giữa trên cột đá Trần Hành bay vút qua. Người này gọi là Yến gia, tu vi đã là đạt tới trúc cơ đệ nhất trọng, khí hải sinh hóa chi cảnh, lại đều chiếm được gia tài hào phú, trên thân đa bảo, bởi vậy cũng coi như được là cái có chiến lực tại đám này người bên trong cũng là không tầm thường. Trần Hành chỉ là cái luyện khí sĩ, tuy là lại có thủ đoạn, tại Yến Bình xem ra, để Yến gia cái này trúc cơ chân tu tự thân xuất mã tới thử hắn chất lượng, đã là dư xài. Chỉ là không biết Hoa Thần phụ Tạ Đàm đến tột cùng cho hắn cái gì thủ đoạn bảo mệnh, điểm ấy lại không thể không đề phòng. Lúc này, Tiến gia đã tiến nhập mảnh kia treo leo rừng đá, bốn bên cạnh đều là như kiếm giống như kích cao lớn thạch phong, không cầm quyền trên nguyên kéo dài tới trải rộng ra trọn vẹn vài dặm xa, minh mật cổ quái, hiểm ác sâu thẳm. Trong rừng đá bên trong là đen nhánh một mảnh, lại phối thêm thê lạnh âm phong chui qua lớn nhỏ lỗ hổng rít lên thanh âm, như đoán như mộ, như khóc như tố, gọi người nghe không khỏi phía sau lưng hung hăng phát lạnh. Tiến gia từ dưới chân treo leo rừng đá bên trên thu hồi ánh mắt, nhíu mày, trong lòng kỳ thực cũng là có chút phạm sợ hãi, luôn cảm thấy phía dưới dường như vắng vẻ ẩn giấu vô số oan hồn lệ quỷ giống như, lúc nào cũng có thể sẽ thừa dịp chính mình một cái sơ sẩy, rũa ra quỷ thủ đem chính mình kéo vào mảnh kia chìm như mực đen đặc bên trong. Chương 236, hút công, 1, chương 236, hút công, 1, hắn lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, cố đè xuống đáy lòng cái kia cố không có tồn tại phát lên hồi hộp. Muốn đứng dậy sau liền có một đám tộc nhân tại làm tiếp ứng, lại sờ lên trong tay áo món kia đã ra truyền mấy đời ma đạo bí bảo, ánh mắt cũng là có chút mãnh liệt. Dựa vào lúc trước thương nghị tốt, trước đem kẻ này đánh cái gần chết, lại vẩy chút nguyệt thạch cùng hồng hà sa với hắn thân, đưa tới địa viên quỷ vật kết liễu hắn. Việc này coi như xong. Tiến gia trong lòng nói thầm câu, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh đến. Dưới chân hắn màu vàng sáng chân khí lại tiếp tục bay về phía trước mấy chục trượng. Đang tính đến cùng Trần Hành khoảng cách lớn sắp xỉ sau, hướng lên cái cổ, đem hé miệng, liền phun ra một viên to bằng trứng gà óng ánh bảo châu, thẳng hướng Trần Hành mặt đập tới. Cái kia bảo châu toàn thân lam quang lập lòe, chỉ bị Yến gia phun ra, liền giữa trời lóe lên, hóa thành một đạo dài 10 trượng, rộng 3 trượng xanh đậm sóng nước, như một đầu đốn cong nhưng có khí thế xê dịch to lớn trường xạ, rất là linh động. Viên này mô phỏng Thận Long Châu mà thành phù thủy Thận Châu chính là hắn đắc ý phù khí, đã bị Yến gia tự thân tế luyện mười mấy năm, thu phát tự nhiên, lớn nhỏ tùy tâm, rất là linh hoạt. Phàm là người tu đạo chỉ cần bị cơn sóng nước này dính vào một tia, liền sẽ bị trong nước cái tia tia thận khí sinh sinh nhất định thần phách, kéo vào vô biên trong huyễn cảnh đi, hôn mê ngã xuống đất, tỉnh nữa không có khả năng. Khi đó, hắn liền chỉ là một bộ cái xác không hồn, sinh tử đều là lo liệu tại Yến gia chi thủ. Mà dù cho là có chút cảnh giác tại đấu pháp lúc dùng đạo thuật, phù khí kín che lại chính mình, không mảy may làm sóng nước đến dính vào người. Tiến gia nhưng cũng tự có hắn biện pháp. Vừa rồi cái này phù thủy Thận Châu tại tối phát lúc, liền đã có một mảnh ẩm ướt mênh mang hơi nước, âm thầm thấm đầy lại khí, phản phất là bình thường khí ẩm bình thường. Chỉ cần cùng Yến gia đấu pháp người tu đạo tại miệng mũi trong khi hô hấp, đem những hơi nước này thổ nạp đi vào, góp gió thành bão bên dưới, thận khí cũng liền có thể tự nhiên mà vậy, sinh sinh thu lấy hắn thần phách, khiến cho hắn lâm vào bên trong ảo cảnh bên trong. Một chiêu này rất là ẩn ấp. Cái kia tản mát ra hơi nước vô sắc vô vị, cho dù dùng linh giác đến tinh tế cảm giác, cũng là mảy may không phát hiện được dị dạng đến, sẽ chỉ làm người cảm thấy đây chỉ là phù khí thôi phát lúc, bình thường bấy hỗn loạn linh cơ. Tiến gia chính dựa vào chiêu này, tại đấu pháp lúc đã làm mưu hại không ít tu sĩ, tuy là cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới tu sĩ, nếu là nhất thời không phòng, không thể nói trước cũng sẽ trúng chiêu. Quần quần sóng nước gào thét vồ hụt đánh tới, đem không ít cản đường cột đá đều đánh cho ngăn trở vỡ nát, khói bụi dâng lên, chỉ một thoáng, liền bước vào Trần Hành quanh thân trong vòng 10 trượng. Thủy khí dường như có chút khác biệt, Trần Hành hơi nhíu mày. Nguyên cảnh tầng 5 Thái Tố Ngọc Thân đã để hắn thoát thai hoán cốt rời khỏi tu sĩ tầm thường phạm chủ, gần như có thể bằng được một chút tuổi nhỏ tiên tiên thần tiên ma quái. Viên này phù thủy Thận Châu phủ nhất bị Yến gia phun ra, hóa thành nước sóng đánh tới lúc, cường hành nhục thân thể phách, liền để hắn thể nghiệm và quan sát đến không trung hơi nước dị dạng biến hóa, đội vàng đóng hô hấp. Hắn đưa tay một chỉ một thoáng lôi hỏa phích lịch nguyên châu phát ra trùng điểm hỏa diễm, đem hắn quanh thân phủ kín, đồng thời lại có từng đạo hồng bạch lôi đỉnh xoay tròn bắn ra, khoảnh khắc liền đón nhận cái kia cuồn cuộn sóng nước. Một tiếng ầm vang, Yến gia sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trong lôi đỉnh kia lực đạo cuồng bạo không gì sánh được, đơn giản không phải sức người có khả năng địch chỉ mấy cái va chạm, liền đem sóng nước sinh sinh nạo quán nữa. Mắt thấy liền bị sinh sinh phá vỡ, đánh ra phù thủy Thận Châu nguyên hình đến. Hắn liền tranh thủ bấm một cái pháp quyết, liều mạng thúc dục chân khí, đem sóng nước một lần nữa một cái phồng lên, hồi phục không ít, một lần nữa hoành không ù ù một quyển, hiểm mà hiểm chi ngăn lại những cái kia bắn về phía chính mình hồng bạch lôi đỉnh. Hắn đây là đến tột cùng cái gì phẩm chất thái tức? Tham tập cũng không phải trong phái đỉnh kim chân khí. Liên miên không dứt trong tiếng oanh minh, tiến ra chỉ lại ngăn cản vài hợp, cũng dần dần chịu không được bực này công phạt, sắc mặt đỏ thẫm, bị lực đạo phản chấn khuấy động đến khí huyết tuôn ra, giữa cổ họng đã có vài tia ngọt bùi tanh. Luyện khí sĩ ở đâu ra như vậy đạo hạnh? Hắn chẳng lẽ đã tu thành chân khí? Một màn này không chỉ có là làm cho Yến gia kinh hãi muốn chết, cũng tương tự làm cho Yến Bình cả đám không dám tin, chỉ lòng nghi ngờ là bị huyễn thuật gì nói mơ lấy. Tại bọn hắn muốn vội vàng biện thủ tương trợ lúc, trong lúc bất chợt chỉ thấy trên cột đá Trần Hành thân thể tựa hồ có chút lay động, lôi hỏa phích lịch nguyên châu phát ra những cái kia trích liệt quang diễm cũng là chậm rãi ảm đi. Thành, quả nhiên vẫn là chúng ta thật khí. Hiện tử hoàn sinh Yến gia trong lòng cuồng hỉ. Thiết tay của hắn đã làm mò tới trong tay áo món kia đã ra truyền mấy đời ma đạo bí bảo, đang chờ đánh ra kinh thiên nhất kích đến. Lúc này nhưng cũng một trận, tiếp theo do dự dụ trở về. Hắn lại cẩn thận dò xét trải qua, cuối cùng là cười to trong lòng đứng lên. Cái này cái cọc ma đạo bí bảo chính là kêu là huyết hà xe bảo luân, luyện chế rất không dễ dàng. Không chỉ có dễ bị đến người trong huyền môn cam thủ, lại là có định số tổn chú dùng tới một lần, chính là ít hơn một lần. Một đời truyền xuống, bây giờ đến Yến gia trên tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại thôi phát cái 4-5 lần, liền chính là một đống sắt vụn, lại dùng không có khả năng. Lúc này tiết kiệm xuống một lần, tự nhiên là tốt, không thể nói trước liền có thể tại ngày sau đấu pháp bên trên, cứu bên trên chính mình một mạng đến. Yến gia bên trong tâm tư bắt chuyện, động tác trên tay lại không chậm. Cái này phù thủy thận châu mặc dù cũng có thể thông qua tỏ khắp thủy khí, nhất định người tu đạo thần phách, nhưng thiết thực dính phụ lên thể xác, lại là trực tiếp nhất, cũng thấy hiệu quả nhanh nhất biện pháp. Tiến gia phi thân đến giường như lung lay sắp đổ Trần Hành phụ cận, dựng lên chân khí thẳng bước hướng hắn. Đem phù thủy thận châu biến thành sóng nước mãnh liệt tế lên, muốn triệt để hủy đi quanh người hắn vậy theo hiếm mấy điểm hộ thân hỏa mang, đem thận khí hoàn toàn đánh vào hắn thể xác, đem người này kéo vào vô biên trong huyễn cảnh đi. Cơ hồ là tại Yến gia trí đắc ý đầy, vừa mới đi tới Trần Hành trong vòng 10 triệu lúc, chỉ gặp trên cột đá người kia trong mắt chợt tinh mang lóe lên, đơn giản là như hai chiếu hàn quang bắn ra, đem trước mặt hết thảy chiếu lên rõ ràng rành mạch. Không tốt. Yến gia trong lòng run rẩy dữ dội, thầm kêu không ổn. Chương 237, hút công 2, chương 237, hút công 2, trong chốc lát, một đạo thanh quang từ Trần Hành trong tay áo bay ra, vô cùng nhanh chóng. Lúc này lấy Yến gia cùng Trần Hành khoảng cách, tuy là muốn né tránh hướng nơi khác, cũng là không còn kịp rồi. Trong lòng hắn đại hối, vô ý thức lại muốn sờ hướng trong tay áo mặt kia ma đạo bí bảo. Phốc một tiếng, phù thủy thận châu biến thành sóng nước bị một mạch chém ra, Yến gia kêu thê lương thảm thiết một tiếng, tứ chi đều bị thanh luật kiếm chém xuống, lúc này liền từ giữa không trung rơi xuống, rơi cái đầu rơi máu chảy. Người hắn cũng là tính tâm trí cứng cỏi, mặc dù ngã gần chết, hay là vặn vẹo thân thể, dãy rủa muốn hướng nơi xa bỏ chạy, bất quá trong mắt vẫn là lấy làm kinh ngạc không hiểu. Rõ ràng tại linh giác của hắn bên dưới, Trần Hành một thân khí cơ hỗn loạn, máu chảy cũng trở nên điên lặng, một bộ bị thận khí sở mê bộ dáng. Đây là coi chừng dò xét qua trải qua sau, mới ra kết luận. Có thể sao áp sát tới Trần Hành trước mặt lúc, nhưng lại lúc này chỉ cảm thấy sau hai tiếng gió siết chặt, tiến ra sợ hãi quay đầu, liền gặp Trần Hành thản nhiên đưa tay bắt được từ hắn trong tay áo rơi xuống huyết hà xe bảo luân, lại khẽ vươn tay, liền cách không đem chính mình nhấc tới, như bắt con gà con giống như giữ lại chính mình cổ họng. Ngươi vừa mới rõ ràng đã là bị ta thận khí mê hoặc, như thế nào là một bộ hoàn toàn vô sự? Gặp Trần Hành trong mắt thần sắc hờ hững, tiến ra không cam tâm dãy rủa hét lớn, ngươi lừa ta. Huyết hà xe bảo luân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới đúng là ở chỗ này gặp được. Nếu không phải là vì nó, ta làm sao cùng ngươi đến diễn những này đùa giỡn? Trần Hành cười nhạt một tiếng, năm ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, liền đem Yến gia một thanh bóc chết. Cái này liên tiếp động tác mau lẹ, nhanh chóng vô luân. Yến Bình đẳng cả đám chỉ thấy Yến gia Phương còn đầy mặt ý cười tiếp cận, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đột ngột cắt đứt tứ chi, từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào Trần Hành trong tay. Mà đang nhìn đến Trần Hành chỉ bờ môi có chút giật, liền đem Yến gia sinh sinh một thanh bóc chết. Cái này thật là đấm máu hung man một màn, mọi người trong lòng đều là có loại không nói ra được cảm xúc. Xem ra là không thể địch lại. Không lo được cái gì mượn quỷ giết người, mọi người cùng nhau xông lên, hợp lực giết hắn. Yến Bình cắn răng quát to một tiếng, đem bên hông bạch lư pháp kiếm tế lên, cuốn lên một trận âm phong trọng vụ, liền sắc bén chém về phía Trần Hành sở thủ. Hắn bốn bề một đám Yến gia tộc nhân cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời các loại quang diễm mãnh liệt, đạo thuật tế phát, phù khí bút không. Trần Hành chỉ hơi lướt qua, đem ngón tay hướng thanh luật kiếm, dụng tâm thần một khu, phi kiếm liền ngay cả mấy cái phá không, đem đánh tới công phạt toàn bộ ngăn lại, đơn giản là như một ngụm thùng sắt giống như, nước tắc không lọt. Bành! Hàn quang thê chiếu không. Tại mấy hiệp sau khi va chạm, một đám Yến gia tộc nhân tâm thần đại chấn, mà Yến Bình càng là sắc mặt khó coi. Hắn ra roi cái miệng này bạch lư pháp kiếm chính là Yến Chân khi còn sống với kiếm, phẩm chất cũng không thấp, tại trung phẩm phù khí bên trong cũng là được cho tốt. Có thể Trần Hành trên tay trước kia thanh luật kiếm, phẩm chất thế mà còn tại bạch lư pháp kiếm phía trên. Tại vừa rồi trận kia đối với chém đánh nhau bên trong, bạch lư pháp kiếm thế mà tiết ra một chút điểm linh quang đến, phát ra gào thét tiếng vang. Người quê mùa này lấy ở đâu như vậy dọa người thai tức, lại từ đâu có được cái miệng này thượng thừa phi kiếm? Tại vội vàng đem bạch lư pháp kiếm gọi về sau, Yến Bình còn không để ý tới đau lòng, liền thấy cơ hồ sợ đến hắn mất hồn mất vía một màn. Ngươi, đây là tu luyện cái gì tà thuật? Coi như làm là người sao? Yến Bình cả kinh lui lại mấy bước, không đúng, ngươi cũng không phải Trần Hành. Cái kia nhát gan đổ ngu xuẩn dù cho là có thần thông như vậy, cũng tuyệt không như vậy là gan. Ngươi đến tuột cùng là cái gì âm quỷ tà túy phụ hắn thân? Hắn hai mắt gắt gao trừng mắt phía trước, trong mắt tơ máu đột ngột bạo khởi. Cách đó không xa, chỉ gặp Trần Hành chính tướng tay đè tại chết đi Yến gia trên đỉnh đầu, còn sót lại từng tia từng sợi chân khí, liền từ Yến gia thi thể bên trong chậm chậm chui vào trong cơ thể của hắn. Qua mấy chục giây sau, hắn mới nhàn nhạt vung ra tay, mà lúc này Yến gia thi thể đã là da bọc xương mảy may nhìn không ra khi còn sống bộ dáng đến. Chân khí, bằng vào ta hiện nay thai tức thể lượng, đến thu nạp một người trúc cơ chân tu thể nội còn sót lại chân khí, cũng là không tính là gì việc khó. Trần Hành chỉ cảm thấy giữa ngực bụng hình như có một vũng suối nước nóng tại giạng động, để tâm thần đều là một trận thư sướng thanh thoát. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối khăn trắng, tỉ mỉ lau đi bàn tay ở giữa hai trần, cúi đầu mỉm cười. Người tu đạo tại sau khi chết, một thân linh tức đều dây lát là muốn trở về thiên địa vũ nội, còn sót lại tại thể nội chẳng qua là vì số không nhiều mảy may. Cái này cảnh trạng, hắn đã là tại Dung Quốc Đồng Cao Lộ trên thân chứng thực qua. Bất quá cái này đến ra dù sao cũng là người trúc cơ tu sĩ, thể lượng xa không phải Đồng Cao Lộ, nhưng so sánh, cho dù là còn sót lại dưới chân khí, cũng làm cho Trần Hành cảm thấy hơi có bổ ích. Thủ đoạn này ta biết rõ là không thể tùy tiện bày ra tại người trước, không có khả năng lưu lại chính mắt thấy đến một màn này người sống, nếu không một khi sự tình tiết, liền sẽ rước lấy một chút người trong huyền môn tiêu giết. Tại Hoài Ngộ Động bên trong, ta giết rất nhiều người, mấy cái tu sĩ trúc cơ đều là một nhẫn lại nhẫn, không có sự xuất nó đến. Trần Hành nhìn xem một đám như lâm đại địch tiến ra tộc nhân, nói khẽ, bây giờ tại bực này vô thiên không ngày nào nơi trốn, ta cuối cùng là có thể buông tay buông chân, làm lớn trận trước. Trần Hành, ngươi làm thi tà thuật, chẳng lẽ không sợ bị ngày nữa phạt sao? Gặp hắn mỉm cười trông lại, cả đám đúng là không tự giác lui lại một bước. Một cái màu da ám kim biến gia tộc nhân ngoài mạnh trong yếu, cao giọng quát, tà thuật, cùng người này mặt này huyết hà xe bảo luân khách quan, ta cái này lại tính là cái gì tà thuật? Trần Hành vây tay, đem không trung bay múa thanh luật kiếm thu hồi trong tay áo, chậm rãi tiến lên một bước. Còn có, đa tạ chư vị dùng tính mệnh đến giúp đỡ ta thành đạo, bần đạo mời. Hắn một chút chắc tay, khẽ cười một tiếng, thể nội thai tức cùng nhau, liền đem tiên tiên đại nhật thần quang dốc sức thúc lên, sử xuất môn này hắn duy nhất nắm giữ, cũng là trên thân lớn nhất sát phạt chi năng thượng thừa đạo thuật. Chỉ một thoáng, chỉ nghe giữa không trung chấn động, tựa như một ngụm thiên địa hồng lô tràn đầy nổ tung. Từ hắn sau lưng bay ra một mảnh kim hỏa màn sáng, trùng trùng điệp điệp, từng tầng đem hư không ầm vang đánh nổ, như có một vòng mặt trời từ huyền khung trung thiên chỗ ầm ầm rớt xuống, lấy quyền quét ngang diệt chi thế, chôn vùi tất cả, chói mắt đến cực điểm, phản chiếu vài dặm đều là đỏ. Chỉ ở trong chớp mắt, một đám yến gia tộc nhân vội vàng phát ra trở ngại thủ đoạn, tựa như sa thước giống như bị tùy tiện quét. Từng đạo bóng người dường như dây giống như bị tùy tiện quét gãy, lốt xuyên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vừa mới vang lên, liền một đến lại không một tiếng động. Nửa chén trà nhỏ sau, Trần Hành tại đem một đám yến gia tộc nhân di vật cùng thi thể chân khí càn quét không còn, đem thể nội còn thừa không nhiều thai tức cũng làm hồi phục sau, cũng không lưu luyến, chỉ đằng không mà lên, liền hướng phía Yến Bình bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Người này đã là bị tiên thiên đại nhật thần quang bắn trúng thể xác, cho dù dùng mấy món hộ thân bí khí đến trốn được một mạng, nhưng viêm tinh nhập thể, tuyệt là không có mấy tháng việc tốt. Đúng vậy, gặp Yến Bình chân cắt chết tại trên tay mình, Trần Hành lại cũng không an tâm. Rất nhanh, chính là 3 ngày đi qua, tại một phen đuổi trốn sau, Trần Hành đã không biết xâm nhập địa nguyên mấy phần, lại chui vào vài tòa địa quật trong vực sâu. Rốt cục, hắn tại một tòa đủ loại nấm mồ đỉnh núi nhỏ chỗ chậm rãi dừng lại đột quang, nhìn hướng về phía trước. Xa xa, là như chết heo giống như bị trói buộc tại bản thịt bên trên Yến Bình, tứ chi đều bị rỡ xuống, bị đính tại móc sắt phía trên. Mà tại trung quanh hắn, tựa như là trong thôn đi chợ giống như, đang người đến người đi, rộn rộn rằng ràng. Chương 238, chiều hoa phiến, 1, chương 238, chiều hoa phiến, 1, bồi bàn tử quán, bán thịt nấu cá. Bùn đất đạo bên cạnh chỗ mấy gian hẹp lậu sòng bạc tuy là ô chọc rất, nhưng cũng ồn ào phi thường, người chen người bình thường, kín không kẽ hở, mấy cái không chiếm được ghế người rảnh rỗi kẻ phong lưu còn dùng tay cánh tay leo lên tại trên song cửa sổ, tranh nhau chen lấn thăm dò đi xem. Ở đâu bên trong bàn đánh bạc mở ra xúc sắc lớn nhỏ sau, liền cảm động lây giống như, khi thì kêu to, khi thì chửi mắng, thái độ si chìm. Gồng gánh bán hoa biên ghế thổi đường. Có hàng lang hai chân giẫm lên nước bùn, ra sức giao hàng lấy trong bao son phấn bột nước, gánh hát rong đang biểu diễn tin tức manh mối dưa mở trướng nhãn ảo thuật, dẫn tới cả đám vây xem hỗn loạn, tiếng khen không dứt. Mấy cái trẻ con cùng hoàng cậu tại cửa thôn liễu rủ lớn bên dưới chơi đùa, một thân quần áo đều là rơi vào cái bụi bẩn. Lũ nắm giữ, tiếng người huyên áo. Đứng tại cái này tràn đầy mộ phần trên sườn núi nhỏ nhìn lại, xa xa chỗ liền như là một phương trong phàm tục thôn xóm phiên chợ, già trẻ mặt tập, náo nhiệt phi thường. Có thể chớ nói địa nguyên bên trong ẩm thấp khí tức chi trọng, chính là ngay cả người tu đạo đều khó mà thường trú sinh tồn. Cái này phái thôn xóm phàm nhân phồn hoa chi cảnh, đơn đặt ở cái này âm địa bên trong, liền rất là không hợp nhau, tựa như cái trong nước nạp dưa. Mà chú ý nhìn sang, tại tinh tế kiểm tra thực hư một phen sau, Trần Hành còn nhìn ra mấy phần không thích hợp đến. Thôn xóm kia trong phiên chợ mặc dù náo nhiệt, nhân số đông đảo, lại sắc mặt của từng người đều là thê thảm trắng bệnh, từ trong ống tay áo lộ ra da thịt, cũng ẩn ẩn hiện lấy màu đỏ tím thi ban. Lại đáy mắt chỗ sâu thần sắc, cũng là một phái cứng ngắc đờ đẫn. Toát ra đủ loại vui cười tức giận, chỉ là biểu hiện hời hợt mà thôi. Tựa như cho một bộ tượng đất thu nhận công nhân bút tô lại lên đủ loại mặt nạ, nhìn như là bên ngoài tươi sống bên trong vẫn như cũng là điểm này gỗ mục đất vàng thực chất. Trần Hành đứng yên ngọn núi nhỏ này bao, cách chỗ kia thôn xóm cũng chưa cách xa nhau bao xa, có thể lại cứ tất cả mọi người không có chú ý tới chỗ này, làm như không thấy bình thường. Xem ra là gặp được một chỗ quỷ thôn. Trần Hành trong lòng suy nghĩ nói, địa nguyên không rõ lai lịch, có nói nơi đây hướng phía dưới nối thẳng hướng vô biên u minh, trấn áp một đoạn hoàng tuyển nhanh sông, là tư đô thiên tất cả người tu đạo luân hồi chuyển sinh chỗ, dưới có thần binh thiên tướng đóng giữ. Cũng có thuyết pháp nói rõ địa nguyên chính là tiền cổ thời đại, vài châu hoang vu đất chết lũ chìm, bị đắp lên nơi này. Dù sao tiên đạo đại năng thần thông không thể đánh giá, bên trên có thể hái ngày tinh, bên dưới có thể rời biển nhạc, giữa bọn hắn đấu lên pháp đến, tuy là đem một châu đều đánh cho vỡ nát, sau đó lại lần nữa tạo nên sinh hóa đi ra, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá vô luận là một loại nào ngôn từ, phương này địa giới đều là bởi vì lấy âm trọc nồng đậm nguyên nhân, từ đó sinh sôi ra vô số âm linh quỷ vật. Càng xâm nhập, liền càng hung hiểm. Tiến Bình dù sao cũng là người trúc cơ nhị trọng đạo nhân, đã tu tới lớn nhỏ như ý chi cảnh. Dù cho là bị chính mình tiên thiên đại nhật thần quang gây thương tích, về sau một đường chạy trốn, không kịp chữa trị, nhưng tốt xấu cũng vẫn là có mấy phần chiến lực nương thân. Nếu không, hắn cũng không thể làm cho Trần Hành trọn vẹn đuổi theo ba ngày. Nhưng hôm nay đúng là giống súc vật một dạng bị trói tại bàn thịt bên trên, tứ chi đều bị rỡ xuống, ngay cả sinh tử cũng không biết. Rất là cái thê thảm vô dáng. Trước mắt hình thức không rõ, Trần Hành cũng là lần thứ nhất gặp phải như vậy cảnh trạng. Hắn phủ tay áo trầm ngâm một lát, hay là lời đầu tiên trong túi càn khôn lấy ra một thanh nhan sắc tươi đẹp quạt xếp, đem nó giữ tại trong lòng bàn tay. Quạt này tên là Triều Hoan Phiến, chính là Hoa Thần phủ tại Đàm tại Phù Ngọc Bạc lúc tặng cho, tuy là kỳ dâm xảo kỹ chi lưu, nhưng cũng là đứng hàng tại trung phẩm phủ khí bên trong. Triều Hoan Phiến trên mặt quạt vẽ có 12 mỹ nhân, chỉ cần bóp cái pháp quyết, liền có thể đem nó gọi ra, biến hóa cùng chân nhân không khác, tại trong vòng 3 canh giờ, mặc cho như thế nào dày vò hành động, đều không ngại sự tình. Trải qua sau 3 canh giờ, mới vương sẽ giảm đi hình thể, quay về mặt quạt. Mà tuy là bỏ mình bởi vì từ đầu đến cuối có một đoàn thần nguyên chân ấn tồn trữ tại quạt xếp bên trong, chỉ cần trải qua 3 ngày, liền lại có thể tiêu hao chút thai tức, một lần nữa đem bỏ mình mỹ nhân kia hiện hóa ra ngoài. Cái này Triều Hoan Phiến bên trên mỹ nhân vốn là làm âm dương hoàn hảo sử dụng, bởi vì người tu đạo thường thường là huyết khí thể phách cường tuyệt, không giống với tục lưu, sợ tại hái thời gian chiến tranh sẽ có không chịu nổi quất roi sơ hở. Cho nên luyện chế trôi này Triều Hoan Phiến người, còn cố ý đem mặt quạt 12 mỹ nhân nhục thân, cho ngoài định mức tăng cường một phen. Cơ hồ mỗi cái mỹ nhân thể phách đều cứng rắn giống như kim thạch, nhưng lại mềm mại như mây sợi thô, cho dù là bình thường trúc cơ đệ nhị trọng, lớn nhỏ như ý cảnh giới tu sĩ, đều rất xa kém xa. 12 người này nếu là cưỡi ngựa tập trận trùng sát, trong phàm tục lại là sao giống như tuyệt thế võ tướng, đều không phải là hợp lại chi địch. Dù là cũng không có đạo thuật gì huyền công đến bản thân, cũng là có thể dễ dàng phá thành nội trại, diệt quân giết tướng. Giống như dạng này dùng được khôi lỗi, vừa vặn có thể thay Trần Hành mạo hiểm, tìm một chút phía trước bị thôn hư thực. Trong miệng hắn yên lặng tụng một câu pháp quyết, sau một lát, tùy ý đối với hướng vui mừng trên quạt một người chỉ đi. Theo một trận vũ mị tiếng cười khẽ, liền có một đạo mờ mịt linh quang tung bay treo ở không, qua mấy tức công phu sau, linh quang kia mới chậm rãi rơi xuống đất xoay tròn, hóa thành một cái thiên tiểu bá mị mị tiểu nương. Nàng xinh đẹp đứng ở một viên dưới cây giả, mặt mày điểu nga, ngọc chất phinh đỉnh, chỉ mặc một thân mỏng như cánh ve giống như áo lưới, nổi bật lên tư thái càng là hết sức yểu điệu thức tha, phù mông eo nhỏ nhắn. Gọi người thấy một lần liền nhịn không được tức giận trong lòng, quả muốn ôm vào trong ngực tinh tế thưởng ngoạn đứng lên, lại không quản hắn sự tình. Thiếp thân Sở Nương, gặp qua vị lão gia này, không biết, không cần đa lễ, phía trước tòa kia quỷ thôn hơi có chút cổ quái, thỉnh cầu thay ta tìm một chút nó hư thực thôi. Trần Hành khoát tay chặn lại, đánh gãy người mỹ phụ này hạ thấp người hành lễ, mở miệng nói: "Lão gia." Cái kia tự xưng Sở Nương mỹ phụ nhân trong miệng lời nói hãy còn không nói xong, liền rốt cuộc nói không được nữa. Nàng cứng ngắc ngẩng đầu, mắt hạnh bên trong tràn đầy không thể tin, phương tâm phanh phanh loạn đạn. Qua thật lâu, mới cổ quái mở miệng nói: "Lão gia vừa rồi đang nói cái gì? Là thiếp thân nặng hay sao? Có thể hay không lại mở miệng trước, phục nói một lần." Chương 239, Triều Hoan Phiến 2, chương 239, Triều Hoan Phiến 2, thay ta tìm một chút phía trước quỷ thôn hư thực. Trần Hành nhàn nhạt quét nàng một chút, làm sao? Sở Nương khẽ giật mình, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời, nhìn về phía Trần Hành trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Người này từ khi được Triều Hoan Phiến sau, một lần cũng còn chưa bắt đầu dùng qua, hôm nay thật vất vả lấy ra, Sở Nương còn tưởng rằng là người thiếu niên rốt cục khai khiếu, có thể minh trong đó mùi vị. Không nghĩ tới, hắn đem chính mình gọi ra đến, đúng là muốn để chính mình đi chịu chết. Mà gặp Sở Nương nhất thời ngây người, thật lâu cứng tại nguyên địa, cũng không động tác. Trần Hành nhíu nhíu mày, nói vì sao chậm chạp không động thân, ta nói còn chưa đủ minh bạch chưa? Không, không phải. Sở Nương lắc đầu, đem môi anh đào khẽ cắn, tay trái đem bên má mái tóc mây vướt đến sau tai. Nàng nhìn Trần Hành một chút, thoáng chốc choáng đầy hai gò má, nhẹ gật đầu, nũng nịu nói, thiếp thân tránh khỏi nhất định tận tâm tận lực, tất không phụ lao ra nhờ bà. Tiến bị thôn sau, nếu có thể nói, trước hết giết cái kia bị trói buộc tại bản thịt bên trên người. Trần Hành đối với loại ánh mắt này sớm đã là tập mãi thành thói quen, cũng không động dung, chỉ nói, làm phiền. Sở Nương vai thơm hơi lỏng, xấu hổ mang e sợ gật đầu rồi gật đầu, đáp ứng. Mà nàng mới chỉ vừa đi vào quỷ thôn bên trong, cái kia nguyên bản rộn ràng náo nhiệt phiên chợ thoáng chốc chính là một tịch, phản phất trong thanh thủy bị tích nhập một chút một đậm. Không hợp nhau, không giống bình thường. Một đám thôn nhân dây lát nhân tiện thành lệ quỷ oan hồn hình dạng, cùng nhau tiến lên. Trong khoảnh khắc liền đem Sở Nương phá tan thành từng mảnh. Chớ nói đi giết chết bị trói buộc tại bàn thịt bên trên Yến Bình, nàng tổng cộng mới đi 3 bước không đến, đã bị bảy quỷ giật cái vỡ nát. Cái kia hay còn thắng qua chút cơ nhị trọng tu sĩ nhục thân thể phách, cũng không được công dụng gì. Mà bầy quỷ tại đem Sở Nương xé nát sau, trên người đủ loại hung lệ chi tướng cùng nhau cũng là thoáng chốc không thấy, phản phất là điểm nhiên như không có việc gì giống như. Bầy quay bán hàng giao hàng như cũ tại cao giọng gào to, gánh hát dòng tiếp tục đang biểu diễn ảo thuật. Liền ngay cả mấy cái kia vừa rồi thất khiếu chảy máu, bụng nát ruột xuyên trẻ con, giờ phút này cũng là song đỏ mặt nhào nhào tiếp lấy cùng hoàng cầu lăn làm một đoàn. Thật hung lệ quỷ vật. Trần Hành trong lòng giật mình. Về sau cùng gặp bọn họ phản phất là từng bộ khôi lỗi như tượng gỗ, sẽ chỉ đè xuống cố định chỉ thị làm việc, hiển nhiên linh tính mơ muội, tâm trí chưa mở, trong lòng liền cũng mơ hồ có cái ý nghĩ. Lúc này, hướng vui mừng trên quạt, Sở Nương hình dáng tướng mạo đã có chút tạm đạm xuống dưới. Tuy là hắn thăm dò lần nữa bấm một cái quyết, nhưng cũng vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, gọi không xuống. Trần Hành thấy cần trải qua 3 ngày sau mới có thể đem nàng lần nữa hiển hóa, đang thử một lần sau, liền cũng không để ý tới nữa, chỉ lại tùy ý tuyển định một cái mỹ nhân, đưa nàng gọi ra. Vẫn như cũng là đi bất quá 3 bước, liền bị bảy quỷ dễ dàng xé nát. Trần Hành thấy thế cũng không do dự, lại lần nữa gọi ra một cái đến, làm nàng đi vào quỷ thôn bên trong. Cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6. Đương chiều vui mừng trên quạt 12 mỹ nhân chết hơn phân nửa sau, Trần Hành mới đưa cái quạt xếp này thu hồi, có chút liếc mắt, trầm ngâm. Bọn này quỷ vật rất là hung ngoan, chính là hắn tự mình tiến vào, cũng tuyệt không chiếm được lợi ích. Không thể nói trước cái này đánh nhau vang động sẽ còn rước lấy cường đại hơn si mị vóc lượng. Khi đó, không thể nói trước liền chân chính có lo lắng tính mạng. Mà hắn vừa rồi ra roi hướng vui mừng trên quạt mỹ nhân tiến vào trong phiên chợ, nhưng cũng không phải muốn các nàng một vị chịu chết. Đến một lần, là muốn thăm dò đám quỷ vật đến tột cùng linh trí như thế nào. Thứ hai, chính là muốn thu lấy những quỷ vật này trên người một tia âm khí, sau đó lấy tán cảnh liễm hình thuật mô phỏng xuất khí cơ, lừa bịp đi qua. Cũng may những quỷ vật này mặc dù hung ăn, linh trí lại rất là thấp kém, sẽ chỉ trông coi chính mình một mẫu ba phần đất kia, thậm chí chỉ cần là không tiến vào cửa thôn, liền sẽ không bị đến bọn chúng tam thủ. Trần Hành trong tay vân vê một tia bị triều hoan phiên chúng nữ hút tới quỷ vật khí cơ, vận khởi tán cảnh liễm cảnh thuật sử trải qua sau. Đợi đến tự thân khí cơ đã biến hóa cùng phiên trợ quỷ vật hồn nhiên như một, lại không khác biệt sau. Mới đưa tay áo hất lên, nhanh chân hướng bảy quỷ đi đến. Mới vừa mới bước vào cửa thôn, liền có một cố khó nói nên lời quỷ quyệt không khí, nặng nề đem hắn thân phủ kín. Tựa như đã rơi vào một đầu trong ngủ say cự thú bên người, chỉ cần thoáng phát ra chút tiếng động, liền có thể đem nó bừng tỉnh, thấy nó mở ra miệng to như chậu máu đến. Âm phong trận trận nổi lên, khoảng trường mặt đãng, lạnh leo thảm đạm. Tại hắn đến gần lúc, từng cái nguyên bản náo nhiệt bên trong quỷ vật, đều là có chút ngừng sát na, sờ mũi một cái khẽ động, tựa như ngửi được mùi tanh chó. Bất quá tán cảnh liễm hình thuật cuối cùng cũng không phải gì đó bình thường huyền công, bọn chúng tại mấy cái sát na nghi hoặc sau, liền cũng không còn động tác, đối với Trần Hành không quan tâm, tiếp tục làm lấy chuyện của nhà mình. May mắn những quỷ vật này linh trí không cao, đối với đồng loại cũng không có lấy căm thù tâm tư. Thấy một màn này, Trần Hành mới yên lòng, thở dài một hơi. Hắn hướng phía bàn thịt bên trên yến bình đi đến, dọc theo đường cũng thuận tiện hướng mấy cái quỷ vật đáp lời, có thể bọn chúng đều cũng không để ý tới, chẳng quan tâm. Lao trượng, hàng thịt chủ nhân là một cái mình chân đô tệ, tuổi tác ước chừng lục tuần trên dưới, phiêu phì thể trắng, dưới hàm hoa dâm dâu dài cơ hồ cùng lực, phòng trong còn dính lấy lấm ta lấm tấm màu đỏ tươi thịt nát, rất là lộn xộn không chịu nổi. Nghe được Trần Hành gọi tiếng, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vẫn như cũ vừa đi vừa về xoa bóp lấy hai cả tay, trong miệng tự lẩm bẩm. Ngược lại thật sự là lạ mặt lớn, đều bộ dáng này thế mà còn tồn lấy khí tức. Bàn thịt bên trên bị tan mất tứ chi yến bình cứ việc bị tan mất tứ chi, bất tỉnh đi, vẫn còn lại một hơi. Trên thân người này chuẩn bị không ít hộ thân bí bảo, chính là dựa vào những vật này, hắn không phải vẹn vẹn bỏ mạng chạy trốn 3 ngày, càng là vào lúc này, còn ngạnh sinh sinh kéo lại được một cái mạng đến. Tại Trần Hành đưa tay muốn triệt để kết quả hắn lúc, đột nhiên một mực đờ đẫn đổ tể thần sắc khẽ động, mau lẹ vươn tay, giống hộ ăn một dạng hư hư quyển ở yến bình thân thể. Sơn hồ công huyết thực, hậu sinh, không ăn. Hắn trong cổ họng nặng nề lầm bầm một tiếng, trong phủ tiểu thư đại hôn, tốt nhất huyết thực đều là sơn hồ công. Hắn thị uy giống như địa đại giống lên một tiếng, tại một tiếng này phía dưới, bầy quỷ đều ngột đến ghé mắt đi qua. Chương 240, U Minh Quỷ Đạo, 1, chương 240, U Minh Quỷ Đạo, 1, từng tia khiếp người âm phong không biết từ chỗ nào nổi lên, rét lạnh xương cốt, thét lên người da đầu run lên. Trần Hành ánh mắt có chút trầm xuống, mà thấy Trần Hành đứng tại bàn thịt chỗ, cũng không có bị chính mình dọa lùi, đồ tể yết hầu chỗ sâu lại lộc cộc một tiếng. Hắn rũi ra bổ đoàn đại thủ, cứng ngắc lại một lát, lại chậm rãi từ móc sắt bên trên gỡ xuống yến bình chân trái, ước lượng, sau đó ném hướng Trần Hành dưới chân. Ta đến ăn. Đồ tể khẽ gọi, đi, đi. Vô số song sâm bạch trong mắt chợt quay tới, bầy quỷ ẩn ẩn rối loạn tương mừng. Trong lúc thoáng qua, Trần Hành chỉ cảm thấy một cô ác ý lồng tại hắn thân, tựa như hắn chỉ cần đưa tay đi sờ hướng yến bình tay gãy kia, sau một khắc, liền sẽ bị bầy quỷ xé nát phân thây. Xem ra chỉ có thể giết ra ngoài đối mặt bực này đột ngột cảnh trạng. Trần Hành trong mắt cũng bên trong toát ra một cố vẻ mặt nghiêm trọng, tại hắn đem tay áo nâng lên, vừa muốn cưỡng ép lúc xuất thủ, không trung chợt có một trận dương cầm âm thanh nhu hòa vang lên, thanh minh không thôi, lại có hương thơm ngào ngạt đánh tới. Sơn hổ công đổ tể trong cổ học lại lộc cộc một tiếng, vội vàng lấy tay che mặt, túi thấp đầu đến. Bầy quỷ đều là sợ hãi, ô ô gọi bậy, tựa như đột nhiên liền linh trí mở ra, nhiều hơn chút sợ hãi đến. Một chỗ kéo dài rộng lớn trong trạch viện, lần nữa đào hôn không thành tống như pháp bị mấy cái đại quỷ gắt gao ép đến trên mặt đất, bao quanh trói lại, tận gốc ngón tay cũng là không thể động đậy. Tiểu thư thế nhưng là sơn hổ công dòng dõi, cô ra thật sự là không biết tốt xấu a. Một người mặc quản sự ma ma phục dạng quỷ lưỡi dài hì hì cười một tiếng, tung bay đến giữa không trung, nói ngươi đã là đem tiểu thư treo đến mệt mỏi, như nếu có lần sau nữa, tiểu thư thế nhưng là để lao thân đem cô ra phóng tới Chu Sa đỉnh, nổ bên trên sắp vỡ, mới lại phóng xuất. Ta không muốn thành hôn, ta không muốn sinh con. Tống Như phát vẻ mặt cầu xin, trên mặt đất liều mạng núp nhích dãy rủa, mọi người rõ ràng đều đã biến thành quỷ, làm sao còn có nam nữ hoan ái, cái này hợp lý sao? Điều này hợp lẽ thường. Người chết thành quỷ, quỷ chết là tiệm, tiệm chết là hi, hi chết là gì, gì chết là hơi, hơi chết vô hình. Không màu mà viết gì, ý mắng mà viết hi, cái này kỳ thực cũng là U Minh Quỷ Đạo bên trong một thì tu hành đường tắt. thế gian âm quỷ nguyên nhân phần lớn đơn giản là ba loại mà thôi. Một thì là người tu đạo nhục thân rách nát, lại không có thể dùng nguyên linh, lại không muốn dấn thân vào tại hoàng tuyển bên trong luân hồi chuyển thế, mà là thu nạp trọc âm suy hình chi khí, cách nguyên đổi chất, đem chính mình chuyển luyện thành âm linh quỷ vật, lấy chuyển tu u minh quỷ đạo, lại chứng một thế trường sinh. Pháp này tại một chút địa lục giới không trung rất là phổ biến, bộ tộc một phái bên trong, nhân quỷ mạn tập cùng đường, quỷ mẫu cùng nhân tử cùng chỗ tại một phòng bên trong, đều là chẳng có gì lạ. Bất quá Tư Đô Thiên dù sao đứng hàng thiên vũ chi lưu, xa không phải địa lục, giới không có thể so bì, bây giờ lại chính vào là tiên đạo hiện thánh thế gian, huy hoàng đàn áp chư dư huyền cấp và đạo. Lồng giam thiên địa, ngầm nôn âm dương, rối rắc bốn mùa, kỳ cương bắt cực, tòa này thiên vũ bên trong người tu đạo cũng đều là tầm cao khí ngạo phi thường, nếu là nhục thân tổn hại, nó nguyên linh cũng phần lớn sẽ chọn đầu thai chuyển sinh, để tiếp sau lại vào tiên môn pháp thống, mà không phải đem nhà mình nguyên linh chuyển luyện lũi đoạn, lấy âm quỷ chi thân đến tiếp tục tu hành. Thứ hai, chính là giống như địa viên bực này trọc âm chi địa. Thiên thời bất chính, nhẹ rõ ràng không phát, dương khí không đến, quy xả đóng cửa. Thời gian dài phía dưới, túy thần động mà không động, thần nguyên đi mà không huy, cũng đồng dạng là có thể dựng dục ra vô số tự nhiên âm linh quỷ vật. Mà cuối cùng một thì, chính là những âm linh này quỷ vật lẫn nhau giao cấu, sinh sản ra quỷ tử quỷ tôn đến. Tống Như Phát cũng không phải là cái gì người tu đạo nguyên linh biến thành, cũng không có cái gì quỷ cha quỷ mẫu, chỉ là bởi vì lấy địa viên bên trong trọc âm tạo hóa, mới may mắn đản sinh ra một đầu bình thường âm hồn. Mới đầu chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, linh cảm chưa mở, về sau cũng không biết qua bao lâu tuổi tác, mới dần dần sinh ra tâm trí đến, sáng tỏ đạo đức. Địa viên mặc dù đối với tiên đạo nhân sĩ bọn họ là chỗ quỷ quyền hiểm địa, nhưng tại như Tống Như Phát bực này quỷ vật tới nói, lại là một chỗ thượng thừa tu hành chẳng chỗ, gần như có thể bằng được chính thống tiên đạo bên trong những phúc địa kia động thiên chi lưu. Tại một đường hút nhiếp trọng nguyên, nhiều lần bị đại quỷ xem như an vật nuốt chửng, lại hiểm mà hiểm chi hiểm tử hoàn sinh sau, Tống Như Phát cũng cuối cùng là xông ra một chút nhỏ bé tên tuổi. Về sau hắn còn đẻ xuống một bản cổ tịch, cho mình lấy xuống Tống Như Phát cái họ này tên đến, có thể nói chính là trí đắc ý mãn thời điểm. Mà hắn sở dĩ sẽ bị bắt giữ, cũng là nghe nói Sơn Hồ Công dòng dõi cố ý chọn rể, đặc biệt tới tham gia náo nhiệt, muốn lấy bên trên một chén uống rượu mừng. Sơn Hồ Công chính là trên mảnh địa giới này đại danh đỉnh đỉnh quỷ đạo trưởng giả. U minh quỷ đạo trong tu hành, người chết thành quỷ, quỷ chết là tiệm, tiệm chết là hy, hy chết là gì, gì chết là hơi, hơi chết vô hình, về phần vô hình đằng sau, lại là một phen khác thiên địa rộng lớn. Lão này mà đã từ quỷ tấn thăng đến tiệm tại một giáp trước đó, lại từ tiệm kéo lên đến hy. Bây giờ chính là một đầu lớn hy cảnh giới lợi hại quỷ vật. Lại Sơn Hồ Công quyến lữ phi hoa bà cũng là một đầu tiệm chiến lực đồng dạng không tầm thường, không thể khinh thường. Cái này hai quỷ chiếm cư xưng hùng đã là không biết bao nhiêu năm tuổi, hiệu lệnh bảy tà, dòng dõi mấy trăm, nó dưới trướng linh quỷ cũng là vô số kể. Cứ việc cùng địa viên chỗ sâu những cái kia cổ lao âm thần bọn họ còn lâu mới có thể khách quan, nhưng cũng đồng dạng là một phương bá chủ. Tống Như Phát vốn chỉ dự định sang đây xem cái náo nhiệt, lại nói hơn mấy câu lấy vui lời định nói, nếu là thổi phồng đến tiểu thư kia vui vẻ, không thể nói trước chính mình ngày sau còn có thể trèo lên Sơn Hồ Công đầu này nhân mà đến. Khi đó, liền chân chính là tương lai vô lượng. Ai ngờ chỉ là vừa đối mặt, cái kia vốn đã chiêu được vị hôn phu tiểu thư liền một chút gặp nhau Tống Như Phát chính mình. Vì biểu hiện thành tâm, nàng cố ý còn đem nguyên bản chọn chúng vị hôn phu một ngụm cho nuốt ăn, sau đó đem phản kháng không thể Tống Như Phát cho giam lòng xuống tới. Ba ngày sau, chính là đại hôn. Người xem náo nhiệt biến thành náo nhiệt. Vừa nghĩ tới tiểu thư tôn dung, Tống Như Phát liền có loại không rét mà run cảm xúc, hai cố đều tại nơm nớp run lên. Vậy cơ hồ là một tòa chảy mù đốt bụi, mọc đầy xanh nấm mốc hoàng ban, chỉ là bỗng biết di động to lớn thi sơn. Chương 241, U Minh Quỷ Đạo 2. Chương 241, U Minh Quỷ Đạo 2. Từ tiểu thư trong mũi miệng xuýt ra tanh hôi ác phòng, đều đủ để đem Tống Như Phát từ đỉnh viện thủy tạ thổi đi trung đường, dọc theo đường lăn đến ngừng cũng không dừng được. Cái này tuyệt không phải là cái gì thành thân thực là yếu hại mệnh. Tống Như Phát cũng kiên nhẫn trốn qua mấy lần, chỉ là nhiều lần bị một đám buộc đồng ngăn lại, đều là không thoát thân nổi. Lúc này, Trương Thiệt Quỷ nhìn xem bị một đám đại quỷ theo té xuống đất, không thoát thân nổi Tống Như Phát, trong lòng suy tư một phen, cảm thấy giống như vậy dùng sức mạnh, cũng không phải là cái gì lâu dài hòa thuận kế sách. Liền thay đổi một phen lý do thoái thác, mềm nói mềm giọng khuyên bảo nói cô ra sao liền như vậy cố chấp, liều chết không theo đâu. Biết do còn cố hỏi. Người cứ nói đi. Tống Như Phát giận giữ chú ý, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Trường Thiệt Quỷ, nếu không phải là bị một đám đại quỷ liều mạng để lại, hận không thể để Trường Thiệt Quỷ no mây mẩy từng bên trên một trận quả đấm. Da thịt bất quá là bề ngoài thôi, dâu dịa. Trường Thiệt Quỷ hì hì nở nụ cười, lơ đến mở miệng, tại tắt ánh đèn sau, không đều là một cái bộ dáng sao. Đúng là mẹ nó đánh rắm. Có thể nào một cái dạng. Tắt ánh đèn sau. Tiểu thư nhà ngươi xoay người liền đầy đủ đẻ chết ta. Tống Như Phát chửi ầm lên, tiếng như hồng trung. Mà lưỡi giải kia quỷ cũng không buồn, chỉ kiên nhận chờ hắn tức giận mắng xong làm trừng mắt còn muốn không ra cái gì từ mới thời điểm, mới cười nói, kể một ngàn nói một vạn, tiểu thư đều là Sơn Hồ Công cùng Phi Hoa bà dòng dõi. Cô ra ngươi hoàn toàn không có thân tộc trưởng bối, là cái cô hồn giã quỷ, thứ hai lại không có rất bản sự, thần thông quỷ công đều là không chịu nổi. Nói câu không dễ nghe, nếu là cô ra ngày nào bị lợi hại gì đại quỷ xem như làm chút tâm kiếp sau sinh nhai đã ăn, đều không có cái thay ngươi gào tang. Chỉ có dính vào tiểu thư cái chân thô to này, cô ra ngươi mới có xoay người làm quỷ gặp bữa, giống như vậy chấp mê bất ngộ, cũng không phải quá ngu sao. Chân thô lớn. Cái kia thể lượng làm sao có thể gọi chân. Rõ ràng chính là một cây thanh truy. Chính là bị nhẹ nhàng ép một chút, đều được đi nửa cái mạng. Tống Như Phát nhất thời tương tự cây khô, lòng như cho nguội, trải qua thật lâu, mới miễn cưỡng mở miệng, ta không rõ, là thật không rõ. Các ngươi tiểu thư rõ ràng đã chọn bên trên vị hôn phu, sao thấy một lần ta, liền vội vã không nhịn nổi giống như, dường như không phải ta không thể. Tống Như Phác đờ đẫn lấy khuôn mặt, ta làm nhiều năm như vậy quỷ, đều không có thăm dò trên người mình đến tuột cùng tồn lấy cái gì chỗ xuất chúng. Tiểu thư nhà ngươi thật đúng là mắt sáng như đuốc a. Tự nhiên là bởi vì cô gia mỹ mạo phi thường. Trương Thiệt Quỷ gật đầu chắc chắn mở miệng, cô gia có được đẹp mắt, tiểu thư trong lòng hâm mộ, cái này có rất không nghĩ ra. Đẹp mắt. Đang nổi giận Tống Như Phác nhất thời ngơ ngẩn, tựa như nghe thấy được cái gì ly kỳ trò cười. Hàn Yên lặng đưa tay sờ sờ mặt mình, dùng sức rủi rủi con mắt, bờ môi giật giật, lại cái gì cũng không nói đi ra. Tự đắc linh trí lâu như vậy, lấy hắn trung nhân chi tư, hay là lần đầu tiên nghe được bực này bình luận ngôn ngữ. Mà Trương Thiệt Quỷ một bộ rất tán thành bộ dáng, mấy cái ép đến hắn đại quỷ cũng là gật đầu, để hắn cơ hồ như là thân ở ảo mộng bên trong, chỉ lòng nghi ngờ chính mình có nghe lầm hay không. Ta, mỹ mạo. Nghe nói Sơn Hồ Công có mấy trăm dòng dõi, tiểu thư nhà ngươi xem như không được sủng ái này nhất lưu, hôm nay nghe được, mới biết truyền ngôn không phải hư. Tống Như Phác nỗi lòng bạn phần phức tạp, một nửa buồn cười, một nửa mất tinh thần nói một tiếng, xem ra các ngươi là thật không có nếm qua cái gì tốt thịt heo. Trường Thiệt Quỷ nháy mắt ra dấu, một đám cao khoảng một trượng đại quỷ đều vội vàng hiểu ý, bối rối thu tay lại chân, để mặt không thay đổi Tống Như Phác chính mình bò người lên, đè xuống cựu lệ, không chỉ có tiểu thư cái kia hai cái tiếp thân nha hoàn, tiểu thiền cùng Tử Anh cũng là muốn cho cô ra làm vợ kế đây này. Nàng làm như có thật giống như tiến đến Tống Như Phác bên người, thanh hôi lưỡi dài trong lúc nói chuyện lắc một cái, trêu đến Tống Như Phác gác hàng không thôi, vội vàng tránh đi mấy bước. Tiểu thiền cũng liền thôi, nàng là cái đại kim vừa lực sĩ bộ dáng, cô ra ngươi chắc là không để vào mắt có thể Tử Anh lại có được rất là mỹ mạo. Trương Thiệt Quỷ nói đến chỗ này, tiếc hận nói, đáng tiếc Tử Anh hôm nay mang theo các tiểu quỷ hướng lao liêu thôn, thường đám kia chọc quỷ thu thịt hàng đi, cũng không biết là như thế nào màu ra. Người cột bên trong thịt ngon hàng năm gần đây đều sắp bị tiểu thư ăn lấy hết, bây giờ liền đối lai giống tìm khắp không ra bao nhiêu đến, gọi đoàn người trong miệng đều là thiếu chút chân nhắn tư vị, chỉ mong là giáp đẳng thịt hàng, cái kia, tốt. Ai muốn cùng ngươi nói ăn người sự tình? Tăng trưởng lưỡi quỷ nói, trong miệng đã là đầy tràn nước bọt, rơi dưới đất, liền phát ra lốt bốt âm thanh xì xì. Tống Như Phác lạnh giọng đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt, kia cái gì Tử Anh, cũng là ăn huyết thực tu hành triệu tu. Cô ra thật sự là nói đùa, chúng ta chỗ này ngay cả người cột đều có cái nào không phải ăn huyết thực triệu tu. Trương Thiệt Quỷ thu nước bọn, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, giống như cô ra bực này cảnh tu, mới thật sự là hiếm thấy đâu, ta gặp 1000 cái linh quỷ bên trong, chỉ sợ cũng khó khăn có một cái cảnh tu. Không bằng, cô ra cũng đếm thử huyết thực tốt tư vị, đến tiêu vừa mất trong lòng hỏa khí. Nàng bung vẩy lưỡi dài, cười nói, đúng lúc lao thân hôm qua mới từ người cột bên trong được phân cho một đầu món hàng tốt, tuổi không lớn lắm, da trượt thịt mềm, nghe nói hay là cái chính thống tiên đạo luyện khí sĩ, xuất thân từ địa huyền bên ngoài cái gì huyền chân phái bên trong. Tống Như Phác mặt lạnh lấy không nói một lời, xoay người rời đi. Đến a, đưa cô ra trở về phòng. Trương Thiệt Quỷ vỗ tay một cái, mấy cái đại quỷ vội vàng đi theo. Ngay cả huyết thực đều không ăn, vậy cái này thời gian sống được còn có cái gì tư vị? Đợi đến Tống Như Phác đi đến xa, thấy lại không thấy thân ảnh. Trương Thiệt Quỷ mới đưa thân một trở lại, hướng người cột chỗ đi đến, trong miệng tự lẩm bẩm, những này cảnh tu từng cái đều là chút ngốc tử, cùng chúng ta triệu tu hoàn toàn không phải một cái con đường, cũng không biết tiểu thư sau khi cưới đến tột cùng là cái sao giống như tình hình, lại phải như thế nào đối phó hắn. Thầm nghĩ ở đây, Trương Thiệt Quỷ không khỏi âm thầm lắc đầu, chỉ đem thân tung bay, hóa thành một đạo ung tùm quỷ ảnh, bay người lên không. Tại trong bụng đói khát bên dưới, nàng dường như ngầm trộm nghe đến nơi xa người cột bên trong truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, người được huyết nhục bị đại phủ xé ra lúc, tỏ khắp ra trận trận ngọt ngào hương thơm. Chương 242, U Minh Quỷ Đạo 3, chương 242, U Minh Quỷ Đạo 3, trong lòng một cái lửa nóng, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn mấy phần, mà đổi thành một chỗ. Dị hương phiêu không, dương cầm tranh tranh. Trần Hành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mười mấy đầu mặt xanh nhanh vàng cao lớn âm thi, chính giơ lên một đỉnh màu dáng hồng tơ vàng nhuyễn tiệu, chậm rãi phi không mà đến, trước có ban một lạc sư tại thổi cái chiên bột trộn, sau có thị nữ tại vung hoa đáp lời, phô trương quá lớn. Âm phong trận trận phồng lên, đem rèm xốp lên một góc, ẩn ẩn có thể thấy được một vị thân mang tử ý xinh đẹp nữ quỷ chính đoan ngồi tại trong nhuyễn tiệu. Nàng lấy tay vân vê trước mặt trên bàn một loại nào đó điểm tâm, chính từng miếng hướng trong miệng đưa, ăn đến hai mắt cũng hơi nheo lại, tựa hồ rất là hài lòng. Vị công tử này ngược lại là cái khách quý gặp, nhìn rất là lạ mặt. Tơ vàng nhuyễn tiệu mới vừa mới dừng lại, liền có một đạo trầm trầm nhu nhu tiếng cười từ trong tiệu truyền ra. Tử y nữ quỷ chậm rãi từ trong nhuyễn tiệu bay ra, đem mắt nhìn về phía Trần Hành, run lên một lát sau, lúc này mới xấu hổ mở miệng nói, công tử sao đứng tại bực này bẩn tiệu địa giới, cùng bọn này vô trí chọc quỷ nói chuyện đâu? Là trong bụng đói khát sao? Nô gia nơi này đúng lúc còn có chút điểm tâm ăn uống, không bằng công tử trước dùng một chút. Nàng đưa tay đem trong tiệu trên bàn một phương sứ chế mâm tròn nâng lên, chuyển qua Trần Hành trước mắt, mí môi cười nói, là hôm nay mới từ người cột bên trong chọn lựa rết ra thực sự tươi mới rất đấy, không phải những cái kia cách đêm xỉu chua mặt hàng, công tử không ngại đến thử, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Mâm tròn kia rất là rộng thùng thình, trừng lá chuối tây giống như thể lượng, ở trên đó tinh xảo lũy lấy một chút màu đỏ sậm trái tim lá lách, còn cần hoa lá tới làm xuyết xước, một cô cực đục tanh hương vị bay thẳng xoắn mũi, làm cho người nghe ngóng muốn nói, túi dạ dày một trận cuộn cuộn, hô hấp khó chịu. Tại thân người bên trong, ta yêu thích nhất nội phủ những ngày vụ bạn, cảm thấy rất là sướng miệng chân nhắn, ngay cả tiểu thư có đôi khi đều đoạt không qua ta đây. Từ y nữ quỷ xấu hổ mang e sợ mở miệng, đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu đâu, Nô gia chính là Nhạc tiểu thư thiếp thân thị nữ, Nhạc tiểu thư là Sơn Hồ công cùng Phi Hoa bà dòng dõi đâu, không biết công tử là xuất thân từ phương nào bảo địa, lại có thể từng nghe qua hai vị này trưởng giả tục danh. Lại là Sơn Hồ công, còn có một cái Phi Hoa bà. Trần Hành thoáng một suy tư, liền chắp tay cười nói, bất quá chỉ là một kẻ sơn giã cô quỷ thôi, lấy ở đâu cái gì hiển hách xuất thân, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hai vị trưởng giả tục danh, tha thứ ta kiến thức thiện cận nhắc tới cũng là hổ thẹn, hổ thẹn. Về phần lần này là tại Hạ Tĩnh Cực tự động, muốn ra ngoài du lịch một phen, đúng lúc nhìn thấy thịt này trên bàn vậy mà buộc một vị chính thống tiên đạo tu sĩ, cảm thấy hiếu kỳ, liền tới nhìn kỹ, nếu có mạo phạm chỗ, còn cho cô nương chớ nên trách tội. Đi ra ngoài du lịch. Thử y nữ quỷ gật gật đầu, lúng đồng tiền như hoa. Tiếp theo nói, nô gia gọi là Tử Anh, công tử như vậy gọi ta liền tốt. Về phần cái này chính thống tiên đạo tu sĩ, nàng mở miệng, nói đến đúng dịp, mấy ngày gần đây dường như từ địa viên từ bên ngoài đến không ít người, không chỉ hắn một cái, còn có rất nhiều đâu, ta ngẫm lại, đều là cái gì huyền chân phái đạo sĩ. A, những người này ở đâu ra lá gan? Đến từ đầu miệng hồ sao? Trần Hành cảm thấy hơi kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ cười nói, người tu đạo huyết đục thế nhưng là thượng giai huyết được à, không biết cô nương có thể từng bắt giữ một cái tới. Nô gia lấy ở đâu bản sự này, ngược lại là tiểu thư tự thân xuất mã, lấy mấy cái tốt nhất thì thằng đấy, ta cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, còn nhận ra danh tự. Từ Anh cao hứng mừng mừng, nắm chặt lấy ngón tay mở miệng, Ngô Huyền Trụ, Vương Anh, Hứa Chí, còn có một cái Triệu Thập Yêu tính toán, nhớ không rõ. Hứa Chí, như thế nào là hắn? Hắn chưa từng lại đi tới địa viên. Trần Hành trong lòng chợt lấy làm kinh hãi, cường tự liệm ánh mắt, đem sát tâm một trận. Mà lúc này, Từ Anh đột nhiên xoay người, sau đó một thanh liền đem đầu mình lấy xuống. Còn không biết công tử tục danh, đúng rồi, nàng thâm trầm mở miệng, thiếp thân bộ dáng này, đã hoàn hảo nhìn sao? Từ y nữ quỷ đem đầu lâu mình ôm ở trước ngực, chợt đến ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Đục tanh máu tươi từ nàng cổ gãy cùng miệng mũi chỗ giặt rào tuôn ra, như một vũng liệt địa rũ tuyển, làm sao cũng ngăn không được, rất là doa người. Một màn này chỉ phát sinh tại tức thì. Nàng đem chính mình đoạn thủ giơ lên cao cao, chợt liền gần sát Trần Hành mặt. Trên mặt từng cây gân xanh quận lại run run, rót thành một bộ dữ tợn đoán độc biểu lộ, con ngươi chỉ còn lại có một mảnh sâm nhiên trong trắng mắt, cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt đến. Mà đồng thời, bầy quỷ cũng từ bốn phía bừa lên. Từng đạo đáng sợ bóng đen, hoặc vật mèo, hoặc căm hận, hoặc huyết tinh, đều là âm khi âm u, thét lên người lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu. Công tử không phải đói bụng sao? Sao còn không ăn huyết thực? Thử Vanh cao giọng lệ tiếu tóc đen như rắn của mũ. Bốn phía một đám ác quỷ dương nhanh muốn bước, cuốn lên âm phong của quận, một mảnh sầu vân thẳng vũ. Đa tạ Thử Vanh cô nương hảo ý, bất quá tại hạ là cái cảnh tu, lại là không cần huyết thực. Tại bọn này oan hồn ác quỷ vây tụ trong gào thét, Trần Hành thần sắc thái nhiên tự nhược đứng tại chỗ, thân hình cũng không động đậy mảy may. Chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú trước mặt nâng thủ lệ quỷ, ánh mắt như vực sâu đầm giếng cổ, không sinh gợn sóng. Trong lúc nhất thời, Thử Vanh lại bị ánh mắt này thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Ngượng ngùng đem cao co lại hai tay co rụt lại, một lần nữa ôm lấy đầu của mình. Từ Anh cô nương đoan trang tự nhiên, làm gì lấy loại thủ đoạn này đến từ nhục đâu, gọi tại hạ gặp, cũng là không khỏi tiếc hận. Hắn mỉm cười, nói tiểu sinh thế nhưng là cái mười phần thương hương tiếc ngọc hạng người, nhất là không thể gặp mỹ nhân như vậy trà đạp chính mình, cô nương hay là chớ có như vậy tinh địch. Trần Hành từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa, như cười hướng về phía trước một đưa. Thấy tấm kia ngũ quan đẹp đẽ như vẽ bức mặt hướng mình chỗ này xích lại gần chút. Tuy là Từ Anh trong lòng hay là tồn lấy chút do dự, cũng không khỏi đến hai gò má nóng hổi. Liền tranh thủ đầu một lần nữa an về cổ gây bên trên, ngượng ngùng nhận lấy đưa tới khăn lụa. Thế gian này quỷ vật, lấy có hay không linh trí mà nói, lại phân làm linh quỷ cùng trọc quỷ. Linh quỷ lấy thủ một thật làm gốc, đã đi nó vọng tính, tuần nó chính tính, hợp tinh kết hình. Có thể biết văn tự, hiểu giáo hóa, minh phong tục, biết âm dương. Giống như bực này quỷ vật, kỳ thực đã cùng người sống không khác. Chương 243, cảnh tu triệu tu, 1, chương 243, cảnh tu triệu tu, 1, về phần trọc quỷ. Thì là như trong phiên chợ bọn này làm thôn nhân ăn mặc quỷ vật bình thường, tính linh chưa mở, không muốn vô tâm, nhu trí không hiện, làm việc hoang đường vô thường, giống như cầm thú. Mà tại U Minh Quỷ Đạo trong tu hành, là còn có triệu tu cùng cảnh tu có khác. Triệu tu yêu thích hưởng dụng sinh linh huyết thực, cũng có thể dùng cái này tăng tiến công hạnh, tập bổ pháp lực. Đi là tụ ba hình thất sát chi khí làm một thể, tụ tập năm ác, lấy đạt tới nguyên nguồn gốc linh cảnh giới, tu ra vô lượng oán sát đại thần thông đến. Cảnh tu thì là tuân thủ nghiêm ngặt nguy hơi tinh một lý lẽ. Thủ ba một, thủ canh thân, ngầm thật ngầm thần, bên ngoài hái thiên địa chi tinh khí, nội liễm tiên thiên chi nguyên khí, là vì luyện khí hợp hình, không có gì không lấy. Cuối cùng để tu tới vô âm dương mà hình không câu nệ, hình không câu nệ mà hình có thể quên cũng đại tiêu giao, đại tự tại cảnh giới. Chỉ có sinh linh trí linh quỷ mới có thể tu hành U Minh Quỷ Đạo. Từ triệu tu cùng cảnh tu hai con đường này trên đường thứ hai thứ nhất, do quỷ đến tiệm, do hy trí hy, lại từ hy trí gì. Cái này từ y nữ quỷ từ khi xuống kiệu đến nay, quanh thân liền thủy chung là một cỗ lượn lờ không tiêu tan đục ngầu màu tối, lại đều chiếm được mầm tròn kia bên trong xếp trái tim lá lách, hiện nhiên là cái hưởng dụng huyết thực triệu tu. Trần Hành muốn tại giết tiến mình sau, thuận tay đem quỷ này cũng trừ bỏ. Lại vẫn cứ nghe được Hứa Chí cái tên này, thế mà cũng tại nàng lời nói thịt hàng bên trong. Cứ việc Hứa Chí dường như cũng không tiến vào địa viên, cũng từ trước tới giờ không tồn lấy cái gì lấy liều mạng đến đổi tiền tài tâm tư. Trần Hành hay là tạm thời đem sát tâm đè xuống, cùng Tử Vanh lá mặt lá trái đứng lên, mà đổi thành một chỗ. Tử Vanh trong lòng kỳ thực cũng là phức tạp và phần. Trần Hành trên người khí cơ mặc dù cùng là quỷ vật không thể nghi ngờ, mảy may xem xét không phạm sai lầm để lọt đến. Nhưng trong mấy ngày nay, tiến vào địa nguyên bên trong chính thống tiên đạo tu sĩ, thế nhưng là số lượng không ít, nói không chừng liền tồn lấy cái gì thay hình đổi dạng giống như thủ đoạn. Chính là người cột phong trong, cũng đã bắt lên trọn vẹn mấy cái giáp đằng thịt hàng. Nàng vừa rồi sở dĩ đột nhiên hiển hóa ra lệ quỷ cùng nhau đến, đi sợ hãi tâm thần. Chính là bởi vì tại hôm qua liền từng dựa vào một chiêu này, đem một cái lấy phù khí che đậy khí cơ trúc cơ chân tu, sinh sinh dọa đến ngắn ngủi thất thần, lại không từ giấu giếm hành tàng. Mặc dù tâm tính lại cứng cỏi người, đột nhiên thấy một tấm khớp huyết mặt quỷ liền gần sát mặt, cũng là muốn hơi kinh hãi, mà chờ đến khí cơ vận chuyển một trận, tiết ra người sống hương vị lúc đến. Dù là chỉ là một kia một sợi, cũng đủ làm cho đám quỷ vật phát giác được khác thường. Có thể lại cứ người trước mặt này thần sắc từ đầu đến cuối đều là một phái mây trôi nước chảy, không chỉ có bất loạn, còn mượn cơ hội đem chính mình trêu chọc một phen, làm cho Tử Hành chân tay luôn cuống, cơ hồ phương tâm đại động. Công tử, nhà ta Nhạc tiểu thư sắp sửa đại hôn, nếu là vô sự nói, không bằng đi trong phủ hơi uống một chén rượu nhạt. Tại suy nghĩ một lát sau, Tử Hành khẽ môi có chút nhếch câu, mở miệng cười nói, công tử đã là mới tới mảnh địa giới này, lại là không thể không đi tiếp hai vị quỷ đạo trưởng giả, đợi đến tiệc cưới đằng sau, nô gia tự mình hướng Nhạc tiểu thư thỉnh cầu, để nàng vì công tử đáp cầu rất mối, dẫn tiến một hai. Như thế nào? Không biết quý tiểu thư hôn kỳ định tại khi nào? Trần Hành suy nghĩ một lát sau, mở miệng hỏi. Liên tại ba ngày sau, đoạn sẽ không lầm công tử đại sự. Tử Vanh dịu dàng nói, không phải nô gia khoe khoang, giống như công tử nhân vật như vậy phong lưu, Sơn Hổ Công cùng Phi Hoa bà gặp, cảm thấy nhất định cũng là vui vẻ. Được bọn họ hai vị coi trọng, không dám nói tương lai rộng lớn, chí ít về việc tu hành, liền không cần lại vì đến ngoại vật phát sầu. Chỉ là, tại hạ thân không vật dư thừa, sợ không bỏ ra nổi cái gì đáng tiền hạ nghi, để dâng cho Nhạc tiểu thư. Ra vẻ do dự một hồi, Trần Hành mới thở dài mở miệng nói, mà hắn những lời này cũng là bao nhiêu lại đánh tan chút Tử Vanh do dự. Như trước mắt nam tử này chính xác là tiên đạo nhân sĩ, chỉ sợ tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm tiến vào trong phủ đệ tham gia tiệc cưới. Mà về phần sau đó để Nhạc tiểu thư đáp cầu rắc mối, đem nó dẫn tiến cho Sơn Hồ Công cùng Phi Hoa bà, vậy liền không thể nghi ngờ càng là tự tìm đường chết, dê vào miệng cọp. Thân gia không phong, lại lạ mặt rất, nên là sai không được. Vị này chỉ sợ là trò cơm tạo nên mà sinh, mới vừa vận hiện hình không lâu linh quỷ. Tử Vanh trong lòng nghĩ nói, mà dạng này một dạng, Trần Hành từ nói là cảnh tu không gần huyết thực sự tỉnh, đổ 89/10, không phải một cọc nói ngoa. Dù sao mới sinh linh quỷ, phần lớn cũng còn chưa từng trải nghiệm qua huyết thực mỹ diệu tư vị, liền ngay cả nàng chính mình, tại sinh ra linh trí sau, cũng là ăn xong mấy năm làm đâu. Gặp Tử Vanh giữa lông mày thần sắc có chút bung lỏng, lần này biến hóa tự nhiên cũng trốn không thoát Trần Hành chú ý, hắn đem tầm mắt nhẹ nhàng một dựng, cảm thấy khẽ bung lỏng. Liên quan tới cho quỷ, linh quỷ, cùng u minh quỷ đạo bên trong triệu tu cùng cảnh tu có khác, đây là hắn từ một bản thiên môn đạo thư bên trên xem ra. Bất quá có thể tạm thời đem đầu này nữ quỷ hù lừa qua đi, cuối cùng sát lại hay là tán cảnh liễm hình thuật môn thần thông này trợ lực. Cũng không biết là cùng tên, vẫn là chân chính hứa chỉ sư minh. Xem ra chỉ có tự mình đi thám thính một hai, mới có thể giải hoặc. Trần Hành âm thầm lắc đầu. Lúc này, Tử Vanh đã ở chỉ huy một đám quỷ bộ, sẽ được trẻ thành nhân Côn Yến Bình nâng lên khiêng đi, tập mãi thành thói quen giống con là xách đi một cánh thịt heo. Mà Yến Bình bị dỡ xuống tứ chi, cũng bị Tử Vanh trên mặt căm ghét phân tán cho trong thôn chọc quỷ, dẫn tới bảy quỷ tranh đoạt tranh ăn. Rõ ràng bọn này trong thôn chọc quỷ thực lực xa xa là mạnh hơn Tử Vanh bọn này linh quỷ, ngay cả Trần Hành đều muốn kiêng kỵ. Tử Vanh lại đem coi là cầm thú cho săn, tùy ý ra roi, sai sử. Có thể bọn này trong thôn chọc quỷ nhưng cũng là ngoan ngoãn nghe lệnh, đem hung tính thu để ép, không dám chút nào chống lại, cũng là một cọc chuyện lạ. Gặp Trần Hành tựa hồ có chút hiếu kỳ ý vị, Tử Vanh cũng không ngoài ý muốn, nhưng cũng không mở miệng giải thích, chỉ ôn nhu cười cười, liền mời hắn cùng nhau nhập tiệu. Trần Hành trong lòng đã quyết định muốn xác minh hứa chỉ sinh tử tin tức suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mỉm cười, loại sách tay lấy Tử Vanh cùng nhau đẩy ra rèm cửa, ngồi xuống trong đó. Theo bảy quỷ cùng nhau một tiếng gào to, đất bằng chợt cuốn lên một trận thê lanh âm phong, thơ vàng nhuyễn tiệu liền bay vút lên, hướng phía địa nguyên chỗ càng sâu cấp độn mà đi. Chương 244, cảnh tu triệu tu 2. Chương 244, cảnh tu triệu tu 2. Trải qua ước chừng sau nửa canh giờ, tơ vàng nhuyễn tiệu còn phương chưa rơi xuống đất, trong điệu Tử Vanh cũng đã má ngọc đỏ bừng, ngay cả sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều mang tới một tầng ướt nhẹp sương mù, hơi có chút đứng ngồi không yên trạng thái. Vì hứa chỉ sinh tử duyên cớ, Trần Hành tại đoạn đường này ở giữa cũng là miễn cưỡng liêm tự thân tại xưa nay lúc tính tình, giả bộ như làm ra một bộ phong lưu bỏ thả bộ dáng đến bộ nàng. Hắn này trước mặc dù chưa bao giờ thử qua ngôn từ chi năng, nhưng lại không có nghĩa là hắn cũng không phải là liền không hiểu giữa nam nữ điểm này thỏa thuận. Chỉ dăm ba câu, Tử Vanh liền bị treo chọc đỏ mặt tâm nóng, thần hồn điên đảo, thổ lộ ra không ít chuyện đến. Nếu không có còn có một tia lý trí tại linh đài cẩn thủ, chỉ hận không thể đem trong phủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều toàn bộ chấn động rất xuống sạch sẽ. Vị công tử này có được rất là tốt bộ dáng, trong ngàn vạn đều là phát triển, nếu có thể cùng hắn yến hảo một phen, chính là lại chết thêm một lần, tựa như cũng không tính thua thiệt. Nàng âm thầm nghĩ thầm. Mà lúc này, thiên điệu bảy quỷ lại cùng nhau một cái gào to, đem âm phong một bình, muốn chậm rãi từ chỗ cao hạ xuống, lộ vẻ rời phủ để không xa. Tử Vanh hầu hạ vị kia Nhạc tiểu thư mặc dù không lắm được sủng ái, nhưng cũng chung quy là Sơn Hồ Công cùng Phi Hoa bà dòng dõi, tại nàng rời nhà lúc, không chỉ có mấy chục con cao cường đại quỷ đến mạo xưng làm hộ viện gia đình, còn mang đến một đám buộc đồng gã sai vặt, tới làm vậy nước quét nhà sai sự. Xa xa nhìn xuống dưới, chỉ thấy là to như vậy một mảnh âm khí âm u trạch viện, chiếm diện tích rất rộng. Lang Vũ Bình sắp xếp, đình các cao ngất. Hàng giao viện, phiến đá cầu, thân thảo lâu, trung cổ tháp, đầy đủ mọi thứ.
các loại.
Lúc này, Tử Văn lên tiếng, giống như đột nhiên nhớ tới thứ gì, liền tranh thủ rèm nít lên, đối với Khiêng Kiệu Bảy Quỷ phân phó nói, không vội mà hồi phủ, điều kích cỡ, trước mang theo công tử đi người cột bên trong chuyển lên một vòng. Người cột, Bảy Quỷ đều là tức thì đem đầu trông lại, ánh mắt trắng liếu một mảnh, nước bọt bay nhảy từ khóe miệng chảy xuống, rơi xuống đầy người. Vị công tử này tựa hồ là cảnh tu, là không cần huyết thực một cái hở ngực lộ bụng, đầu lớn như cái đấu quỷ bật hì hì cười cùng một chỗ, lớn mặt đem thân thể tiến đến màn kiệu trước, tham lam nói cô nương tốt, ngươi chẳng lẽ thương tiếc chúng ta ngày thường buôn ba vất vả, muốn để đoàn người ăn ăn một lần huyết thực. Nghe nói gần nhất tiểu thư bắt không ít địa viên bên ngoài tiên đạo luyện khí sĩ, kêu cái gì huyền chân phái. Phân một cái đi, cho đoàn người phân một cái nếm thử đi. Người tu đạo ra thịt là nhất xốp giòn đạn răng bất quá. Cô nương tốt, nếu là ngươi chịu đại phát thiệt tâm, bọn ta cả một đời đều nhớ nhung ân tình của ngươi đâu. Có dẫn đầu, lại thêm người tu đạo huyết nục dụ hoặc, bầy quỷ đều là la lên đánh trống reo hò bộc lộ bộ mặt hung ác. Từ Văn mềm giọng an ủi vài câu, bầy quỷ lại vẫn là không quan tâm giống như, tiếng ồn nào ngược lại càng lớn, ầm ầm đưa nàng thanh âm đè ép xuống. Tại mấy lần đằng sau, Từ Văn cuối cùng là sắc mặt mấy liệt, đáy mắt thần sắc lạnh xuống. Nàng chợt đưa tay rũa ra, tựa như tia chớp nắm chặt một cái gọi đến nhất vui mừng lệ quỷ, năm ngón tay cùng nhau, liền đem lệ quỷ kia đầu nhẹ nhõm bóp nát. Cũng không cái gì hồng bạch đồ vật hắt bay ra, chỉ là từng đoàn âm khí bốn phía, một cái xoay quanh sau, liền tỏ khắp ở giữa thiên địa, không có tung tích gì nữa. Trong đó một sợi tán giật âm khí ngẫu nhiên hướng về trong tiệu Trần Hành. Hắn chỉ một chút cảm ứng, lập tức đáy mắt hứng hở thần sắc liền ngưng trọng mấy phần, hơi lộ ra chút vui mừng đến. Nguyên lai còn có thể như vậy sao? Không đúng, quả nhiên xác nhận như vậy mới đối. Trần Hành thầm nghĩ, mà tại bóp chết dẫn đầu gây chuyện quỷ vật sau, từ vẻ mặt không biểu tình từ trong tiệu đứng dậy, hai mắt chảy máu, thổi mạnh trắng toan toát tâm phòng, hướng Khiêng Kiệu Bảy Quỷ từng bước đến gần. Các ngươi là cái gì thấp hèn bại hoại, cũng xứng đến ăn người tu đạo huyết đủ. Không cần mất các ngươi lúc. Nàng lệ tiếu một tiếng, còn dám lung tung ồn nào, liền đem các ngươi cũng làm đãi khách làm chút tâm, để những khách nhân cho nhai đã ăn. Đúng lúc tiểu thư trên thực cưới, lao nương còn chính phát sầu tìm không thấy đầy đủ thức ăn đến đãi khách đấy. Các ngươi không cần chính mình tìm chết. Bầy quỷ đều không ai dám ngưỡng mộ, thằng ô ô run rẩy, đơn giản là như từng đầu kẹp chặt cái đuôi chó. Mà các loại tử anh quay đầu lại, gặp Trần Hành chính mỉm cười nhìn xem chính mình, nhất thời đỏ mặt lên, bận bịu lao đi trên mặt đúng huyết. Công tử, ta xưa nay ở giữa cũng không phải như vậy, tính tình đều là đám này quỷ sát tài nàng thanh âm càng đến càng nhỏ, cuối cùng cho đến yếu ớt muội vo ve. Xem ra là trúc cơ nhị trọng khoảng trường, cùng Yến Bình Tương không sai biệt lắm, cũng là giết chi không khó. Trong lòng tuy là như vậy tác tưởng, Trần Hành trên mặt lại bất động thanh sắc, nói sao dám, tiểu sinh tất nhiên là tin tử bành cô nương. Từ y nữ quỷ ư một tiếng, lấy tay áo che mặt, lại không dám nhìn thẳng. Phớt lờ đủ vân ra nấu thơm ngát, sữa làm bản thán quỷ tranh tường. Hai quăng trước đoạn treo đồ cửa hàng, từ cắt cổ du cầm làm canh. Hàn phong cuộn cuộn, huyết thủy cuộn cuộn, lột ra rõ ràng, tay cụt gây gân. Nhuyễn điệu tại người cột bên trong chậm rãi lượn quanh nhất chuyển. Gặp Trần Hành tại một mảnh hào khóc thanh âm bên trong thần sắc tự nhiên, từ đầu đến cuối cũng không toát ra cái gì bất thường kỳ loại cảm xúc đến, chỉ là chút bình thường cảnh tu đối với huyết thực chán ghét. Đến tận đây, Tử Anh cũng coi như tạm thời đem tâm thả thả. Nàng vui vẻ ra mặt đem Trần Hành mời vào phủ đệ, an trí tại một gian yên lặng trong phòng. Nhưng dù là tại bực này thời điểm, nhưng cũng không quên nên mời mấy cái đại quỷ tới nắm lại cửa phòng, tên là hộ viện, thật là phòng bị. Vào đêm, người cột bên trong, Vu Huyền Chu thần trí chợt đến một rõ ràng, chậm rãi mở ra hai mắt, trước mắt chỉ là một mảnh lắc lư mông lung. Nàng châm thấp cười thẳng một tiếng, muốn dây rủa từ dưới đất đứng dậy, lại phát giác hai tay đều sớm đã là đoạn đi, toàn tâm thấu xương đau đớn tập nhập trong não, nước mắt nhịn không được liền tràn mi mà ra. Ngu sư tỷ, ta mới cho ngươi ăn vào dưỡng huyết đan, phong bế miệng vết thương, dưới mắt hay là không cần vọng động cho thỏa đáng. Lúc này, trước mặt chợt có một thanh âm truyền đến, may mắn ngươi đã dựng thành đạo cơ thể phách vượt qua thường nhân, không phải vậy ta cũng vô kế khả thi. Ngươi run lên hồi lâu, Ngu Huyền Chủ mới phát giác thanh âm kia dường như nói với mình, không phải huyễn cảnh, chân thật bất hư. Là ngươi. Nàng ngẩng đầu lên, lại chợt đến nước mắt chảy ròng, Trần Hành, ngươi làm sao cũng bị quỷ vật nuốt vào người này cột bên trong tới. Chương 245, Nhân Lan, 1, chương 245, Nhân Lan, 1, mùi tanh hôi nồng nặc, nung huyết đồ địa. Chật trội thạch trong lồng, chỉ có thể miễn cưỡng dung hạ hai cái trưởng thành co lại bên chân nằm xuống tới, phía dưới mỏng lấy một tầng đã thấy không rõ màu sắc vết bẩn bố thảm, cũng là gắn đầy to to nhỏ nhỏ sơ hở. Có lẽ là thời gian dài huyết thủy tưới ốc duyên cớ, liền ngay cả nguyên bản màu nâu xanh tảng đá lớn, giờ phút này cũng đã bị lông xù đỏ sẫm dài rêu phủ kín, chừng hai ngón tay dài, rất là tươi tốt rậm rạp. Bị phong nhất phất qua, liền tuôn rơi lắc lư phát vang. Phản phất là trăm ngàn đầu đỏ sẫm nhuyễn trùng đang ra sức nhúc nhích thân thể, gọi người liếc nhìn lại, đáy lòng cũng không khỏi đến có chút phát lên một trận ác hàn cảm giác. Tại thạch lồng chính giữa chỗ mở một cái nhỏ khe, vừa vặn có thể chứa bị chăn nuôi ở trong đó bên trong người sống nô ra một bàn tay, đi đem buồn ăn lấy tiền đến. Trần Hành nhìn lại, cái kia buồn ăn bên trong chỉ là chút cỏ dại cùng chút không rõ nguyên nhân cổ quái bột não, thậm chí còn xen lẫn mấy cây bị quỷ vật ăn để thừa người sống nát chi, cũng cùng nhau bị lung tung xen lẫn trong đó. Nồng đậm mùi tanh tưởi khí từng đợt xông tới, lại cùng lấy thạch trong lồng bản thân thê thảm vẻ bề ngoài, làm cho Trần Hành đều là khẽ như mày, cảm thấy lắc đầu. Trần sư đệ thạch trong lồng, Vu Huyền Chủ sắc mặt nhăn nhó, nước mắt liên tiếp lăn xuống đến. Hai cánh tay của nàng đã không thấy, từ chỗ đứt có thể rõ ràng trông thấy bạch sâm sâm mảnh xương cùng đã hôi bại xuống dưới huyết nhục mơ hồ, rất là dữ tợn. Vương Anh đã bị bọn chúng tươi sống ăn, còn có Quan Tĩnh cùng Chu Chỉ, tay của ta nàng ra sức muốn đứng thẳng đứng dậy, lại khẽ động cánh tay chỗ miệng vết thương, tê tâm liệt phế giống như đau nhức kịch liệt chuyển trở ra, để Ngũ Huyền Chủ trong cổ họng kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương gân xanh nảy loạn, mồ hôi rơi như mưa. Đợi đến nàng rung động co lại nhìn mình ống tay áo rách nát lúc, nơi đó bên trong bây giờ chỉ là một mảnh trống rỗng, lại rời mắt đi lên, thậm chí còn có thể lại liếc thấy mấy đầu chết đi mập trắng giỏi bỏ chính cứng ngắc nằm nhòi miệng vết thương bên trên, không lúc đích. Tay của ta không có, đạo cơ cũng bị Ngũ Huyền Chủ nhất thời buồn từ đó đến, gắt gao nhắm mắt lại, nhìn xuống nước mắt đến. Nàng muốn gào khóc, lại chợt nhớ tới lúc này còn trên là thân ở nhân lan bên trong, cưỡng ép nhịn xuống cất tiếng đau bờn, chỉ từ trong cổ họng trầm thấp phát ra tới nước nở. Trải qua thật lâu, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Trầm mặc ngửa đầu nhìn về phía đứng ở thạch ngoài lồng chân hành, nhất thời ngơ ngác im lặng. Nhất giả là thân hãm nhà tù, ngay cả thân thể cũng sẽ không tiếp tục toàn cả, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhất giả thì là y quan phục sức đều là sạch sẽ cả bộ. Mới từ trong hôn mê đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Ngũ Huyền Chủ còn tưởng rằng Trần Hành cũng là bị quỷ bắt bắt, bị giam tiến vào tòa này người trong lồng, muốn tới cùng mình làm bạn khi, chưa phát giác tuyệt vọng. Lúc này thần trí thoáng thanh tỉnh chút, mới phát giác là chính mình nghĩ kém. Nhất thời trừ tự rêu bên ngoài, trong đầu cũng chợt đã tuôn ra một cỗi trở về từ coi chết giống như mừng thầm, chỉ mong lấy người này có thể giúp chính mình từ địa ngục nhân gian này bên trong thoát ly, chạy thoát đi. Sư đệ, ta Ngũ Huyền Chủ nói một tiếng, còn chưa chờ đem còn lại lời nói xong, lại là một trận rơi lệ ngưng nghẹn. Ngũ sư tỷ, còn xin nén bi thương. Trần Hành thở dài một tiếng. Hắn cùng Ngũ Huyền Chủ ở giữa cũng miễn cưỡng có thể tính được là quen biết cũ. Sớm tại Trần Hành vừa bị thả xuất thủy lao, còn chưa chứng được thai tức thời điểm, Ngũ Huyền Chủ cùng hắn liền từng có gặp mặt một lần, còn thuận tay mang theo hắn đoạn đường. Cái kia một lần là chính vào là ngại giản tại về Nguyệt Phong phân phát tiểu bạch dương đan, thi hạ chúng đệ tử bên dưới địa viên bán mạng tiền thời khắc. Lúc đó Trần Hành còn trên là nhục thể phàm thai, khí huyết so với phạm nhân bình thường cũng còn muốn thấp cháo chút. Lấy hắn khi đó khắc cước lực muốn từ chính mình ở Lạc Hà Phong đi đến ngại giản cấp cho bên dưới ban cho về Nguyệt Phong, chỉ sợ từ giờ ngọ đi đến trời tối đều chưa hẳn có thể công thành. Hay là Ngũ Huyền Chủ tiện tay giúp hắn một tay, đem Trần Hành mang đến về Nguyệt Phong. Khi đó, nàng này vừa mới tu thành trúc cơ không lâu, chính là một phái hăng hái, kiên quyết tiến thủ sức mạnh. Lại ai ngờ hai người lại một lần nữa gặp nhau. Ngũ Huyền Chủ không phải chỉ vừa bị quỷ vật cầm tù tại nhân lan bên trong, liên song cánh tay đều đã không thấy, dao động nguồn gốc, từ đây sẽ cùng chính thống tiên đạo vô duyên. Thế sự vô thường biến hóa, đồ thật làm người khác không thể nắm lấy. Không biết từ hạ cái kia La Lộ ra chỉ thuyền sau, Ngũ sư tỷ đến tột cùng gặp cái gì, như thế nào lại rơi tới này giống như ruộng đồng. Đợi đến Ngũ Huyền Chủ chậm rãi ngừng tiếng khóc sau, Trần Hành mới ấm giọng mở miệng nói, phụ cận mấy cái trông coi quỷ vật đã bị ta tạm thời mê hoặc đi qua, sư tỷ không cần phải lo lắng. Là bởi vì nhân diện chi, là chúng ta không tự lượng sức. Ngũ Huyền Chủ trong lòng lại là nỗi đau lớn, đỏ trong mắt, mở miệng ngôn đạo. Nhân diện chi? Trần Hành nhíu mày. Nguyên lai Ngũ Huyền Chủ cưới La Lộ ra chỉ thuyền cùng Trần Hành chỗ cũng không phải là cùng một chiếc. Nàng trong phái cũng không phải là người cô đơn, tự có một chút quê trùng mật hữu, mấy người tại thương nghị một phen sau, tự nhiên là quyết định cùng nhau đồng hành, cùng đi ngắt lấy bên ngoài thuốc. Dạng này nếu là thật sự gặp gỡ chuyện, dù sao cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà Ngũ Huyền Chủ đoàn người này vận khí cũng không tệ, tại mấy ngày khổ công bên dưới, thế mà thật đúng là để bọn hắn tại một tòa ẩn nấp trong sân gốc, tìm được một gốc còn chưa quen thành nhân diện chi. Ngại giản bên dưới ban thưởng không thể bảo là không phong. Dù là chỉ là một gốc, cũng đầy đủ Ngũ Huyền Chủ đám này người từ đó được lợi. Bất quá lành nghề đem ngắt lấy thời khắc, động tĩnh kia lại trêu đến âm khí bừng bừng phân chấn, đúng là quấy vài dặm bên trong địa khí ưu tinh biến hóa, tạo ra được một mảnh đám mây dày đặc mù sương thê lương dị cảnh đến. Cái này dị cảnh mới đầu chỉ là dẫn tới vài đầu du đáng tiểu quỷ rình mò, Ngũ Huyền Chủ mấy người cũng từ không sợ, dễ dàng liền đem nó giết lùi. Đem gốc kia nhân diện chi lấy, vội vàng che vết tích, liền nên ngang rời đi. Lại không muốn chỉ là nửa ngày sau, thế mà liền đưa tới từng bảy mặt xanh lệ quỷ vây quét, liều mạng cắn không thả. Ngũ Huyền Chủ bọn người vừa đánh vừa lui, mặc dù giết không ít, lại cuối cùng quả bất địch chúng, một nhóm bảy người đều bị bắt xuống dưới. Cho đến ngày nay, trong bảy người cũng chỉ còn lại Ngũ Huyền Chủ cùng một cái khác gọi là Thi Nga trúc cơ chân tu, còn sống, bị giam tại nhân lan bên trong, dự bị làm nhạc tiểu thư hôn kỳ lúc dùng để đại khách thức ăn. Chương 246, Nhân Lan 2, chương 246, Nhân Lan 2, mà còn lại cái kia năm cái luyện khí sĩ đều là sớm đã là bị xem như khao thưởng, cho chúng quỷ sinh sinh nuốt chửng. Là chúng ta quá xem thường bọn này quỷ vật linh trí, không có đem ban sơ đám kia đến rình mò tiểu quỷ giết sạch, chỉ cho là bọn chúng cùng cầm thú cũng không khác, sẽ chỉ truy đuổi huyết thực. Ngũ Huyền Chủ yên lặng cúi đầu, trong thanh âm có chút ít hối hận ý vị, chữ khắp huyết, còn lại một tên tiểu quỷ chạy trốn cũng không có còn nhiều. Bây giờ nghĩ lại, ứng chính là nó đi mật báo, mới đưa tới đám kia lệ quỷ linh quỷ cùng trọng quỷ mà nói, cứ việc tại đạo thư trên điện tịch đều là từng có ghi lại. Nhưng Ngũ Huyền Chủ những người này dù sao chưa bao giờ tiến vào địa nguyên, cũng không tận mắt chứng kiến qua quỷ vật gì, trong nội tâm cuối cùng vẫn là cất mấy phần kinh thị, cũng không đưa chúng nó coi là cùng mình có được bình thường linh trí sinh linh. Mà cũng chính bởi vì cái này tiêm ngạo khí, mới khiến cho Ngũ Huyền Chủ một đoàn người rơi vào cái như vậy thê thảm ruộng đồng. Trên thực tế, đang bị giam tiến nhân lan sau, Ngũ Huyền Chủ đã từng lấy bí thuật hướng trong phái đồng môn kêu cứu qua. Bất quá những cái kia nhận được nàng đưa tin, hoặc là chân quý thân gia tính mệnh, không chịu mạo hiểm, chỉ coi làm không nghe nói bình thường, không quan tâm. Hoặc là chính là bị Ngũ Huyền Chủ sắc đẹp sở mê, huyết khí dâng lên, ngược lại là nâng lên trong lòng dũng khí, giết tới. Chỉ tiếc thực lực không đủ, tới cũng là phí công chịu chết. không phải vẹn vẹn không có thể ngăn cơn sóng dữ, chiếm được mỹ nhân niềm vui, ngược lại còn liên lụy chính mình biến thành chúng quỷ chắc bụng ăn thịt, trơ mắt nhìn xem mình bị chúng quỷ một chút xíu tranh đoạt chia ăn, chết không nhắm mắt. Sư tỷ thực là quá coi thường bọn chúng, chớ nói linh quỷ, chính là bình thường cho quỷ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nghe xong Ngu Huyền Trù một phen đằng sau, Trần Hành ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng, bất quá, ta hôm nay tới đây, lại là có một chuyện không rõ, còn muốn thỉnh ngu sư tỷ tương trợ. Ngu Huyền Trù nghe vậy khẽ giật mình. Ngay tại hôm nay, ta từng nghe một cái tên là Tử Bành linh quỷ nói qua, tòa này nhân lan bên trong nhốt không ít trong phái người tu đạo, nghe kỳ danh họ, có sư tỷ, có Vương Anh, còn có Hứa Chí sư minh. Trần Hành ánh mắt trầm xuống, nói nhưng ta vừa rồi tại tòa này nhân lan bên trong dạo qua một vòng, mấy trăm đá vương trong lồng, ta đều không có tìm được Hứa Chí sư minh. Xin hỏi ngu sư tỷ, sư minh đến tuột cùng còn sống không? Họ Hứa. Ngu Huyền Trù suy tư một lát sau, từ từ lắc đầu, vị sư đệ này tựa như cũng nhận được ta đưa tin, hắn ngược lại là nhớ mong tình nghĩa đồng môn, vào ngày trước bên trong độc sông nhân lan, muốn đem chúng ta cứu ra ngoài, chỉ là chung quy quỷ vật quá nhiều, chúng quả cách xa. Ngu Huyền Trù ấy nay cúi đầu xuống, im lặng nói tại một canh giờ trước, vị kia gọi là Nhạc tiểu thư linh quỷ phải dùng ban đêm điểm tâm, Hứa sư đệ liền bị vài đầu đại quỷ vận gãy tứ chi mang đi, bây giờ chỉ sợ, ngươi đang nói cái gì? Trần Hành kinh hãi, nhất thời lại hiếm thấy mất thái, đáy mắt lệ khí mọc lan tràn. Hứa sư đệ Ngu Huyền Trù trong lòng giật nảy mình, thanh âm do dự nói, Hứa sư đệ hắn không đúng. Trần Hành lúc này chợt kịp phản ứng, tầm mắt một dựng, đem lấy lòng sát ý đè xuống, chậm rãi mở miệng, đây cũng không phải là sư minh, hắn không có như vậy đăng ký. Ngu Huyền Trù không hiểu. Hứa Chí sư minh có lẽ sẽ trong lòng còn có không đành lòng, nhưng tuyệt nhiên không có người nào mạo hiểm đến bảy quỷ bên trong cứu người lá gan, không phải ta khinh thường sư minh. Hắn Trần Hành lắc đầu, tiếp tục nói, mà lại ngu sư tỷ trước đó một mực là gọi hắn là sư minh, như thế nào lại biến thành sư đệ? Xem ra chúng ta nói tựa hồ cũng không phải là cùng là một người. Hứa Chí, các loại, ngươi nói chính là cái kia từng bái tại cổ quân trưởng lão môn hạ Hứa Chí? Ngu Huyền Trù sắc mặt cổ quái, trải qua một lát mới lắc đầu nói, ta lời nói là phụng sự tỉnh phòng vị kia Hứa sư đệ, bọn hắn hai vị chính là cùng tên, nói như thế thật đúng là không phải một người. Trần Hành nghe vậy cảm thấy có chút nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này sớm đã nhịn không được Ngu Huyền Trù ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ, cuối cùng là mở miệng ngôn đạo, Trần sư đệ, nếu Hứa Chí không việc gì có thể hay không cứu ta một mạng? Ta thật sự là chịu không nổi bực này thê lương đau khổ, mắt thấy mỗi ngày đều có người ở trước mặt ta bị quỷ vật ăn sống, ta thực sự sợ hãi gấp. Hai cánh tay của nàng bị sinh sinh ngay ăn, một thân phủ khí thủ đoạn đều là bị lúc hết, mà địa nguyên bên trong trọc gâm nồng đậm, vốn cũng không thích hợp người tu đạo ở chỗ này lâu dài ở lại. Chính là tại Ngu Huyền Trù đạo cơ chưa phá trước, đều là cần định nhật phục ăn tiểu bạch dương đan, bảo vệ nội phủ, đến phòng bị âm hàn xâm chiếm thể xác, cuối cùng giết hết nào thần. Bây giờ đạo cơ của nàng rách nát, huyết khí suy vi, chỉ so với phàm tục sinh linh muốn tốt một chút. Tuy là những quỷ vật này không đến dùng ăn huyết nhục của nàng, cho gâm liên tiếp nhập thể bên dưới, chỉ sợ cũng là không có mấy ngày việc tốt. Sư tỷ yên tâm, ta còn không đến mức thấy chết không cứu. Trần Hành quát tay, mở miệng ứng tiếng. Hắn phóng tầm mắt chung quanh, chỉ gặp như Ngu Huyền Trù như vậy thạch lồng, dày đặc trừng mấy trăm, phòng trong đều là chăn nuôi lấy người sống, chật chội không gian chỉ có thể để bọn hắn cuộn mình đứng thẳng người, giống chó trẻ bình thường ăn vết bẩn ăn uống. Nơi đó bên trong, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn trộn lẫn lấy chút đồng tộc huyết đủ, bị quỷ vật cưỡng bức lấy ăn vào, cần làm tìm niềm vui. Cái này còn trên là cái gọi là giáp đẳng thịt hàng vòng lồng. Về phần cấp B cùng cấp C, lại càng là một phen không thể nói rõ. Mà nhất kém đinh các loại thịt hàng chỗ, thì tất cả đều là hiện thế như địa ngục huyết tinh cảnh tượng. Bởi vì địa nguyên bên trong âm khí nồng đậm bằng bạc, đã là đến cái mức độ không còn gì hơn, đối với phàm tục sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ là một vị liệt độc mãnh dược giống như, tuyệt sống lâu không được. Những vị vật này liền thường sử dụng âm quỷ dược vật đến chăn nuôi người sống, hầu gái rút ngắn thời gian mang thai, một thai thường thường có thể sinh con không ít. Như vậy sinh hạ thai nhi mặc dù trời sinh tính linh không được đầy đủ, sống không quá bao lâu. Nhưng cùng vị vật mà nói, huyết thực phải trang tồn lấy linh trí, lại lộ vẻ một kiện dâu ria sự tình. Khô lâu như lĩnh, hài cốt giống như rừng, thi đọc lại thành núi, máu chảy thành sông. Dù là Trần Hành gặp này trạng, trong lòng cũng là không khỏi động dung, sát ý dâng lên. Thường nói diệt cỏ tận gốc, trong tòa phủ đệ này từ trên xuống dưới quỷ vật, liền không có một cái nào là không nên chết. Trần Hành thở dài một tiếng, nói chương 247, Nhân Lan 3, chương 247, Nhân Lan 3, chỉ là ta hiện tại xuất thủ, khó tránh khỏi lực có chưa đến, sẽ chạy trốn ra một chút, khi đó chính là không đẹp. Trần sư đệ có ý tứ là, đợi đến kia cái gọi là Nhạc tiểu thư hôn kỳ đến lúc, ta nghe Tử Bành nói, trong phủ đệ lớn nhỏ chúng bị đều sẽ nhập yến, không thể nói trước còn có một số tân khách sẽ đến dâng tặng lễ vật. Trần Hành trong mắt tinh quang lóe lên, đến ngày đó mới là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Ngu Huyền Trù nghe được ngây người, nàng gặp Trần Hành nói hời hợt, cảm thấy bối rối, nhịn không được quên nhủ câu, sư đệ chớ có quá mức khinh thường, đáng kia quỷ vật cũng không phải dễ đối phó. Ngươi Trần Hành mỉm cười, chỉ từ trong tay áo lấy ra viên kia phù thủy thận châu nâng ở lòng bàn tay, cũng không nói chuyện. Mà Ngu Huyền Trù tại thấy châu này sau, con ngươi co rụt lại, giống như nhớ ra cái gì đó, không khỏi ngơ ngẩn, liền cũng ngậm miệng lại, trên mặt dây lát đến lộ ra nét mừng đến. Sư tỷ, mong rằng lại ủy khuất chút mấy ngày. Tại cho Ngu Huyền Trù ăn vào mấy quả tiểu bạch dương đan sau, Trần Hành vừa chắc tay, liền cũng cáo từ, hướng Tử Vanh an trí chính mình gian kia yên lặng phòng ốc đi đến. Vài đầu trông coi giáp đẳng nhân lan quỷ vật đều là hỗn loạn, đối với nó làm như không thấy giống như, chỉ là thần sắc si mê, dường như mộng thấy cái gì. Thằng đợi đến Trần Hành trở về trạch viện ăn giấc, mới trở về thần giật mình tới, lại cũng chỉ là gãi gãi đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền ném ra sau đầu. Trần Hành sớm đã dùng phù ngọc Thận Châu lặng yên không tiếng động chế trụ những quỷ vật này. Lần này, cái kia yến gia trên tay phù khí lại là lập xuống một công. Mà thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền đến Nhạc tiểu thư thành thân hôn kỳ. Mà trong lúc này, Tử Vinh cũng nhiều lần đến đột nhiên đi tìm mấy lần, gặp Trần Hành thủy chung lại an phận đợi tại trong ốc xá, cũng cuối cùng là yên tâm, lại không nghi có hắn. Hôm nay ngược lại là náo nhiệt, không biết tới bao nhiêu tân khách. Tử Vinh dẫn Trần Hành hướng trong dinh tự đường đi đến, dọc theo đường chỉ nghe một mảnh chiêng trống vang trời, rất là ăn mừng bộ dáng. Cũng không nhiều, chỉ mời bốn bề mấy vị hàng xóm cũ, kỳ thật Nhạc tiểu thư cũng không tính được sủng ái. Cũng không biết tiểu thư hôm nay đại hôn, Sơn Hổ công cùng Phi Hoa bà đến cùng có thể hay không phái ra phó đến thăm hỏi. Tử Vinh thở dài trả lời, lo lắng. Tại trong mấy ngày nay, nàng đối với Trần Hành hảo cảm vài là càng ngày càng tăng, nhất là đi do dự càng hận hơn không có khả năng dính chết bởi hắn thần, ngay cả một chút trong phủ bí ẩn nguyên do sự việc cũng sẽ mở miệng bẩm báo. Trần Hành nghe vậy như có điều suy nghĩ, mà còn chưa chờ mở miệng, tại chuyển qua một tòa tiểu viện sau, liền chợt nghe được một trận quát mắng cùng đuổi theo âm thanh. Tiếng gió đột nhiên quấy lên, Trần Hành có chút nghiêng người nhường lối. Một hơi nữa, chỉ gặp một đạo hắc ảnh xa xa bay tới, trung điểm sượt qua người đập vào đơn giản là như một ngụm cột địa hồ lô giống như ngã ra ngoài mấy trượng, mới phương ngừng. Bóng đen từ từ kêu thảm đứng dậy, đó chính là một cái thân mặc huyền bảo nam tử tuổi trẻ. Huynh ngài vô sự đi. Gặp hắn ánh mắt hoảng hốt trông lại, Trần Hành thuận miệng hỏi một câu. Không, vô sự. Tống Như Phát chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không phải đau. Hắn ngơ ngơ ngác ngác lau mặt, quay đầu nhìn về phía Trần Hành, vừa muốn chắp tay dồn lời xin lỗi, thần sắc liền lập tức hung hăng ngơ ngẩn, lập tức mặt lộ cùng hỉ. Như thế nào là tư nghi tuyệt lệ? Đây cũng là tư nghi tuyệt lệ. Ta Tống Như Phát tính là gì? Tính là cái dám gì a? Phù Quân, mở mắt. Lần này cuối cùng mở mắt a. Tống Như Phát than thở khóc lóc, hướng Trần Hành chạy tới, hét lớn, không cần thành thân. Cuối cùng không cần thành thân. Rốt cục có người đến thay ta. Ha 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 ha. Ta cả đời tích đức làm việc thiện, hôm nay rốt cục để cho ta gặp phải ngươi, huynh đài nói đùa. Trần Hành bất động thanh sắc đem chạy tới Tống Như Phát đá văng ra, thản nhiên nói, quân đẹp quá mức, tại hạ gì có thể bằng quân chứ. Tống Như Phát bị đá mở sau sắc mặt vui mừng vẫn là không giảm, vừa còn muốn tiến lên lại bắt chuyện một phen, nhưng rất nhanh, lại bị tiểu viên bên trong lao ra vài đầu mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ bắt được. Cũng không dung hắn phân trần, đi lên chính là hung hăng một trận quả đấm hầu hạ. Thằng đem Tống Như Phát đánh cho hai tay thê thảm ôm đầu, liên thanh xin khoan dung sau, mới không kiên nhẫn đem hắn xách đến dưới nách, đục giống như là ôm lấy một bó củi. Đã hiểu, các ngươi không phải không nếm qua tốt thịt heo, các ngươi là đời này liền không có hưởng qua thịt heo hương vị à? Tống Như Phát nhìn xem đứng ở mấy bước bên ngoài, một mặt bình bình đạm đạm, phản phất là việc không liên quan đến mình Trần Hành, trong lòng nỗi đau lớn, Châu Ngọc phía trước, vì sao còn muốn dây dưa đến cùng ta không thả? Coi như hiện nay là làm vị làm sao về phần mụ thành bộ dáng như vậy? Đen trắng đều không phân biệt sao? Là tiểu thư từ muốn cùng ngươi Tống Như Phát thành hôn, cũng không phải lao thân từ nhỏ trong vườn khí định thần nhàn, chậm rãi đuổi theo ra tới trường thiệt quỷ lượng Trần Hành một chút, tại khẽ giật mình sau, lại chú ý hướng Tống Như Phát, thở dài nói, cô ra, hôm nay chính là thành hôn thời gian, trong phủ to to nhỏ nhỏ quỷ vật đều là ngóng trông một ngày này đã lâu, đều là chờ lấy tại ngày đại hỷ này bên trong, thoải mái ăn được một phen huyết từ đâu, nể mặc nếu lại sai lầm. Trường thiệt quỷ thâm trầm nhìn xem Tống Như Phát, bộc lộ bộ mặt hung ác, tiểu thư đã coi trọng ngươi, đó chính là phúc khí của ngươi. Ngươi tuy là không muốn tử, muốn luồng nghịch chút mưu ma trước ủy, cũng chớ có tuyển vào hôm nay bên trong gây sự, làm trễ mãi trong phủ đoàn người ăn uống. Không phải vậy tuyệt là không thể tha cho ngươi. Bắt Tống Như Phát bọn lệ quỷ đều đáp lời đứng lên, túi đầu đồng loạt nhìn chăm chú về phía Tống Như Phát, trên nét mặt tràn đầy bất thiện tăng gốc. Chỉ đợi đến Tống Như Phát còn dám mở miệng cãi lại, liền phảng phất là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi xuống dưới, ăn một tròn. Bản ý của ta cũng bất quá chỉ là muốn đến đòi bên trên một chén uống rượu chay uống một chút, làm sao đến mức bị lần trước ách. Tống Như Phát nhất thời lòng như cho nguội, sớm biết như vậy, ta nên nuốt ở trong động phủ chết sống không ra, để cho các ngươi bọn này nô tài khất tác nhi tìm tới cái trăm năm, đều sợ không được bậc cửa trường thiệt quỷ cười lạnh không nói, chỉ vung tay lên, liền thét ra lệnh chúng quỷ đem nó nhấc trở về trong phòng rửa mặt cách ăn mặc, thay đổi tân phục. Trần Hành nhìn xem Tống Như Phát như đầu bị trói lại bốn bó, tức muốn bị đưa tại bàn thị thượng tể giết heo, trong miệng cất tiếng đau buồn không ngừng, dãy rủa cũng ra sức, nhưng vẫn là chỉ qua đến mấy hơi công phu, liền dần dần đi xa, bị một thanh ném vào trong sư phòng. Chương 248, âm khí thấu xương, bảy quỷ tụ tập chỗ nào? Một, chương 248, âm khí thấu xương, bảy quỷ tụ tập chỗ nào? Một, vị này là? Trần Hành hỏi hướng bên người Tử Vinh. Tống Như Phát, lần này cô ra mới. Tử Vinh không khỏi trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, đem cúi đầu, chầm chậm nói, vị này cùng Bạch công tử bình thường, đều là không ăn huyết thực cảnh tu, đều là đúng dịp. Trần Hành lần này dùng tên giả là Bạch Đạo Toàn, tự xưng là từ trong một bản cổ tịch lấy tên mà đến. Tử Vinh cũng liền tại dị vãng xưng hô trước mặt, tăng thêm hắn lung tung bệnh thành cái họ này. Vị này Tống cô ra tựa như cũng không vui lòng thành thân, nhìn hắn vừa rồi bộ dáng, còn có đem ta cùng nhau lôi xuống nước ý tứ. Trần Hành cười cười, xin hỏi Tử Vinh cô đương, ở trong đó là tổn lấy cái gì điều bí ẩn sao? Nào có cái gì điều bí ẩn? Đơn giản là tiểu tử này tâm cao khí ngạo, còn có tiểu thư khả năng tại hình dáng tướng mạo bên trên. Thoáng, chỉ kém lên một đường Tử Vinh lắc đầu, hơi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, cũng không muốn lại nhiều nói, chỉ đem lấy Trần Hành một đường xuyên qua tiểu viên, đình cát, đi vào dinh thự trong chính sảnh. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là một mảnh răng đèn kết hoa, thua chiêng gõ trống náo nhiệt tràn diện. Mà tòa này quỷ trạch phòng khách mặc dù có phần là rộng rãi, nhưng cũng không chứa được nhiều như thế quỷ khách. Thế là tại phòng khách bên ngoài mảnh kia có thể phi ngựa giống như đất trống bên trên, lại lên 12 đỉnh đại hoa đóng, mỗi một đỉnh mui xe bên trong đều trải bên trên địa ý đi, bên trên thiết tiến đế. Lúc này, Trần Hành dường như tới đã chậm chút, không chỉ có là phòng khách, ngay cả đất trống bên trên cái kia 12 bàn yến hội đều đã là tràn đầy. Đại quỷ tiểu quỷ nam chạy bắt chạy, đầy trời đi loạn. Âm phong nào nào, hát vụ từ từ. Xích phát quỷ, mặt đen quỷ, đầu châu quỷ, quỷ thác cổ, quỷ chết chìm, đao la quỷ, khóc đêm quỷ, đầu bù quỷ, cương quỷ, ôn quỷ, sinh quỷ, bù quỷ. Một đám băng kéo eo gãy cánh tay, hoặc không đủ, hoặc chặt đầu quỷ mị tại tận tình sung sướng, ăn người uống máu, trong sân vô số nhai ăn âm thanh cùng với tiếng cười to, bầu không khí nhất thời sầm quỷ đến cực điểm. Trần Hành thấy thế cười một tiếng, hướng Tử Vanh vừa chắc tay, cũng không nói thêm lời. Ánh mắt tuần quét một vòng sau, liền tùy ý tìm một bàn hơi thưa thất chút tiến hội, bổ đi lên. Bạch công tử. Tử Vanh thấy thế khẽ nhíu mày, nàng vốn định đem nó dẫn đi trong chính sảnh, nhưng gặp Trần Hành đã xe nhẹ đường quen giống như tự chọn cái số ghế. Chần chờ một lát sau, hay là coi như thôi, ngồi tại đất trống chỗ, cũng là tốt. Bốn bề mặc dù đều là chút cô hồn dã quỷ, trèo lên không được nơi thanh nhã nhưng cách tiểu thư cũng xa, cũng vẫn có thể xem là cái cọp chuyện tốt. Tử Vanh trong lòng thầm nghĩ, lấy tiểu thư cái kia hôn bất lận tính tình, gặp Bạch công tử, không thể nói trước lại phải cùng ta đến tranh đoạt, chỉ có thể hận ta thân thế thấp, lại là không tranh nổi nàng. Có thể kéo bên trên một ngày, chính là một ngày, tốt nhất chờ ta chơi chán lại đem Bạch công tử đưa cho tiểu thư thôi. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng không khỏi liền dâng lên một cỗ phẫn hỏa đến. Không chỉ một lần, nàng nhìn chúng tiểu tình lang đều là bị Nhạc tiểu thư cường tự tắt đi, nàng chưa kịp chơi cái tận hứng, liền sinh sinh cướp đi. Như vậy bị tao đạp qua mặt hàng, chính là sau đó lại đầy đủ kiện toàn hoàn trả trở về, Tử Vanh cũng ghét bỏ bất chịu, dứt khoát một ngụm liền đem nó nhai đã ăn, xem như nhắm rượu làm chút thơm. Dạng này lặp đi lặp lại qua mấy lần, liền ngay cả nàng đáy lòng cũng là có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Nếu không phải là Cố Kỵ Sơn Hồ Công cùng Phi Hoa bà nhiều năm hung uy, không dám chút nào chống đỡ. Tử Vanh chỉ hận không thể đem Nhạc tiểu thư dùng đủ kiểu cực hình tra tấn mấy lần, lại từng thanh nuốt sống ăn luôn nàng đi. Liếc công tử thể trạng không lắm cường kiện bộ dáng, ứng cũng là không trải qua chơi, dù sao hôm nay cái miệng này đầu canh ta Tử Vanh là uống định, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ đoạn. Nàng cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Hành một chút, xoay người rời đi, thầm nghĩ, lao nương là cái thương hương tiếc ngọc, biết nóng biết lạnh cái kia Nhạc tiểu thư cũng không phải. Như muốn cầu kiến Sơn Hồ Công cùng Phi Hoa bà, còn phải liếc công tử thân ngươi tấm có đủ hay không cứng rắn, chớ bị tiện phụ kia tại trên giường xoay người lại chết. Mà đổi thành một chỗ, Trần Hành đã bình thản ung dung gạt mở mấy cái muốn cùng hắn tranh đoạt chỗ chống quỷ vật, đưa tay rời cái ghế tới, an bị đi lên, cũng mặc kệ mấy cái kia quỷ vật chửi mắng, trên mặt vẫn là có chút mang theo ý cười. Khoảng chừng ngồi cùng bàn hai cái quỷ vật đều ghé mắt sang đây xem hắn, trong ánh mắt mang theo lấy điểm hiếu kỳ. Một cái là da bọc xương cao hoang quỷ, đầy người xanh lét, quanh thân tản ra các loại cổ quái dược liệu khí tức, lộn xộn thành một cô gọi người nghe ngóng muốn nói, đầu váng mắt hoa hương nghị hương vị. Mà đổi thành một cái, thì là thể lượng chừng cao 3 trượng dài quỷ, ví như một cái tiểu cự nhân. Hắn cũng không cần chỗ ngồi, chỉ là ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn là so trên yến tiệc tất cả quỷ vật đều muốn cao hơn, lanh lảnh đầu lâu cơ hồ chống đến mũi xe chỗ. Tiểu đệ Bạch Đạo Toàn gặp qua hai vị huynh trưởng, hắn chắp tay nói, trên bàn chúng quỷ đều tại ăn như gió cuốn, vì tranh ăn, thậm chí còn có xoay đánh thành một đoạn tràng diện nhất thời rất là hỗn loạn. Cũng chỉ có cái này cao hoang quỷ cùng trường quỷ tổng trong lúc cấp bách dành thời gian ngẩng đầu, do xét hướng mới vừa vào tòa Trần Hành. Hiện đệ diện mạo này là từ đâu học được? Tốt bản lĩnh, tốt bản lĩnh. Cao hoang quỷ nuốt xuống trong miệng thì cô khen một câu, lão ca ca ta dáng dấp rối bởi hiện đệ lại là làm cho một bộ chu chính tốt bộ dáng, làm sao làm? Chẳng lẽ là cái gì quỷ đạo bí thuật phải không? Hắn liếm liếm quẹt miệng, vẫn chưa thỏa mãn mở miệng nói, ta nếu là có hiện đệ bộ này túi ra tốt, đã sớm đi làm Phi Hoa bà trai bao đi cùng cái kia Sơn Hồ Công làm người trong đồng đạo. Ngày ngày huyết thực đều bao no, ăn đều là chút da chửa thịt mềm thơm ngon tiểu nhân, rất khoái hoạt. Nào giống hiện tại như vậy, vì ăn huyết thực đều là muốn bán cái mông. Đi hơn phân nửa cái mạng, đắc thủ chỉ là mấy cây xương cốt người, vẫn chỉ là lao hầu lao tẩu xương đùi. Được không đáng thương? Trung quanh chúng bị nghe vậy đều là cười vang một tiếng, náo thành nhất đoàn. Vị hiền đệ này ngược lại là lạ mặt, nào đó thực là lần đầu tiên gặp. Bên tay phải dài quỷ chậm rãi ngay lấy một bộ tâm can, đợi đến tinh tế ăn xong lau sạch mới đưa đỉnh đầu mùi xe chỗ rắc dưới dây lụa kéo xuống, chăm chú lau lau miệng. Hắn nhìn về phía Trần Hành, chắp tay nói, ta nhìn mới là trong phụ tử Hành cô nương đưa hiền đệ tới, không biết hiền đệ có thể cùng nàng quen biết ta. Dài quỷ lời này vừa ra, không chỉ có là cao hoang quỷ ngưng ăn, ngay cả mấy cái từ đầu đến cuối đều là đang vùi đầu ăn nhiều ăn liên tục bị vật, đều kinh ngạc đem đầu nâng lên, nhìn về phía nơi đây. Chương 249, âm khí thấu xương, bảy quỷ tụ tập chỗ nào? 2. Chương 249, âm khí thấu xương, bảy quỷ tụ tập chỗ nào? 2. Bèo nước gặp nhau thôi, tiểu đệ một kẻ cô hồn dã quỷ, lại sao có thể trèo lấy bên trên như vậy cao môn đại hộ? Chư vị hay là chớ có cầm tại hạ làm dễ cận. Trần Hành thở dài, lắc đầu nói, mẹ nó, tiểu Bạch kiểm chính là quán hội giả vờ giả vịt, miệng đầy ngôn ngữ liền không có một câu là rõ ràng. Cao hoang quỷ tâm đầu thầm mắng, miễn cưỡng gạt ra một cái cười đến ứng phó, lại tiếp tục đưa tay đi đoạt ăn, đụng đến chén cuộn bắt chén đinh đương loạn hưởng. Lúc này hắn dường như cảm giác không trung thủy khí phảng phất là đột nhiên nhiều chút, đang hút vào xoang mũi sau hồn nhiên là ướt nhẹ một mảnh. Cao hoang quỷ ở một cái lại dùng sức người mấy ngụm, lắc lắc đầu, rất nhanh liền ném sau, không nghĩ nhiều nữa. Mà không đơn thuần là hắn, phòng khách cùng 12 đỉnh dưới hoa cái, mấy chục con quỷ vật đều là mơ hồ đã nhận ra cái này kia biến hóa. Bất quá cái kia đột nhiên tăng nhiều thủy khí cũng chỉ là tại tầm thường phạm trù bên trong, cũng không tồn lấy cái gì dị dạng, liên tục có chút, hơi không chú ý, liền sẽ lướt qua. Liền cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục tầm hoan tác nhạc đứng lên. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, lệ thiếu ung tùm. Muôn hồng nghìn tía là tâm can, đủ mọi màu sắc là bụng. Chỉ nghe các thanh âm liên tiếp không dứt, chúng quỷ ví như hổ ăn cừu non giống như, đục giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm, qua trong giây lát liền đem trên ghế huyết đục đều ăn xong lau sạch, ngay cả xương cốt đều cũng không buông tha, còn phải tỉ mỉ nhai nát, tính cả nát gốc dạ đều cùng nhau nuốt xuống. Gặp Trần Hành từ đầu đến cuối bất động bữa. Bên người dài quỷ nghiêm túc liếm láp trong mâm còn lại nước máu. Một bên tiện tay đổ mấy cái muốn cùng hắn tranh đoạt liếm quận bị bật, một bên nghi hoặc hỏi, hiện đệ vì sao không ăn, đây chính là thật sự rõ ràng trên thân người huyết đục, không phải cái gì gà vịt dê bỏ tới làm hồ lậu, hương vị nhất là hương non ngon miệng bất quá, qua thôn này chính là lại không cái tiệm này. Là cực, là cực. Cao Hoang Quỷ cũng mơ hồ không rõ tiếp lời nói, lần này Nhạc tiểu thư thế nhưng là hào phóng rất đấy, chỉ cần chịu đến dự tiệc đều có thể có huyết thực ăn, tốt xa giả nhân vật. Cũng không biết cô gia mới là bực nào có phúc lớn, chẳng lẽ cái thập thế thiện nhân mới đã tu luyện bực này duyên phận. Ta là cảnh tu, lại là không cần huyết thực. Tại Giai Quỷ chú ý bên dưới, Trần Hành lắc đầu. Cảnh tu. Giai Quỷ cùng bệnh tình nguy kịch quỷ nhất thời ngây người, ánh mắt quỷ dị, thật lâu mới ngượng ngùng nghiêng đầu, ho một tiếng, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Cảnh tu hương vị cũng có phần không sai, thượng giai làm chút tâm. Không đúng. Cao Hoang Quỷ vừa vô ý thức lẩm bẩm một câu, liền ý thức đến nói lỡ miệng, bận điệu xấu hổ nghiêng mặt đi, không còn dám nhìn Trần Hành. Hiện đệ còn trẻ, là không biết được huyết thực mỹ rượu tư vị đâu, mới có thể nói ra bực này nói đến. Giai Quỷ cũng là vội vàng nuốt xuống một miếng nước bọt, từ Trần Hành trên thân thu hồi ánh mắt, sờ lên đầu, ra vẻ chấn định nói bây giờ bên trên thức ăn còn trên là văn ăn kỹ năng, cũng không đã nghiền, chớ nói hiện đệ ngươi trước mắt, chính là ngu minh, cũng là ăn đến vị như ngay sắp đến, cũng không thoải mái. Tại Giai Quỷ nói lời này lúc, mấy cái bởi vì cùng hắn tranh đoạt liếm đĩa không thành, mà bị đỡ nhở ngã trên đất quỷ vật đều nhao nhao cười nhạo đứng lên, hướng trên mặt đất nôn nước bọt. Giai Quỷ y nguyên thần sắc tự nhiên, tiếp tục nói, sau đó bên trên võ cật cái kia phương hay là nay bị chân chính tiết mục cắp chảo. Không phải ngu minh lung tung nói quát, mặc cho ngươi lại là như thế nào cảnh tu, chỉ là ăn được một ngụm, đều muốn biến bên trên triệu tu. Trung quanh tràn đầy các loại xâm sợ quỷ ảnh tại đi tới đi lui, huyên náo ồn ào, làm ầm ĩ đằng một mảnh. Trên bàn gãy chi hải cốt máu thối cùng đám quỷ vật trên người mủ mùi tanh quấy đục tại một chỗ, để cho người ta nhịn không được liền muốn nôn mửa ra. Gặp cái kia Nhạc tiểu thư còn chậm chạp không đến, Trần Hành cũng đành phải đè xuống trong lòng sát ý vì không lộ vẻ không hợp nhau, liền cùng bên người giải quỷ dựng lên nói đến. Mà con quỷ vật này đang nói tới văn ăn cùng võ cật có khác lúc thao thao bất tuyệt, lộ vẻ có một phen đặc biệt tâm đắc thể ngộ, để phụ cận vài bản quỷ vật cũng không khỏi đến tụ tập tới, tí tách đáp chảy nước bọn, nghe được hết sức chăm chú. Văn ăn bất quá là đem huyết đục nấu quen, làm thành thức ăn. Võ cật lại là ăn sống nuốt tươi, coi trọng một cái đầy đủ kiện toàn, kêu thảm cùng tiếng kêu khóc, đều là dùng để tìm niềm vui nhắm rượu thượng giai gia vị. Tại giai quỷ sinh động như thật tự thuật bên trong, phụ cận đám quỷ vật đều là thèm ăn nhỏ dãi, bụng phủ bên trong tiếng kêu ầm ầm ủ ủ liên tiếp. Còn có không ít quỷ vật thâm trầm đem mắt liếc về phía Trần Hành cái này cái gọi là cảnh tu, trong ánh mắt cất giấu tàn khốc cùng đói. Chính là đại đội trưởng quỷ, cũng là nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút, lại nhìn một chút. Quỷ vật bên trong thế mà còn có cùng nhau ăn, hơn nữa nhìn cái này trạng thái ăn huyết thực triệu tu thế mà cũng sẽ đem cảnh tu coi là lương thực, thế sự huyền bí, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Trần Hành ánh mắt có chút chớp động, cảm thấy âm thầm nói. Lúc này Giai Quỷ tài chính giảng đến hắn lần thứ nhất võ cật lúc kinh lịch, vẫn còn không chờ hắn say sưa ngon lành tự thuật xong, chỉ nghe một tiếng rung trời giống như chiêng trống phát vang, tiếp lấy chính là cổ nhạc cùng vang lên, giải lụa màu phiêu không. Tại tám người cao giọng hát lễ âm thanh bên trong, mặc tân phục, mặt không thay đổi tống như phát dẫn đầu tại mấy cái nữ hầu bao vây bên dưới, lảo đảo từ giữa phòng vòng vo đi ra. Hắn trung quanh một chút, hốc mắt thoáng chốc liền đỏ lên, thật lâu đứng tại chỗ cũng không động tác, vẫn là bị mấy cái nữ hầu âm thầm đẩy một cái. Mới không tình nguyện buông tay, thấy chết không sờn giống như nhắm mắt lại, gãy qua thân đi, đem Nhạc tiểu thư dắt tới phòng khách. Mặt đất hơi chấn động một chút, thật nhỏ đất đá sỏi ngắn ngủi trệ không vài giây lát, mới bay nhảy tin tức manh mối. Vậy quỷ thanh âm thoáng chốc một tịch, chính là ngay cả vang trời cổ nhạc cùng vang lên âm thanh đều bị chợt ép một tịch. Cái kia hám địa giống như tiếng bước chân một chút xíu tiếp cận, càng lúc càng lớn, cuối cùng lại giống như sét đánh giống như, đem trên xà nhà nhiều năm bụi cắt bụi đều tuôn rơi chấn động đến chấn động rất xuống. Đây cũng là Nhạc tiểu thư, còn thật sự là danh xứng với thực. Trần Hành đem mắt nhìn lại, con người có chút co rụt lại. Không bao lâu, chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh liền lồng lộng nhưng sự tại phòng khách, so đỉnh cơ hồ muốn sát bên xà nhà. Trên người áo cưới đỏ tươi như máu, lớn như vậy vải bóc, đục giống như là đem mấy tấm khoan hậu duy diệp may và kết nối, cắt thành quần áo. Chương 250, đổ, 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 một, chương 250, đổ, 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 một, vóc người của nàng trường ba trượng, cùng ngồi cùng bàn đầu kia giải quỷ cũng là lớn sắp xỉ, nhưng to mọng vóc người, nhưng còn xa không phải là nhỏ yếu như cây gậy trúc giống như giải quỷ có khả năng so sánh. Xa xa nhìn lại, cái kia vải là một tòa sẽ sống động nhỏ thi sơn. Xông vào mũi mùi hôi thối hung liệt tản ra, mỗi một bước mở ra, trên người mập thịt mềm khối đều rất giống tuân ra song xếp, tầng tầng bay cuồng lên. Hai mắt bị chen lấn chỉ còn lại có tinh tế một đường nhỏ, chỉ có nhìn thật kỹ mới có thể tại đống kia vặn bẹo nhúc nhích sóng thịt bên trong, miễn cưỡng phân biệt ra con người chỗ. Tống Như Phát đứng ở Nhạc tiểu thư bên người, giống như nếu là một cái rơi xuống nước gà rụng lông tể, phản phất là một cái sơ sẩy, liền sẽ dễ dàng bị một cước sinh sinh dẫm giết. Nàng vừa mới hiện ra hình thể đến, liền làm cho bảy quỷ tiếng động lớn âm thanh đều là ngắn ngủi một tịch. Ngay cả xung làm lễ quan đại đầu quỷ toàn thân cũng không khỏi dùng mình một cái, khi hắn lơm lớm lo sợ nâng lên văn thư, muốn tiếp tục tiếp xuống nghi trình lúc, vẫn còn không nói bên trên hai câu, liền bị Nhạc tiểu thư không kiên nhẫn vất tay đánh gãy. "Đừng kéo những cái kia vô dụng nói nhảm, chỉ là bảo ngươi học cái bộ dáng, ngươi thật đúng là đem mình làm người. Nhanh lên đem danh mục quà tặng cho lão nương nhanh chóng niệm bên trên một lần." Nhạc tiểu thư giọng nói như trung đồng, "Hôm nay vì mời các ngươi bọn này cô hồn dã quỷ no bụng bụng, mặc dù đầu tiên là bên trên văn ăn trong phủ, nhưng cũng là thật to ra một phen máu. Như đợi chút nữa Chí Lê keo kiệt hẹp hỏi, các ngươi liền một cái cũng không được đi, đều lưu tại nơi này cho ta làm nhắm rượu làm chút tâm thôi." Bầy quỷ nghe vậy tức thì sắc mặt đại biến, loạn làm thành một đoàn. "Nhạc tiểu thư, ngươi đến mời chúng ta lúc cũng không phải như vậy lý do thoái thác." Trong chính sảnh, một đầu khôi ngô xích mi lệ quỷ đang do dự trải qua sau, hay là tức giận cầm trong tay sơn cuộn đạp nát trên mặt đất, quệt miệng, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhạc tiểu thư, ta kính ngươi là Sơn Hồ công cùng Phi Hoa bà dòng dõi, mới tại xưa nay ở giữa đối với ngươi bà nương này nhiều hơn nhường nhịn, ngươi hôm nay lần này làm việc, làm quá mức." "Sao cái quá phật pháp?" Nhạc tiểu thư lơ đễnh, "Ngươi đến thỉnh đoàn người lúc, nói đến thế nhưng là rộng mở cửa lớn đến, tùy ý xuất nhập, thỏa thích ăn uống, cũng không xách đến cái gì cầu thí chi lễ. Bởi vậy đoàn người mới đều nguyện ý đến nâng ngươi trận." Xích Mi lệ quỷ thần sắc bất thiện, "Ngươi bây giờ đây là muốn ép mua ép bán?" "Kỳ hỉ, Thiên cung tiên nữ sự tình ngươi cũng xứng quản, chính là muốn ép mua ép bán, ngươi lại muốn thế nào?" Nhạc tiểu thư lặng lẽ cười một tiếng, mượn mà bụng phủ khẽ hấp phồng lên, liền phun ra một cỗ đục tanh khói đen, tăng vọt phun ra, đơn giản là như một đạo sắc bén phi tiễn. Phúc, hắc quang lóe lên, siêu nhân tiện vượt ngang quá gần 10 trượng khoảng cách, đinh bắn về phía Xích Mi lệ quỷ đầu lâu, trong khoảnh khắc, đã là lại tránh cũng không thể tránh. Xích Mi lệ quỷ trong lòng hoảng hốt, liền tranh thủ khí tức quanh người ép một cái, 10 ngón kết ấn, thi triển ra một môn quỷ pháp, rót thành từng mặt âm khí âm u khô lâu tiểu thuẫn, ngăn ở mặt trước. Bành! Liên tiếp tiếng nổ vang không dứt. Nhạc tiểu thư trong miệng phóng tới khói đen tuy là phong duệ, liên tiếp đụng thủng ba mặt khô lâu tiểu thuẫn, lại cuối cùng là hết sạch sức lực, tại mặt thứ tư tiểu thuẫn trước mặt thất bại xuống tới. Một cái lắc lư, liền cũng như khói nhẹ giống như chậm chậm bại đi, rốt cuộc giải thể vô hình. Xích Mi lệ quỷ lúc này mới yên lòng. Hắn sắc mặt vạn phần cổ quái, run lên một hồi, đột nhiên cười ha ha ngửa tới ngửa lui. "Mẹ nó ngươi quỷ chết này bà nương. Ra ra ta cơ hồ là bị ngươi hù dọa. Ngươi là muốn học lão tử ngươi Sơn Hồ công như vậy làm giàu sao? Trước tiên đem khách nhân lừa gạt tiền đến, lại đóng cửa lại đến tinh tế xử lý. Đáng tiếc, liền ngươi này một ít đạo hạnh tầm thường, vẫn còn xa xa không so được lão tử ngươi, chớ có đi ra tát hiện thế." Hắn khinh thường nói một tiếng, "Ra ra là bị Sơn Hồ công sợ vỡ mật mà, cho nên mới liên đối đưa ngươi cũng nâng cao ba phần, liền chút bản lĩnh này, ngươi cũng xứng ăn cái gì huyết thực." Gặp Xích Mi lệ quỷ như vậy dũng mãnh, bầy quỷ sĩ khí đều là chấn động, nhao nhao la lên đánh trống reo hò đứng lên. Tính cả bàn cao hoang quỷ cùng dài quỷ cũng là khoa tay múa chân vui vô cùng. Bọn này quỷ vật vốn là phái nghèo rất mùng tơi chi tướng, lần này sở dĩ mặn tập trung vào này, hoàn toàn là bởi vì Nhạc tiểu thư lúc trước cẩn ẩn hứa hẹn qua đi ăn chùa ngôn ngữ. Mà hiện nay như vậy trở mặt không nhận nợ, không thể nghi ngờ chính là muốn tính mạng của bọn họ. Thấy bầy quỷ đều là nhao nhao đến vì chính mình đánh trống reo hò trợ uy, Xích Mi lệ quỷ trong lòng càng đắc ý, nhịn không được muốn ma quyền sát trưởng đứng lên. Mà bộ này âm phong thê thê, quỷ khóc kêu gào cảnh trạng, cũng làm cho Tử Vành nhất thời ngơ ngẩn, sắc mặt vạn phần khó coi. "Tiểu thư, nếu không vẫn là thôi đi." Song quyền dù sao cũng khó địch nổi bốn tay nàng, một bên trong lòng thống mạ Nhạc tiểu thư tham lam vô độ, lâm thời nảy lòng tham. Một bên chỉ có thể giả bộ như một bộ nhu thuận bộ dáng, huyện chuyển khuyên đủ nói hay là Sơn Hồ công lão nhân gia ông ta đã phái ra tướng tới. "Nhưng ta sao không có nhận đến cái tin tức? Ta tất nhiên là cha không thương mẹ không yêu cái nào đến cái gì ra tướng đến chúc mừng." Nhạc tiểu thư cười u ám một tiếng, trên hai gò má rủ xuống rắc xuống đầy đặn giữ tợn giống đầu hũ giống như, run lên một cái, đối phó bọn này có đầu tưởng giống như bẩn thỉu mặt hàng, cái nào cần phải song quyền. Một bàn tay đem cái kia dẫn đầu truy đến ngoan ngoãn, còn lại tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn nghe lệnh. Gặp Tử Vành còn có muốn ý lên tiếng, nàng chỉ không kiên nhẫn khoát tay áo, lạnh giọng quát, "Ta năm gần đây sức ăn lại tăng, nghĩ đến công hạnh lại là phải có điều tinh lực nhân lan bên trong còn thừa vết thực, đều là muốn giữ lại lai giống sinh con không thể dễ dàng trả đạp. Không nghĩ biện pháp mở ra nguyên tiết lưu, trong phủ cái này to to nhỏ nhỏ gần trăm cái miệng, lấy cái gì đi nuôi sống? Ngươi cắt thịt cho bọn hắn ăn a." Nói ít chút nhiều lời, nàng thanh âm lạnh lẽo như hàn băng, chuyển qua mắt đi, bụng phủ lại khẽ hấp phồng lên, lại liên tiếp phun ra mấy đạo khói đen, siêu siêu pha không, trực chiều đang đắc ý rào rạt Xích Mi lệ quỷ quay đầu đâm tới. Mà lúc này Xích Mi lệ quỷ sớm là đã có phòng bị, từ cũng không sợ, chỉ đem một con mắt móc ra, đấm máu bóp tại lòng bàn tay, đọc thầm vài câu khẩu quyết, liền nhấc trưởng vừa để xuống, ném ra một đầu xích hồng hỏa điệu đến. Hỏa điệu kia động tác nhanh như thiểm điện, mấy cái lấp lóe, liền toàn bộ đem phóng tới khói đen vững vàng ngăn trở, chỉ dùng mỏ nhẹ nhàng mổ một cái, khói đen liền nhất thời muốn tán loạn ra, lại không sát phạt công dụng. Chương 251, đổ, đổ, đổ. 2, chương 251, đổ, đổ, đổ. 2, Nhạc tiểu thư thấy thế sắc mặt có chút trầm xuống, hét lớn một tiếng, há mồm trợn phun một cái. Chỉ một thoáng, đất bằng như là thổi lên một trận gió lốc, công chúng quỷ đô thổi đến đông diêu tây bãi, chén cuộn bay trên trời. Cùng lúc đó, lại có một cỗ lớn lao hấp lực từ trong miệng nàng sinh ra, muốn đem đầu kia quỷ nhãn biến thành xích hồng hỏa điệu nuốt vào trong bụng. Lại ai ngờ hỏa điệu kia đúng là động tác nhanh chóng, chỉ là một cái vỗ cánh, liền xa xa bay lên không trung, tránh khỏi một kiếp này. Xích Mi Lệ Quỷ thấy thế hát một tiếng, vỗ vỗ bụi đất, từ dưới đất bò dậy thân, nói Nhạc tiểu thư, không coi chiêu đi, ta thế nhưng là còn có một con mắt đâu. Hắn Dương Dương đắc ý cười nói, vẹn vẹn ta một đầu quỷ, ngươi cũng không có khả năng lập tức cầm xuống, liền chỉ là chút bản lĩnh này, cũng dám đến Học Sơn Hổ Công đến ép mua ép bán. Bành. Mà lúc này, chợt đến, Nhạc tiểu thư hai tay hướng lên vừa nhấc, Xích Mi Lệ Quỷ khỏe mắt liếc qua vừa mới liếc đến một màn này, liền có một đạo tím thẫm ánh sáng cắt tới. Toàn bộ thân thể đầu tiên là đau nhức kịch liệt, lập tức toàn bộ thân thể liền lại không chi giác, trước mắt lâm vào một mảnh đen kịt. Bầy quỷ lập tức quá sợ hãi. Thuật cái kia đạo ô tử quang lượng nhìn lại, chỉ thấy là một cây dài chín thước bảo tác tại dễ dàng quất nát Xích Mi Lệ Quỷ hình thể sau, lại chậm rãi phi không, rơi vào đến Nhạc tiểu thư trong tay đến. Đây là chẳng lẽ là một cây bách luyện qua âm đấu tác phải không, cực kỳ hung hãn. Ngồi cùng bàn bệnh tình nguy kịch người đem đầu bối rối co rụt lại, vội vàng dừng lại ôm luôn ngữ, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Mà tại Xích Mi Lệ Quỷ sau khi chết, bầy quỷ chính vào kinh hoàng thời khắc, lại có một đầu đồng dạng là Xích Mi Đại Quỷ đột nhiên hất bàn, gào khóc chảy nước mắt, xông lên trước liền muốn cùng Nhạc tiểu thư liều mạng, lại chiến không được ba hợp, cũng bị cây kia âm đấu tác quất nát, thê thảm bỏ mình. Đó là Xích Mi Tam Quỷ bên trong lão nhị, tốt, còn kém cái trước lão đại, một nhà ba người chính là tề tề chỉnh chỉnh. Cao Hoang Quỷ thấy một màn này, nhỏ giọng bồi thêm một câu. Tại hắn vừa dứt lời, liền lại xông ra cái kia Xích Mi Tam Quỷ bên trong lão đại, chỉ là lần này lại không tiến lên nữa liều mệnh, mà là nghe ngóng rồi chuẩn, dọc theo đường còn đụng ngã lăn mấy cái không kịp né tránh quỷ vật, rất là chật vật không chịu nổi. Nhạc tiểu thư cũng không căng chân đuổi theo hắn, chỉ vui cười một tiếng, đem âm đấu tắc lắc một cái, thời gian trong nháy mắt liền phá không trên cát. Nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền đem Xích Mi Tam Quỷ bên trong chỉ còn lại cái kia lao đại đánh cho chia năm xẻ bảy, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra một tiếng, coi như tức bỏ mình. Đến tận đây, bất quá mấy hơi công phu, tại bốn bề địa giới cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh Xích Mi Tam Quỷ, liền đã đều quy thiên. Bầy quỷ trong lòng một trận kinh hoàng, tại Nhạc tiểu thư ánh mắt quét tới lúc, đều là co rúm lại lui lại, loạn tung tung kéo, còn có không ít ngã nhào trên đất, bị hung hăng đạp mấy phát. Có phục hay không? Các ngươi bọn này khất tác nhi, chịu phục liền ngoan ngoãn dâng lên thân ra đến. Nhạc tiểu thư nắm nuốt âm đấu tác, cười lạnh liên tục, mà các ngươi lại là ăn lão nương không ít hàng tồn, nếu là cầm không đến tiền tài đến, liền ngoan ngoãn ở đây bán mạng làm công đi, lúc nào chuộc lại cái gì lại ra ngoài. Đương nhiên, nếu là không muốn bán khổ lực khí, nàng rỗi ra lưỡi dài liếm liếm quẹ miệng, lộ ra một tia mị tiểu đến, chư vị lang quân nếu là có được tốt bộ dáng, cũng có thể cùng lão nương tới nghiên cứu thảo luận thuật phòng khe, chỉ cần để cho ta tận hứng hài lòng, cái này lớn như vậy gia nghiệp không thể nói trước đều muốn đến theo họ ngươi đâu. Bầy quỷ lập tức lên một mảnh kêu rên thanh âm, thật lâu không dứt, chỉ là cố kỵ tại cây kia âm đấu tác, mới không có tại chỗ làm ra càng quá kích cử động đến. Khả nhiêu là như vậy, tại lần này mạnh tắc thân ra trên đường, Nhạc tiểu thư vẫn hay là phát uy giết vài đầu lá mặt lá trái quỷ vật, ngay trước bầy quỷ mặt, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn một chút xíu nhai đã ăn, mới kinh hãi một đám công phục. Tại mấy cái quản sự cầm giấy bút, hoan thiên hỉ địa hát lệ âm thanh bên trong, vật làm nền lại là chúng quỷ cực kỳ âm trầm sắc mặt, mắt xuyên tim chết. Trần Hành đối xử lạnh nhạt nhìn màn này, vuốt ve dấu ở đáy tay áo phù ngọc thận châu thầm nghĩ. Tiệc cưới đều đã là đến lúc này, khắc vẫn còn cũng không cái gì Sơn Hồ Công đến chúc mừng, xem ra vị này Nhạc tiểu thư không được sủng ái, ngược lại là một kiện hiện thực. Cứ như vậy, đi Sơn Hồ Công cái này cái cọc biến số, ta ngược lại thật ra có thể thông dòng xuất thủ. Vừa rồi xem Nhạc tiểu thư cùng kia cái gì Xích Mi Tam Quỷ đấu pháp, khoảng chừng cũng bất quá là chính thống tiên đạo bên trong trúc cơ tầng cấp, còn chưa cao đến tử phủ trong cùng cảnh giới đi. Duy nhất có thể lo chính là trên tay nàng cây kia âm đấu tác, quả thực bất phàm, gần như có thể lấy nói là sát liền thường, sát bên liền chết. Bất quá hắn có huyền cảnh tầng 5 thái tố ngọc thân tu vi, cũng là không cần quá mức sầu lo. Dung Quốc Đồng Cao Lộ tại trên là huyền cảnh 3 tầng lúc, liền đã là nhục thân cứng rắn càng vượt qua kim thiết, ngay cả lúc đó tức muốn thọ tận dung thị trúc cơ lão tổ đều muốn chần chờ, bên dưới không chừng quyết tâm trừ bỏ hắn. Huyền cảnh 6 tầng thái tố ngọc thân, liền có thể tại tầm thường trúc cơ bên trong xưng hùng vô địch. Huyền cảnh 9 tầng thái tố ngọc thân, càng là tử phủ nhất cảnh bên trong, đều khó mà tìm được một địch thủ. Về phần nguyên cảnh 3 tầng thái tố ngọc thân, tại động huyền trong cùng cảnh giới cũng giống như thế. Hắn bây giờ thái tố ngọc thân mặc dù còn chỉ là huyền cảnh tầng 5, nhưng bởi vì tham tập chính là Thái Thủy Nguyên Chân nguyên nhân, một thân hai tức cũng có thể bằng được bình thường trúc cơ nhị trọng tu sĩ chân khí Thái Tố Ngọc Thân cùng luyện khí đạo hạnh. Hai người này tương hợp, chính là đối đầu Nhạc tiểu thư bực này quỷ vật, cũng là ổn tồn lấy phần thắng. Mà có phù ngọc thận châu cái này phù khí tương trợ, dù cho là giết hết cái này mãn phủ âm quỷ yêu linh, cũng có 7-8 phần khả năng. 7-8 phần đã đầy đủ hắn đi hiểm một lần. Trần Hành ánh mắt có chút chớp động, trong lòng mỉm cười một cái. Sớm tại nhập tọa ban sơ, hắn liền đã tối từ thúc dục viên này được từ Yến gia chi thủ phù ngọc thận châu tạo ra được một mảnh ở bức mênh mang hơi nước đến, hóa tiến vào trong khí quyển. Như Cao Hoang Quỷ các loại số ít vài đầu quỷ vật, mặc dù ẩn ẩn đã nhận ra dị dạng, nhưng cũng chưa lưu tâm nhiều. Mà đợi đến Nhạc tiểu thư đột nhiên nổi lên, trực tiếp thi triển ra tay ác độc giết Xích Mi Tam Quỷ sau, bảy quỷ tại tâm thần sợ hai bên dưới, càng là lười nhát chú ý điểm ấy nho nhỏ khí ẩm. Chương 252, An Quỷ, 1, chương 252, An Quỷ, 1, đến lúc này, thận khí đã là lặng yên chiếm cứ bảy quỷ thể nội. Chỉ đợi đến Trần Hành một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nó kéo vào vô biên trong huyễn cảnh đi, ý thức triệt để trầm luân. Trong lòng hắn tính toán thời khắc, mấy cái phụ trách hát lễ quản sự đã là khoa tay múa chân tới Trần Hành bàn bên chỗ, bắt đầu lướng bên này quỷ vật hung man yêu cầu mua mệnh tiền. Cao Hoang Quỷ cùng dài quỷ vờ vờ là tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống. Hai đầu quỷ vật ánh mắt lấp loé không yên, tại mấy cái do dự sau, chợt đến gào thét một tiếng, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Trần Hành. Hiện đệ là cảnh tu đi. Vậy tính nguy kịch quỷ lệ cười một tiếng, đem đầu lại gần. Không ăn huyết thực cảnh tu. Giai quỷ buồn bực thanh âm tiếp lời. Chính là. Trần Hành cười nói. Cảnh tu cùng chúng ta điểm báo tu khác biệt, không có gì đục tanh trọc khí, chính là thượng giai làm chút tâm. Mặc dù không so được thịt người huyết thực, nhưng cũng chính là dùng được tại nhắm rượu. Cao Hoang quỷ liếm liếm quẹ miệng, lão ca ca ta đều nghèo đến bán cái mông, trên thân tử cũng là không có gì tiền tài không bằng hiền đệ bỏ hai cái chân cho ta đi, ta tốt cầm lấy đi hiến cho Nhạc tiểu thư. Ta muốn hiền đệ hai đầu tay, còn muốn chút giữa eo thì mềm. Giai quỷ vội vàng cướp mở miệng, lại bồi thêm một câu, hiền đệ nhưng chớ có trách tội ta, muốn trách thì trách Nhạc tiểu thư tốt, ngu minh cũng không muốn làm thịt ngươi, đều là không thể làm gì. Hai quỷ ở giữa đối thoại cũng không che giấu. Nô đến, vô số quỷ vật đều thâm trầm nhìn sang, ác ý không cần nói cũng biết. Đâu chỉ nơi này, tiểu đệ hơi có chút gia tài. Tại vô số song sâm bạch đồng lỗ nhìn chăm chú bên dưới, Trần Hành đưa tay vỗ, thản nhiên nói, liền xin cho ta thay hai vị dâng lên trí lễ đi. Không phải là Cao Hoang quỷ cùng Dài quỷ kinh hãi, chúng quỷ thất sắc. Ngay cả Nhạc tiểu thư cũng không khỏi đến ghé mắt tới, thấy một lần hắn lông mi, liền thần sắc ngẩn ngơ, đáy mắt thoáng chốc lửa nóng. Hiền đệ thực sự nói thật. Cao Hoang quỷ giật nảy mình, hớn hở ra mặt. Tự nhiên không giả Trần Hành nhẹ giọng mở miệng, chủ nợ cùng thiếu nợ đều đã chết, khoản này sổ nợ rối mù, chẳng phải tự nhiên thanh toán xong. Còn chưa chờ Cao Hoang quỷ cùng Dài quỷ suy nghĩ tới, hắn liền thản nhiên vung tay áo đứng dậy, y quan trắng hơn tuyết, như một con bạch hạc tại hà trạch bên trong muốn bay vô cánh, chậm rãi tràn ra đầy lao nhỏ vụn vào nước, mang theo một cố nói không hết thanh nhã cùng thong dong. Tại chúng quỷ vây quanh bên trong, hắn như cười liếm mắt, chậm giơ hai tay, nhẹ nhàng đánh ba lần trưởng. Đổ, đổ, đổ. Trần Hành nói, có ý tứ gì? Cao Hoang quỷ không hiểu ý nghĩa. Sau một khắc, liền một đến hai mắt khẽ đảo, trực lăng lăng từ trên bàn bại xuống dưới. Bành, bành. Chúng quỷ đều là đồng loạt bất tỉnh đi, lại không có phát ra khác tiếng động đến. Giống ngày mùa thu hoạch sau mầm lúa, từng bó song song lấy ngã xuống đất. Ngươi Nhạc tiểu thư quá sợ hãi, ngươi là chính thống tiên đạo tu sĩ. Nàng thanh sắc câu lệ, một thanh nắm chặt âm đầu tác. Lại đồng thời, đặt chân chỗ dường như có chút bất ổn, trước mắt cũng có chút hoa một cái. Lúc này, nàng trong nao giống như nổi lên từng đạo thân ảnh hư ảo đến. Có đoạn thủ có hay không đủ có kéo lấy đầy đất xanh xanh đỏ đỏ nội phủ, có hai mắt chỉ là hai cái lom sâu xuống lỗ máu. Đủ loại quỷ dị sợ trạng, thẳng không nỡ nhìn tử thi ngột đến tiếng khóc chấn thiên giống như bức mắt tới. Tại ở trong đó, Nhạc tiểu thư thậm chí nhìn thấy hôm qua buổi chiều bị nàng sinh sinh ngược sát, một chút xíu dùng răng nhai nát nam tử kia. Làm sao? Huyết thực đều biến thành quỷ, muốn cùng ta đến đòi cái công đạo. Nàng đột nhiên ý thức được những người này đều là chết tại tay mình, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, làm quỷ. Liền xem như làm quỷ, các ngươi cũng vẫn là thấp hèn bại hoại. Lấy cái gì đến cùng ta đấu? Trong tay nàng tế lên âm đấu tác, ngang nhiên hóa thành một đạo tím thấm sáng ngời hướng đi đầu bóng người đánh tới, vang một tiếng, liền đem nó đánh thành vỡ nát. Còn không đợi Nhạc tiểu thư âm thầm đắc ý, bước bách tới ung tùm bóng người phảng phất là bị một kích này sợ hãi đến bình thường, đều khoảnh khắc hóa thành nhiều lần khói đen đánh tan. Mà tại đánh tan không lâu, trước mắt lại đổi thành là một cái khác phó cảnh trạng. Bệnh đậu mùa phổ tán, kim quang rõ ràng, hồng diễm huy hoàng, diễm diễm hà thải. Nàng phảng phất đột nhiên lại đặt mình vào tại một tòa linh tiêu trong tiên cung, bốn bề minh quang màn trướng, thủy hà và đạo, lui tới đều là dáng vẻ mạn lệ mỹ lệ nam nữ, bên ngoài thân có vô số thải điệp tại xoáy về xoay nhanh, tựa như ảo mộng, dị hương xa xa tỏa khắp, để miệng mũi đều là ẩn ẩn thấm nát. Đây là ta thành. Tại trong lúc đần độn, thấy này trạng, Nhạc tiểu thư trong lòng chợt nổi lên một cỗ lớn mừng rỡ cảm giác, ta thành âm thần. Ta muốn thành nói. Nàng một thanh đẩy ra tiến lên trước hành lễ thiên nữ, thì hì cười một tiếng, liền tin tay bắt được một cái thân mặc bảo vàng tiên y mỹ lệ nam tử, thuần thục liền lột sạch hắn che đậy thân thể quần áo, nuốt ngụm nước bọt, đang trở đi giường che sự tình. Đột nhiên, trong tâm thần chợt có một cỗ dị dạng cảm xúc đột ngột phát lên. Nhạc tiểu thư giật nảy mình, phân phật đứng lên, kinh ngạc chuyển mắt hướng về sau. Trong chớp nhoáng, một viên hồng bạch nguyên châu chính lôi cuốn lấy trùng điệp lôi hỏa, lấy thế lôi đỉnh và quân, hóa thành một vòng lưu quang, liền thẳng hướng phía mặt mình phóng tới. Phốc phốc một tiếng, quang ảnh phá toái. Cái gì mỹ lệ nam nữ, cái gì linh tiêu thiên cung, đều rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Ở trước mặt nàng chỉ có một viên hung uy vô địch lôi hỏa phích lịch nguyên châu. Nhạc tiểu thư trong lòng hối hận, muốn rách cả mí mắt. Lại tại nguyên châu cận thân đến bực này khoảng cách mới phát giác được, lộ vẻ đã tránh không kịp. Hoàng hốt phía dưới ngay tại chỗ lách mình lăn một vòng, nhưng vẫn là bị lôi hỏa phích lịch nguyên châu đánh xuyên qua đầu vai, sinh sinh đánh tan một bộ phận quỷ thể, kêu đau một tiếng sau, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Trần Hành thấy vậy cũng không bỏ qua, đưa tay một chỉ, lôi hỏa phích lịch nguyên châu lại một cái xoay quanh, tiếp tục hướng ngã xuống đất Nhạc tiểu thư rơi đi. Chỉ là lần này, lại bị nữ quỷ này phát ra một đạo xích quang ngăn trở. Nhìn kỹ lại, cái tia xích quang chính là một viên khắp huyết khô lâu xương đầu. Chỉ một thoáng, lôi hỏa phích lịch nguyên châu cùng khô lâu xương đầu vừa đi vừa về va chạm mấy chục lần, cọ sát ra một giải chứa tinh hỏa, đại âm chấn động, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia, lâm vào chiến đấu bên trong. Thư anh vừa mới từ dưới đất dãy rủa bò lên. Nhạc tiểu thư mới thấy trước mắt thảm trạng, liền con ngươi co rụt lại, nhịn không được lấy tay đủ loại lôi lã trá rơi lệ, mẹ nó, ngươi tại sao lại bị ta giết ta? Ngươi nếu là chết, ta về sau còn thế nào đoạt ngươi nam nhân chơi? Cái thằng trời đánh lao tạc tiền, đợi ta sao mà cũng. Về sau thời gian này hồn nhiên không thú vị. Chương 253, An Quỷ, 2, chương 253, An Quỷ, 2, tại Nhạc tiểu thư xa mấy bước bên ngoài. Chính là hút vào thận khí sau, trong sự ngơ ngơ ngác ngác bị âm đấu tác quất chúng, lúc này liền thân tự hồn tiêu tự anh. Đạo hạnh của nàng vốn là không so được Nhạc tiểu thư, đang hút vào thận khí sau, càng là ý thức mê mê mang mang, căn bản rời khỏi không được, không tránh thoát. Mà lúc này, Nhạc tiểu thư cũng bị thận khí nhất thời kéo vào trong huyễn cảnh, coi nàng là thành lấy mệnh người sống. Âm đấu tác một phát, tự nhiên chính là đầu thân hai điểm. Nhạc tiểu thư nhất thời buồn từ đó đến, vừa còn muốn lại gào khóc vài câu. Lại có thanh luật kiếm như điện bay tới, kiếm phong mặc dù còn chưa đến, cũng đã đem xương cốt cào đến đau nhức, đâm vào hai mắt đều là nheo lại, không có khả năng nhìn thẳng vào. Nhất thời không quan sát, chúng ngươi mê thuật, thật đúng là cho là ngươi tiểu tử liền có thể tất thắng. Nhạc tiểu thư xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trong nội tâm cười nhạo một tiếng. Thân thể quỷ quang lay động, nhẹ nhõm hiện lên chém tới thanh luật kiếm, na di đến mấy trượng bên ngoài. Nàng lại đem bả vai lắc một cái, liền từ phía sau bay ra một mảnh trọc cấm qua màn, tùy ý thanh luật kiếm như thế nào tả xung hữu đột, đều không được tiến, chỉ đánh ra đương 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 liền văng đến. Có trọc cấm quang màn hộ thể. Nhạc tiểu thư lúc này mới thần sắc buông lỏng, nhìn hướng về phía trước, thì hì âm hiểm cười đứng lên, vương vững chắc chắc ăn ngươi một hạt châu, đều không thể đủ đánh giết ta. Mặc dù không biết ngươi là thế nào làm ra chúng ta quỷ vật khí cơ, nhưng xem ra thần thông của ngươi bất quá cũng như vậy. Chờ lấy thôi, ta muốn thay tử anh báo thủ, đặt mông tươi sống ngồi giết ngươi. Nàng chậm rãi sở lấy trên vai trước sau trong suốt miệng vết thương, ha ha giữ tợn cuồng tiếu lên, chân hành chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, tay áo dài chấn động, phân tâm lo liệu lấy hai kiện vũ khí, phong hỏa lộn xộn giống như tiếp tục cùng nàng đấu. Lôi hỏa phích lịch nguyên châu mỗi một cái đánh đi ra, đều đem xả ngang chấn động đến rung động nứt phát vang. Thanh luật kiếm tản ra trận trận hàn mang, khoảng chừng vừa đi vừa về giao chém, kiếm ảnh trùng trùng điệp, gieo rắc minh thanh liên tiếp không ngừng. Tại như vậy đấu một chén trà sau, Nhạc tiểu thư đã là trong lòng ẩn ẩn hốt hoảng, phía sau dần dần có mồ hôi lạnh thấm ra, cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy kiêu ngạo thái độ. Nàng bao nhiêu cũng coi là xuất thân danh môn, có mấy phần kiến thức không phải chỉ là u minh quỷ đạo, ngay cả chính thống tiên đạo đạo thư, cửa chính bên trong cũng là có không ít cất giữ. Người trước mặt này thai tức quả thực là mênh mông như biển, bàng bạc vô biên, phản phất làm sao sử dụng đều sử dụng không hết. Sắp là lo liệu lấy hai kiện trung phẩm phụ khí, còn vẫn như cũ khí định thần nhàn, không có lộ ra nửa phần sổ sắc. Trái lại chính nàng, dĩ nhiên đã là dần dần khí lực chống đỡ hết nổi, cơ hồ bị rét đến mồ hôi lạnh lâm ly. Chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần, trước phế hắn một đầu cánh tay. Nhạc tiểu thư trong lòng quyết tâm, chợt đến ngửa mặt lên trời tốn miệng một hô, phun ra ngoài một cỗ gào thét của phong, cuốn về phía chính chém về phía trọc âm quang màn thanh luật kiếm. Gió này tới thanh thế to lớn phi thường, như là mấy trăm thất tuấn mã trà đạp mà tới, khoảnh khắc liền đem nóc nhà đập nát phá hủy, vô số gạch ngói cùng kêu lên vỡ nát, âm rít và cuộn tròn chói tai. Ngay cả thanh luật kiếm đều nhất thời bị tù vây ở trận này trong cuồng phong, khoảng trường phiêu diêu không chừng, mất tự do. Nhìn chuẩn lúc rảnh rỗi này, Nhạc tiểu thư càng không chần chờ, cười lạnh một tiếng, liền đem âm đấu tác hóa thành nói tím tấm sáng ngời, hướng thanh luật kiếm đánh tới. Cái này cái quặc quỷ khí chính là Nhạc tiểu thư đang trưởng thành rời nhà sau, Sơn Hồ công cùng Phi Hoa bà cố ý bên dưới ban thưởng, làm nàng hộ mệnh nương thân có thể nói là nữ quỷ này trên thân uy năng thịnh nhất sát phạt thủ đoạn. Phu cận địa giới đã từng đại danh đỉnh đỉnh mi đỏ tam quỷ, gặp được âm đấu tác, ngay cả hợp lại đều chống đỡ không xuống, chính là bỏ mình. Mà âm đấu tác không chỉ có là sát phạt lợi hại, cũng có một cỗ cực kỳ đáng sợ ô hế chi năng. Bình thường chính thống tiên đạo bên trong trung phẩm vũ khí, cơ hồ là chỉ cần hơi bị nó vừa dính vào, liền muốn linh quang tăng dã, triệt để phế bỏ. Dĩ vãng mấy lần, nàng cũng là gặp được muốn tới giết quỷ vệ đạo tiên đạo tu sĩ, bị bức bách đến hạ phong lúc, chính là dựa vào chiêu này, dơ bẩn những cái kia tiên đạo tu sĩ vũ khí, mới nghịch chuyển lật bàn tới. Âm đấu tác như trường xà bay tán loạn mà ra, nương theo thảm ánh sáng thê thê. Mắt thấy liền muốn một mực cuốn lấy thanh luật kiếm, lại chợt mà chỉ nghe kiếm ngân vang mấy liệt, quang ảnh run lên, âm đấu tác liền quất đến không trung. Như thế nào? Nhạc tiểu thư trong lòng lấy làm kinh hãi. Trong đánh nhau, nàng rõ ràng thấy Trần Hành kiếm đạo tạo nghệ còn chưa vào tới bậc cửa, ngay cả mới bước giết một cái này, nhất mở đầu cảnh giới đều chưa chứng thành, bất quá là dựa vào phù khí chi lợi thôi. Có thể phen này xê dịch biến hóa, mặc dù không phải mới bước giết một nhưng cũng không xa. Trần Hành tại đem thanh luật kiếm thu hồi sau, gặp Nhạc tiểu thư trên thân khí cơ một thấp, lộ vẻ đánh ra âm đấu tác phương này quỷ khí, đối với nàng mà nói cũng là hao tổn không nhỏ. Tại tiếp lấy chiến đấu mấy chục hợp sau, liền cũng kêu to một tiếng, thân thể chấn động, vung tay áo phát ra tiên tiên đại nhật thần quang. Chỉ là trong nháy mắt, liền gặp một đạo dương hoàng kim quang bay ra, chấn động hư không, khắp dựa theo này ở giữa, diệu đến hôn mê chúng quỷ trên thân đều như là tuyển lên một tầng hạ y. Gặp đạo kim quang này tới hung mãnh, Nhạc tiểu thư cũng hiểu được lợi hại, bối rối cưỡng để lên số lượng không nhiều khí lực, lần nữa tế lên âm đấu tác, nên đón tiếp lấy. Tiên tiên đại nhật thần quang đối đầu âm đấu tác. Hai người này chỉ là vừa mới chạm vào nhau, người sau liền nhất thời bại lui xuống dưới, như liệt nhật dung tuyết giống như bay tán loạn ra vô số khói đen. Mắt thấy xưa nay ở giữa không có gì bất lợi âm đấu tác thế mà đánh không lại, Nhạc tiểu thư quá sợ hãi, chân tay luống cuống, nhưng cũng lại đến không kịp thi triển ra thủ đoạn khác. Nàng dùng để hộ thân cái kia đạo trọc âm quang màn như giấy mỏng bình thường, bị dễ dàng xuyên thủng, tiên thiên đại nhật thần quang quét một cái, liền nhất thời hóa đi nàng nửa bên thân thể. Về sau một cái cuộn quyền đè ép, càng là ngay cả kêu thảm đều không kịp phát ra, trực tiếp bỏ mình, lại không khí tức. Mà mất chủ nhân lo liệu, cùng lôi hỏa phích lịch nguyên châu tranh đấu viên đầu lâu kia sừng cũng lại không sức chống cự, ánh sáng ảm đạm, liền trực lăng lăng rơi xuống đất, ném ra một cái hố nhỏ đến. Trần Hành tại đem phủ khí đều thu hồi sau, vây tay. Tựa như kình thôn hải hấp giống như, từ Nhạc tiểu thư sau khi chết biến thành đống kia thịt nát bên trong, nhét ra cùng một đường cánh tay lớn nhỏ linh tức đến. Chương 254, An Quỷ 3, chương 254, An Quỷ 3, hắn chỉ hơi chú ý một lát, liền không chần chờ nữa, đưa tay khẽ đảo, liền đem cái kia đạo linh tức trở tay đập vào chính mình lồng ngực. Ầm ầm. Trong não giống như ẩn ẩn vang lên một đạo hưng âm. Tim phổi chỗ rét lạnh phi thường, chậm rãi tản vào quanh thân máu chảy bên trong, đông lạnh triệt xương cốt. Cùng thu nạp người tu đạo sau khi chết linh tức lúc, hoàn toàn là một loại khác biệt cảm xúc. Nếu nói người tu đạo sau khi chết linh tức là một cố liệt địa dũng tuyển, kiệt ngạo bất tuần, sao động khó có thể bình an. Vậy những thứ này quỷ vật sau khi chết linh tức, chính là một ao hàn thủy, từ trên đỉnh đầu ầm ầm tưới rửa xuống, làm cho mỗi một tấc lỗ chân lông đều là đang phát run, tay chân lạnh buốt. Trần Hành có chút bình phục khí cơ, tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất, điều tức mấy chục giây sau mới chân áp xuống linh tức bên trong cái kia cô âm hàn ý vị. Lúc này, trên người hắn quần áo chợt đến có chút phồng lên, tay áo không gió mà bay đứng lên. Tại cái kia cô âm hàn bị tức đoạt ra đằng sau, linh tức chỗ dư lưu lại liền chỉ còn lại tinh túy linh khí. Tất cả khiếu huyệt đều là tham lam thổ nạp, đem luyện hóa chi phí thật thai tức, hồi phục đến thể nội. Sau một lát, cảm nhận được tự thân thai tức thể lượng lại là một tăng sau, Trần Hành mới mở ra hai mắt đến, khẽ cười một tiếng, phất tay áo đứng dậy. Hắn thái thủy nguyên chân có thể chủ trì 129,600 chủng linh khí cầm tinh, là chi long thiên thông minh, chư thật chủ trì. Không chỉ có không ngại bình thường luyện khí sĩ hái khí ưu phiền, còn có thể thu nạp người tu đạo sau khi chết còn sót lại thể nội linh tức, đem thu làm chính mình dùng, luyện tiến thể nội. Mà nếu như từ người tu đạo thi thể cấp linh, như vậy những này u minh quỷ vật lại muốn như nào? Suy đoán này, sớm tại Tử Anh đem Trần Hành mang đến tòa này quỷ trạch ban sơ, từ nàng bóp giết một đầu đánh chống gieo họ sinh loạn quỷ vật thời khắc, liền đã được chứng thực. Nhiều như vậy quỷ vật, ngược lại là chính năng đủ giải ta linh khí chi cần, thường nói, được mất vô thường, hỏa phúc thường theo. Xem ra cái này địa nguyên, ngược lại là thành ta một khối phúc địa. Trần Hành chú ý cái này nhiều vô số, bị thận khí sở mê, chừng mấy trăm chi chúng đại tiểu quỷ vật, nhẹ nhàng kéo một cái khóe môi, mang ra một vòng cười đến. Nếu là ở địa nguyên bên ngoài, hắn bị từ trên thi thể cấp linh, mà như vậy đi tàn sát sự tình, chỉ sợ sẽ bị cùng nổi lên công chi, rơi vào cái ngàn người chỉ trò hạ trạng. Mà tại địa viên bên trong, hắn cấp linh đối tượng lại cứ là ăn thịt người huyết đục quỷ vật. Việc này cho dù là bị chuyên gia, cũng chỉ sẽ bị khen ngợi một tiếng trừ ma vệ đạo, tuyệt không đến có bao nhiêu trách móc nặng nghề. Lại địa viên bên trong, số lượng nhất chúng chính là các cấp đại tiểu quỷ vật, ví như dính bám vào thịt tươi giống như dày đặc rồi mỗi giống như, khắp nơi đều là, căn bản không cần tận lực đi tìm. Thậm chí chỉ cần tùy ý đi đến mấy bước, liền có thể gặp gỡ. Tại Trần Hành trong mắt, đây cũng là từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ, biết di động sẽ chạy phụ tiền. Trên thực tế, hắn cũng không phải không có nghĩ qua trực tiếp thu nạp địa huyên bên trong âm trọc chi khí, dùng để luyện khí tu hành. Bất quá thân người cùng quỷ vật dù sao vẫn là tồn lấy khác biệt, địa huyên phòng trong đủ loại hình sát thú âm lý lẽ, đã là một mực dính bám vào 129,600 chủng linh cơ bên trong, chặt chẽ không thể tách rời. Đối với quỷ vật mà nói, có lẽ cũng là vật đại bổ. Nhưng đối với người tu đạo mà nói, nếu là mạo hiểm đem nó thu nạp vào đi, liền không khác nuốt vào một vị mãnh độc. Tại một chân pháp trong giới thử diễn trải qua, cho ra kết quả lại đều là xuyên ruột nứt bụng mà chết rồi, Trần Hành liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cái này đánh tính. Mà về phần vì sao không thể thu nạp địa uyên bên trong linh cơ, nếu không liền có tính mệnh chi hại, là được từ sinh tồn ở địa uyên đám quỷ vật trên thân, đến thu lấy linh thức, lớn mạnh thai tức. Cái này, liền không khác thế tục phàm nhân không thể ẩm thực nước biển, nếu không liền sẽ nôn mửa chảy đi mà chết. Là được hưởng dụng sinh tồn ở trong nước biển đủ loại tôm cá rùa ba, an chi không những vô hại, ngược lại còn có thể lấp đầy bụng phủ, linh hoạt gân máu. Cả hai ở giữa, kỳ thực là cùng một cái đạo lý. Ngô lúc này, một đầu mọc ra bốn tay đại quỷ đột đến kêu lên một tiếng đau đớn, mí mắt run rẩy, như muốn tùy thời tỉnh lại. Trần Hành cũng không động dùng, chỉ đem phù ngọc thận châu ném hướng giữa không trung, hóa thành một đầu dài 10 trượng, rộng 3 trượng quần cuộn sóng nước khắp mở, hướng xuống ầm ầm để ép. Sóng nước lăn qua chỗ, thận khí tùy ý huy sái, từng đầu ẩn có muốn thức tỉnh dấu hiệu quỷ vật lại lần nữa ý thức hôn mê, bị tiếp tục kéo vào đến vô biên trong huyễn cảnh. Hắn chậm rãi đi đến trước hết nhất lên tiếng đầu kia bốn tay mặt quỷ trước, chú ý một lát, liền đưa tay vặn gãy cổ của nó. Năm ngón tay cùng nhau, nhiếp trụ một đạo linh tức. Hô linh tức vừa tiến vào thể nội, đầu tiên là lạnh leo thấu xương, tiếp theo chính là như uống cam lộ. Trần Hành có chút meo lại mắt, thở ra một ngụm thở dài. Một lúc lâu sau, tại bóp nát một đầu toàn thân mọc đầy xanh mơn mởn trong mắt lệ quỷ, hút nhiếp xong trên người nó linh tức sau, Trần Hành mới lần nữa mở ra hai mắt đến, liếm hai mắt trong vắt tinh mang, thần sát trên mặt như có điều suy nghĩ. Hắn lúc này trên đỉnh đầu chỗ đã ẩn ẩn sinh ra vụ yên lượn lờ đến, lúc phân lúc hợp, lúc tụ lúc tán, biến hóa vô hình. Một thân khí tức trầm ngưng khó lường, tựa như cái nguyên đỉnh nhạc chỉ bình thường, nhìn một cái liền làm cho người ta cảm thấy lồng lộng nhưng cảm giác cao không thể chạm, chỉ là đứng ở nguyên địa cũng không động tác, đều liên lụy đến bốn phía không khí trên dưới chấn động, lưu động phi thường. Nếu có đạo hạnh tinh thâm người ở một bên lấy huyền công quan sát, liền có thể gặp Trần Hành giờ phút này vị trí như là không có vật gì giống như, chỉ là một mảnh không quích, có thể dùng mắt thường nhìn lại, nhưng lại chân thật bất hư. Đây chính là gọi là hư hơi phản phất, nhìn tới chính là vật đã là hiểu rõ ôm một tồn thật đạo lý. Luyện khí 9 tầng. Tầng này cấp đã là 9 trở lại luyện khí cảnh giới đến cực điểm, lại không thể tiến chỗ, chỉ đợi tâm niệm vừa động, liền có thể nuôi chân hóa khí, tấn thăng đến tầng tiếp theo tiên đạo đại cảnh giới bên trong đi. Sớm tại được ngài giản ban thưởng cái kia hộp đại tạo nguyên châu sau, hắn một phen ăn điều khí, liền đã đem luyện khí cảnh giới đẩy tới luyện khí 8 tầng. Mà đang chờ đợi cái gọi là hôn kỳ mấy ngày nay bên trong, Trần Hành cũng chưa chỉ là trong phòng khô tọa, đã đem một đám yến ra người trong túi càn khôn phủ tiền toàn bộ dùng hết. Mặc dù thái thủy nguyên chân lại là như thế nào Bắc Minh chỉ dương, nguyên thâm không thể ước đoán, nhưng cũng chung quy là tổn lấy định số. Chương 255, Trung Ất kiếm phái, 1, chương 255, Trung Ất kiếm phái, 1, có cái này mấy trăm quỷ chúng cùng phụ tiền tới làm chút xuống. Mặc dù quá trình không dễ, nhưng cũng đến cùng hay là đã đạt thành luyện khí 9 tầng thành tựu. Thần thanh khí tĩnh, hai mắt linh tuệ. Lúc này, Trần Hành chỉ cảm thấy trên dưới quanh người tựa như tổn lấy làm không hết khí lực bình thường, thân thể nhẹ nhàng phi thường, một cỗ bừng bừng dương rõ ràng sinh khí sinh động lưu chuyển khắp tạng phủ ở giữa, chân bóng máu chảy. Hắn giờ phút này chỉ cần tâm niệm vừa động, tiêu tùy lúc có thể đâm rơi nguyên căn, tại thể nội vận luyện ra khí hải đến, trở thành một vị chân chính nói tịch chú thân trúc cơ chân tu. Bất quá nhớ tới phù tham lão tổ trước khi chia tay ngôn ngữ, Trần Hành hơi do dự một hồi, hay là từ bỏ hành động này. Không có khả năng dễ dàng trúc cơ. Như thế nào mới tính cái kia không dễ dàng? Dùng thái thủy nguyên chân đến trúc đạo cơ của ta, đến tột cùng lại sẽ có cái gì phương hại? Trần Hành ở trong lòng thở dài một cái, ánh mắt chớp động, nhất thời im lặng im lặng. Phù tham lão tổ đã rời đi, nhìn chung khoảng trường, lại là không có một người có thể giải đáp cái này lo nghĩ. Liền ngay cả Hoa Thần phủ Tạ Đàm, chớ nói vị này hãy còn không phải mình sư trưởng, cũng không để ý chính mình. Chỉ sợ là may mắn bái nhập môn hạ hắn, nhưng cũng vẫn là sẽ đến cái không nói gì với nhau. Không thành trúc cơ, lấy hiện nay chỉ là luyện khí chi thân, muốn thế nào mới có thể leo lên tiên đạo? Mà giống như vậy, chẳng phải là biến tướng bị kẹt chết con đường. Trần Hành nhíu nhíu mày, chắp tay trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng tầm mắt một dự, tạm thời thu lại các loại hôn tạp vu tâm tư. Phù tham lão tổ trước khi chia tay mấy câu nói kia cực kỳ trịnh trọng việc, hiển nhiên là liên quan tính mệnh, phải đặt ở trong lòng không thể khinh thường. Mà hiện nay, hắn lại là tìm không được bất luận cái gì một tôn đại thần thông giả đến cho chính mình chút linh quang chỉ điểm. Như vậy cảnh trạng suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, bất quá là lo sợ không đâu, đồ hao tổn tâm thần thôi. Xem ra, chỉ có đi một bước nhìn một bước chỉ mong sơn cùng thủy tận sau, có thể nhìn thấy Liêu Ám Hoa Minh. Trần Hành thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn lại rõ ràng cảm nhận được có vô thượng các loại sư thừa phân biệt. Tán tu cùng đại phái đệ tử ở giữa, quả thật là cách biệt một trời, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Như hiện nay hắn là bái nhập một phương đại phái bên trong, tự có thể hướng sư môn các trưởng bối đi thỉnh giáo giải đáp nghi vấn. Nào giống bây giờ như vậy, lên trời không đường, xuống đất cũng không cửa. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, bị thần khí mê đảo mấy trăm quỷ chúng, bây giờ chỉ còn lại không đến 50 số lượng, cũng đều dãy rủa lấy hồi phục thần trí, chưa từng bên cạnh trong huyễn cảnh dãy rủa đi ra. Thấy người này đúng là tại ăn quỷ luyện khí, cả đám đều bị cả kinh vong hồn hoảng hốt, run rẩy kinh hãi. Tỉnh. Trần Hành thấy vậy cũng không kinh ngạc, hắn từ trong tay áo lấy ra phù ngọc thận châu vừa muốn hành động, đã thấy hạt châu này quang trạch đã là ảm đạm phi thường. Xem ra là hôm nay nhiều lần sử dụng, thận khí không đủ, cần đợi đến lại chậm chậm sinh hóa. Liền cũng thu cái này phù khí, thanh hát một tiếng, đem thân lay động, từ trên đỉnh đầu bay tán loạn ra một đoàn mây mù màu trắng đến, long long phân ra 50 số lượng, hướng núc ních chúng quỷ đè ép. Cái kia một sợi sợi mây mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, hà hơi liền có thể thổi tan, lại thực có vạn cân chi trọng. Chúng quỷ bị ép tới trong mắt thật sâu lồi ra hốc mắt, thở dốc gian nan, đúng là mảy may động đậy không có khả năng, ngay cả một đầu ngón tay đều nâng không nổi. Thái tức, lại không phải thật sự khí. Một đầu ma quỷ tại một phen thể nghiệm và quan sát sau, quá sợ hãi, ngươi lại chỉ phân ra một sợi thai tức liền có thể ép tới ta xoay người không được, lai lịch gì? Ngươi chẳng lẽ là bát phái lục tông cao túc phải không? Ngược lại là có mấy phần kiến thức, thế mà có thể phân biệt ra đây là thai tức, bất quá, địa uyên bên trong quỷ vật thế mà cũng nhận biết bát phái lục tông a. Trần Hành đem mắt nhìn lại, thản nhiên nói một tiếng, chỉ tiếc, ta cũng không phải là hiển hách như vậy xuất thân. Ta nếu là bát phái lục tông người, làm sao về phần luân lạc tới cái này địa uyên bên trong, dựa vào ăn quỷ đến gắn bó tu hành đâu? Hắn hướng lên tiếng la lên ma quỷ đi đến, tại bầy quỷ sợ hãi nhìn soi mói, đưa tay hư hư vạch một cái kia ngăn chặn ma quỷ thai tức liền một cái toán loạn, đưa nó từ hông bụng chỗ tề tề chỉnh chỉnh cát, máu chảy đổ điện. Về sau liền có một đạo hùng hậu linh tức, như phi xả giống như từ ma quỷ thi thể chỗ điện xả mà đến, bị Trần Hành hướng lên miệng, liền nuốt vào trong bụng. Gặp hắn thần sắc nhẹ nhõm, trơ mắt nhìn xem đây hết thảy chúng quỷ đều liều mạng dãy rủa, tiếng thét chói tai liên tiếp. Cho tới bây giờ chỉ gặp quỷ ăn người, làm sao từng có người nào ăn quỷ? Nhưng Trần Hành thai tức lại là nặng nề phi thường, mặc cho chúng quỷ lại như thế nào ra sức, cũng không thể na di mảy may, chỉ có thể một cái tiếp theo một cái, bước ma quỷ theo gót. 5 đầu, 10 đầu, 20. Tại chỉ còn lại cuối cùng 2 đầu quỷ vật còn tồn lấy tính mệnh lúc. Trần Hành thể sắc mặt ngoài chợt đến nổi lên một tầng gợn sóng ánh ngọc, làm cho nhà cửa xà nhà đều nhất thời sáng tỏ, nổi bật lên hắn ví như một tôn nghiêng huyền tâm hồn người ngọc. Trải qua mấy tức, cái kia gợn sóng ánh ngọc mới dần dần phai nhạt xuống, ẩn tiến vào màng da gân cốt bên trong, không còn nhìn thấy. Huyền cảnh tầng 5, cách huyền cảnh 6 tầng cũng đã không xa. Chỉ cần lại nuốt bên trên một chút quỷ vật, nên liền có thể thăng chức chí huyền cảnh 6 tầng. Huyền cảnh 6 tầng thái tố ngọc thân, liền đã đầy đủ tại trúc cơ trong cùng cảnh giới, khó kiếm địch thủ. Hắn dưới mắt mặc dù còn không thể đi trúc cơ sự tình, tăng lên chính mình tiên đạo công hạnh. Nhưng là thái tố ngọc thân, nhưng cũng không có nảy ngại. Môn này nhục thân thành thánh thần thông chính là quá làm cha vợ sáng chế, càng là vào tới nói đỉnh khuyết kim trương hàng ngũ. Có thể bằng vào thân người khí lực, đi địch nổi những cái kia huyền cấp thủ mệnh, từ hỗn độn sinh ra tiên thiên thần tiên ma quái bọn họ, uy năng cực kỳ bất phàm. Khoảng chừng hiện nay cũng không tốt tự tiện tăng lên tiên đạo cảnh giới. Mà thái tố ngọc thân cũng thế là một môn không tầm thường hộ thân thủ đoạn. Càng thêm chi nó đối với linh khí cần thiết cũng là rất nhiều. Quỷ vật thi thể bọn họ bên trên linh tức, liền cũng bị Trần Hành dùng đến môn này nhục thân thành thánh đại thần thông phía trên. Lúc này, một cái bóng đen chợt đến có chút giật giật, đem chân một cuộn tròn. Trần Hành chú ý trông thấy, thấy giữa sân chỉ còn lại hai đầu quỷ vật, chính là Tống Như Pháp cùng một cái đại đầu quỷ. Đại đầu quỷ đã là nước mắt tứ chảy ngang, một mặt không còn muốn sống bộ dáng, mặc cho xâm lược, chỉ muốn thông khoái. Chương 256, Trung Ất Kiếm Phái 2, chương 256, Trung Ất Kiếm Phái 2, mà Tống Như Pháp lại là giả dạng làm một bộ chó chết bộ dáng, trồng bó, hai mắt trắng dã, phản phất là Trần Hành cái kia sợi thai tức đã ép tới hắn tam hồn ném đi thất khách, sắp sửa mất mạng tại chỗ. Chỉ là từ khi Trần Hành ăn quỷ bắt đầu, hắn liền không biết dùng thủ đoạn gì, âm thầm hóa giải thai tức áp chế. Cái này đến cái khác thân bị, không có gây nên bất luận cái gì chú ý, quay cuồng đến bậc cửa chỗ, nửa người đã chuyển ra phòng khách bên ngoài. Trần Hành thấy thế, cảm thấy cười một tiếng. Tại đem đại đầu quỷ đưa tay chém giết, lấy hắn linh tức sau, liền cũng tay áo dài chấn động, bay ra một đạo thanh quang, chém về phía nằm bất động trên mặt đất Tống Như Pháp. Nhất thời thanh mang người ra, nhuệ khí phá không. Thanh luật kiếm mặc dù còn chưa cận thân, cũng đã có một cỗ biêm người xương cốt un tùm kiếm ý tập cận, để trong thần hồn cũng có một cỗ mơ hồ nhói nhói cảm giác. Phúc. Lúc này sống chết trước mắt thời khắc, Tống Như Pháp cũng không lo được lại ngụy trang, chỉ sâu hối hận chính mình giả chết công phu hay là không tới nơi tới chốn, bối rối ném đi ra một vật, bảo hộ ở mặt chỗ. Vật này vừa ném ra ngoài chỗ, còn trên là một chút huyền chuyển tinh quang, nhưng đón gió liền dài, rất nhanh liền hóa thành một mặt tử kim giao nhau, bảo quang mơ hồ long đầu tiểu thuẫn. Các loại, vị huynh trưởng này, tiểu đệ còn có lời nói. Hưu, thanh luật kiếm xuyên không đánh tới, cùng long đầu tiểu thuẫn ngạnh hám một kích. Mặc dù khó khăn lắm ngăn lại, nhưng to lớn lực đạo phản chấn lại là để Tống Như Phát như muốn thổ huyết, hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, cơ hồ bị bập cửa trượt chân trên mặt đất. Tiểu đệ là cái cảnh tu, cùng ngươi sống cùng nhau tốt, chưa bao giờ hưởng dụng qua huyết thực. Thanh luật kiếm một kích không trúng, liền khoảnh lúc trốn xa ra, hóa thành một đầu thanh hồng, tại toa tuần nhất chuyển sau, nhìn chuẩn một cái nhỏ bé khe hở, lại tung hoành đánh tới. Long đầu tiểu thuẫn phấn khởi bên trên nên, lại chỉ là một kích liền thoáng chốc bị đánh đến linh quang tăng dã, mà thanh luật kiếm cũng không bỏ qua, tiếp tục hành không liên chạm. Tại liên tiếp đâm âm bên trong, mới trải qua mấy tức, Tống Như Phát liền vong hồn hoảng hốt, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng là hung ác hạ tâm. Ta có một cọc đại cơ duyên muốn bẩm báo. Hắn không quan tâm giống như vung tay lên, dứt khoát đem long đầu tiểu thuẫn thu hồi thể nội, lại không phòng hộ, giang hai cánh tay, nhắm mắt hét lớn, là âm thực hồng thủy, xoát. Tiếng xe do xoát đến dừng một chút. Trải qua đường này, Tống Như Phát mới dám run rẩy mở mắt ra, nuốt ngụm nước bọt, tay chân đều phát run. Chỉ thấy một ngụm phi kiếm chính chống đỡ tại chính mình mi tâm khoảng cách 3 tấc chỗ, hàn quang thê thê, như trường xà thổ tín, để Tống Như Phát phía sau lưng không khỏi lông tóc dựng đứng. Âm thực hồng thủy, Trần Hành mở miệng. Đích thực là âm thực hồng thủy, chính là U Minh chân thủy con thủy chi một. Tống Như Phát như là từ trong mộng bừng tỉnh, hoảng hốt sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng mở miệng nói, tiểu đệ biết được âm thực hồng thủy tu hành chi đạo, còn xin tha ta một mạng. Lời này nói ra sau, gặp Trần Hành lại cũng không tiếp lời. Tống Như Phát sửng sốt một lát, mới vô đầu một cái, chợt kịp phản ứng. Cái kia, nhất thời lỡ lời. Tiểu đệ biết được âm thực hồng thủy, chính là một chỗ tiên đạo cao nhân lưu lại truyền thừa. Tống Mộ Phúc duyên nông cạn, lại là cũng không may mắn nhìn thấy trong đó có thiếu, cái lại thuật không ra hắn bồi tiếp coi chừng, nói bất quá chỗ kia truyền thừa lại cách động phủ của ta không xa, vị huynh trưởng này nếu là có ý, ta cũng có thể dẫn ngươi tiến đến. Không thể nói trước, huynh trưởng liền chính là người hữu duyên kia đầu truyền thừa. Trần Hành nhìn hướng hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, vị nào tiên đạo tiền bối sẽ ở địa viên bực này địa giới lưu lại truyền thừa đến, hay là âm thực hồng thủy bực này thượng thừa pháp môn? Trung Ất Kiếm Phái. Lúc này, Tống Như Phát vạn phần chắc chắn, vỗ tay đáp, ta từng thấy tận mắt đến vị tiền bối này gọn núi thành trụ, ở trên đó khắc xuống âm thực hồng thủy tu hành chi đạo. Hắn từ nói là xuất thân từ bát phái lục tông một trong Trung Ất Kiếm Phái, tới nơi đây là vì mượn vô lượng âm khí tới tu luyện một cọc đại thần thông, tiểu đệ tuyệt không dám lừa gạt huynh trưởng. Bát phái lục tông, Trung Ất Kiếm Phái. Trần Hành trong lòng có chút một quái lạ, phương này huyền môn lại là cũng không tại Đông Di Châu bên trong, mà là tại phía xa Đông Hồn Châu, cùng Quá Phủ cùng Ma Đạo Thần Ngự Tông tại một phương châu đất bên trên. Tư Đô Thiên bên trong, nếu bàn về kiếm tu nhân số chi chúng, kiếm kinh chi huyền diệu yếu đất, lợi dụng Trung Ất Kiếm Phái làm nhất thắng. Tuy là phóng nhãn vũ ngoại, đem phụ cận vài tòa thiên vũ tăng theo cấp số cộng, cũng đều không một cửa một hộ có thể đụng. Theo đạo thư bên trong ngôn ngữ, từ khi lập phái đến nay, phương này huyền môn chính là ngay cả kiếm tiên đều từng đi ra không thua năm ngón tay số lượng, có thể nói uy danh hiển hách. Mà Trung Ất Kiếm Phái bên trong lưu truyền phổ biến nhất, cũng nhất là người ta gọi là lại là câu tiên phạm 16 trước nộ không được 10 bước một sát giả, không thể nhập môn hạ của ta, cho dù là bát phái lục tông bên trong, Trung Ất Kiếm Phái cũng là thu đồ đệ nhất là khác biệt người, không có một trong. Không giống Ngọc Thần Phái cùng Tiên Tiên Ma Tông như vậy, tồn lấy hạ viện cũng rất nhiều đạo mạnh. Cũng không giống Âm Cảnh Phái, là mấy cái gia tộc thay nhau cầm giữ quyền vị, thường thường phụ chết tử kế. Quá Phủ cung cùng Bắc Cực Viện nhân số mặc dù hiếm, lại là cực kỳ coi trọng duyên phận, tốt xấu còn có giải rắc một khả năng nhỏ nhoi. Mà Trung Ất Kiếm Phái, ngươi nếu là 16 trước nộ không được 10 bước giết một, tuy là lại như thế nào thiên tư tuyệt thế, cũng không có thể đi vào nhục thu cấp đi, nhập môn tham huyền. Trần Hành trầm ngâm một lát, sau một lúc lâu, chợt đến nhấc tay áo thu thanh luật kiếm. Còn không đợi Tống Như Phát kinh hỉ, hắn lại đem tay một chỉ, lại là bắn ra một tờ văn khế đến, lấy thai tức làm cái, sản sạt viết liền. Tới phiên ngươi. Trần Hành đem pháp khế một đường, nhìn Tống Như Phát, ngươi nên hiểu ý của ta không? Tống Như Phát cứng ngắc đưa tay tiếp nhận, chỉ mong liếc mắt một chút, sắc mặt liền có chút phát xanh. Các loại, huynh trưởng hẳn là còn không tin được tiểu đệ làm người sao? Dù cho là tại cảnh tu bên trong, Tống Mộ cũng là nổi danh thành tín quân tử. Hắn lui lại một bước, ngượng ngùng nói cái này, không ký pháp khế được hay không Trần Hành không nói một lời, chỉ đem tay áo dài vừa nhấc, phòng trong ẩn ẩn có một đạo thanh hào giống như cầu đồng, tại bốn lượn phủ phiếm. Các loại, ký, ký, ta ký. Tống Như phát giật nảy mình, liền tranh thủ lơ lửng ở giữa không trung pháp khế trộm túm lấy. Đợi đến pháp khế đã thành, tâm thần bên trong đỗng nhiên nhiều hơn một cỗ phảng phất là sinh tử thao chi tại nhân thủ cổ quái cảm xúc, mới lau mồ hôi lạnh, trong lòng hơi lỏng. Chương 257, Thất đại thần thủy u minh chân thủy, 1, chương 257, Thất đại thần thủy u minh chân thủy, 1, như vậy, liền xin cho tôn giá thay ta giải hoặc trung ất kiếm phái vị tiền bối kia cùng âm thực hồng thủy ở giữa, đến cùng là sao một phen lai lịch. Trần Hành một chút chắp tay, nói: "Sao dám, sao dám?" Tống Như phát trong lòng buồn khổ, ngoài miệng lại cũng không chậm trễ công phu. Không biết trải qua bao lâu, chờ hắn cuối cùng là miệng đắng lưỡi khô sau khi nói xong. Lúc này khác, Trần Hành sắc mặt vẫn là thường thường, có thể đáy mắt chỗ rất nhỏ thân sắc, lại bằng thêm ra mấy phần dị dạng đến. Sớm hơn mãng hoang sơ khai, vạn đạo suy thoái, nói đỉnh trị thế, đế quân định luân thời điểm. Với thế giới ở giữa, liền rồi nảy ra 10 loại chân hỏa, thất đại thần thủy, là trời rõ ràng thoải mái, nhật tinh nguyệt hoa chi tạo vật. Nó có túc làm rõ trọng, vạn vật phát nguyên, che chở bầy sinh chi vô biên vô lượng đại uy năng. Lớn chi tắc di tại vũ trụ, mảnh chi tắc nhiếp chi chút xíu. Điện ngự thập phương, uy linh vô thượng, rất khó nhìn thấy, rất là cái bất phàm. Thế gian thập đại chân hỏa, thất đại thần thủy, bản tướng kỳ dị, đều có các mục đích bản thân tu hành chi đạo, mà trong này các loại quan khiếu bí quyết, tại nói đỉnh một buổi băng diệt sau, cũng từ trước đến nay là chỉ nắm giữ tại mấy cái có vài tiên môn cổ tông bên trong, chưa bao giờ tiết ra ngoài đi ra những này sơn môn bên ngoài. Tống Như phát vừa rồi lời nói âm từ hồng thủy, chính là U Minh chân thủy tam đại tử thủy chí nhất. Mà U Minh chân thủy thì là bất chợt đứng hàng tại kể trên thất đại thần thủy hàng ngũ. Càng ẩn ẩn được vinh dự là thất đại thần thủy đứng đầu. Thế gian người tu đạo nếu có duyên có thể tập hợp đủ U Minh chân thủy tam đại tử thủy, âm từ hồng thủy, là ám hắc thủy, vang vong bạch thủy, cũng đem hợp luyện thuế hình, về phục mệnh, liền có thể tu ra chân chính U Minh chân thủy đến. Nước này ẩn có vô biên băng ác, không thể tưởng tượng nổi chi thần lực, chính là chính thống tiên đạo bên trong chân nhân chân quân chi lưu, cũng phải khao khát nhớ. Mà tại pháp lực cường hành hạ người trong tay, vẹn vẹn một giọt U Minh chân thủy, liền đủ để khiến bọn hắn diễn hóa ra trùng điệp âm gian thế giới đến, đem một ngày vô lượng chúng sinh đều giết hãm tại tuyệt sợ bên trong. Mà âm thực hồng thủy tuy không phải là U Minh chân thủy, nhưng cũng chung quy là tam đại tử thủy chi nhất, lại là tam đại con trong nước lớn nhất sát phạt rách nát chi năng tự nhiên cũng tồn lấy chỗ bất phàm. Ô bế tà túy, cực âm cực ác. Bình thường người tu đạo chỉ là dính vào một tia âm thực hồng thủy, liền nhất thời chính là cái nhục thân hư thối, nguyên linh cho bụi hạ tràng, ngay cả phù khí cũng không chút nào có thể cùng chi tranh phong. Tuy là thanh luật kiếm bực này trung phẩm phù khí bên trong đến cực điểm, nếu là bị âm thực hồng thủy đánh trúng, cũng muốn linh quang ẩm diện, tính quang đại giảm. Nếu không có đặc thù dưỡng khí hộ kiếm thủ đoạn, không quá 3 ngày công phu, chính là chỉ còn một đống phế liệu. Nhạc tiểu thư trên tay cây kia âm đấu tắc mặc dù cũng có ố bế chi năng, nhưng lại xa xa không thể cùng âm thực hồng thủy khách quan, làm cho cả hai đến khách quan, ngược lại là tiểu vu gặp đại vu. Mà âm thực hồng thủy ố bế chi năng, trên thế gian chân thủy bên trong, cũng chỉ là kém thất đại thần thủy bên trong hoàng tuyển chân thủy, hung uy hiển hách. Bất quá, âm thực hồng thủy như vậy chi bất phàm, nhưng cũng không dễ kiếm. Tại vừa rồi trong lời nói, theo Tống Như phát ý tứ, vị kia trung ất kiếm phái cao nhân tuy là gọn núi thành trụ, ở trên đó khắc xuống âm thực hồng thủy tu hành chi đạo, nhưng cũng thực là tổn lấy khảo giáo. Cần qua cái kia trùng địa quan hải, mới đủ nhìn thấy chân trường, tu thành thật thuật. Thời khắc đó có âm thực hồng thủy cột đá cao chừng trăm trượng, cũng chỉ có bước vào trong cột đá trăm trượng địa giới, trên đó mới có thể cho thấy kim quang văn tự đến. Bất quá văn tự kia xuất hiện lại rất là hỗn tạp vô tự, thường thường là không cho phép tinh tế quan sát, ngay cả cái đại khái cũng khó khăn đi lại. Thậm chí còn xen lẫn một chút mặt khác kinh văn, lẫn lộn vào trong đó, cực kỳ khảo nghiệm người tu đạo đối với huyền lý đạo luận nắm giữ. Mà như tại nguyên chỗ dừng lại vượt ra khỏi ba hơi, dừng bước không tiến, liền sẽ có một đạo kiếm khí từ cột đá bay ra, đem xem trải qua người chém giết tại chỗ. Quá trình này không phải vẹn vẹn gian khổ khúc chiết, lại cũng là không cho phép quay đầu. Chỉ này một lần, chỉ có tiến lên không có khả năng lui lại, lại không cái khác đường lui. Tiến đến duyệt trải qua hoặc là chính là công thành lui thân, lấy âm thực hồng thủy phương pháp tu hành nâng thân. Hoặc là chính là bởi vì duyệt trải qua lúc một cái do dự, lầm đi lại, từ đó bị trong trụ đá kiếm khí chém thần hồn câu diệt. Nếu là làm hữu lợi biện pháp, mặc dù không thể phân biệt trên cột đá kim quang văn tự, nhưng cũng một đường không ngừng, thẳng đi đến cột đá trước. Lúc này, lại cần khẩu thuật một lần, nếu là cùng âm thực hồng thủy nguyên bản chân kinh không khớp hảo, dù là chỉ là kém một chữ, trong trụ đá đồng dạng biết bay đến một đạo kiếm khí, cũng là trốn không thoát vừa chết. Bởi vậy duyên cớ, Tống Như phát mặc dù biết được cột đá cố mảnh phương vị, cũng hiểu biết âm thực hồng thủy chính là một môn thiên đại thần thông, cực kỳ hán hữu, nhưng cũng không dám cầm tính mệnh mạo hiểm, đi bắt cái tạo hóa. Cái kia gần như là cái thập tử vô sinh của diện. Âm thực hồng thủy chính là thế gian tạo hóa, thiên địa thần thông, cũng không lâm vào thiên đạo, ủy đạo có thể là võ đạo, thần đạo một nhà chi cách cũ, vạn linh nếu có duyên, đều có thể tập được. Tại những năm này tuổi bên trong, hắn cũng không biết thấy bao nhiêu quỷ vật mộ danh mà đến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chuyển đến cột đá trước, kết cục lại đều là bị kiếm khí chém chết, ngay cả một cái còn sinh không có. Chính mắt thấy cái này từng cọc thảm sự. Nếu nói Tống Như phát nguyên bản còn vẫn còn tồn tại lấy một tia tâm tư, hiện nay nhưng cũng là triệt để tắt đi, không dám tiếp tục động tác. Nói nhiều như vậy, tiểu tử này nên cũng là sợ rồi sao? Như hắn hay là khăng khăng muốn đi duyệt âm từ hồng thủy, chính mình chết ngược lại là việc nhỏ, liên lụy đến ta, vậy coi như là lớn cũng nên. Lúc này, Tống Như phát trong lòng nói thầm. Hắn ngẩng đầu liếc mắt sắc mặt thường thường Trần Hành, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mất tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay, cười ngượng ngùng một tiếng. người này hỉ nộ đều là hiện ra sắc, còn tự cho là cực kỳ che giấu thỏa đáng, gọi người bên ngoài đều nhìn không ra đầu mối. Trần Hành khám phá Tống Như Phác bên trong tâm tư, nhưng cũng không nói ra, chỉ có chút trầm âm, suy tư đứng lên. Không thể nghi ngờ, âm thực hồng thủy quặc tạo hóa này, hắn hẳn là muốn đi nếm thử một phen. Mặc dù bị Tống Như Phác nói đến lại là hung hiểm, cũng lùi bước không được. Chớ nói hắn hiện nay chỉ là cái tán tu, đối địch thủ đoạn không đủ, cùng những cái kia đại phái đệ tử tồn lấy chênh lệch.